Chương 469, căn cứ ám vệ chương 469, căn cứ ám vệ cái gì? Phi cơ. Triệu Trường Dũng ánh mắt kiên nghị. Cái gì? Căn cứ người đến. Thiếu chủ, lão nô tin tưởng ngươi. Chiêm ca, vậy cái này hai chiếc máy bay trực thăng làm thế nào? Bàng Long nhìn xuống cửa thành, bỗng chốc nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa. Tiểu Đường, những thứ này số liệu đều là ý gì? Sao đầu này gợn sóng tuyến biến hóa biên độ càng lúc càng lớn? Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Trường Dũng một lòng một dạ túi đầu nghiên cứu bắt trận đồ trong đó quy luật, cố gắng trong thời gian ngắn nhất hiểu thấu đáo, thế nhưng hắn cân nhắc thêm vài phút đồng hồ, hay là đầu óc mù mịt. Tiếp vào đường liên khẩn cấp kêu cứu, Ngụy Trung Hiền đứng ngồi không yên. Nhanh, lập tức cần nấp. Vừa nãy, hai cây đại thụ, hay là vì chậm như ốc sên tốc độ di động, mà giờ khắc này, tốc độ nhanh chí ít gấp 10. Cái gì? Giống nhau loại hình. Đây không phải là máy bay trực thăng vũ trang sao? Mắt thấy khe hở từng chút một biến hẹp, Triệu Trường Dũng luống cuống. Lập tức, Giang Thành mệnh mã hổ đám người, mang theo tương quan văn thư, nhanh đi Đông Minh phủ nha tìm hiểu tình huống. Chiêm Thiên Long dự định dụ địch xâm nhập, nếu như đối phương kẻ đến không thiện, hắn sẽ quả quyết tiêu diệt. Ngụy đội, ngươi làm sao ngươi biết? Chiêm Thiên Long trước tiên nghĩ tới máy bay trực thăng, vì thận trọng trên hết, hắn dự định nhường đường liên xác nhận một chút. Ngụy Trung Hiền có chút giật mình. Chiêm ca, Long đội có liên lạc. Tiểu Đường, ngươi làm sao vậy? Thế nào? Võ thúc. Chiêm Thiên Long lần đầu nghe được tổ chức này. Xê đảo, Đường Liên lông mày nhíu chặt hơn. Ha ha, Trần lão đệ, chúng ta đi qua đi. Hừ, chết tiệt Trần bác sĩ, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tín nhiệm Long đội, bằng không làm sao lại như vậy thẩm tổ kiến ám vệ? Hà Võ thả người nhảy lên, sử dụng ra vẫn còn tồn tại một chút khí lực, hữu kinh vô hiểm tiếp nhận thiếu chủ. Nhìn lớn như vậy cửa thành, Diệp Thu lâm vào trầm tư. Trần Thiên Thu xem xét, quả nhiên là Diệp Thu, còn có Giang Chi huyện đám người. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Yên tâm đi, Ngụy đội, ta sẽ không cầm các huynh đệ tính mệnh nói đùa. Bốn người cùng kêu lên trả lời. Ngụy đội, không xong, Trần bác sĩ người, cách chúng ta rất gần. Nhiều lắm là nửa giờ, bọn hắn đã đến xê đảo hai người một trước một sau, cách nhau chừng 1 mét. Đây chính là tuyệt mật thông tin, vì Ngụy Trung Hiền năng lực cùng địa vị, không thể nào tiếp xúc đến loại cấp bậc này thông tin. Thiếu chủ, lão nô trong thời gian ngắn không chết được. Chiêm Thiên Long nắm chặt nắm đấm. Chiêm Thiên Long cảm giác có thể xảy ra chuyện rồi. À, Bàng Long đầu, Giang Chi huyện không đợi tại Thanh Thủy trấn, sao có công phu chạy đến Đông Minh trấn? Chạy mấy bước, đột nhiên, Triệu Trường Dũng tất cả thân thể hình như chạm đến kết giới giống nhau, tựa bóng ra giống nhau bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, còn nói thêm, lập tức rời đi vũ khí đạn dược. Nhớ kỹ, lưu mấy dương đạn dược, làm cho đối phương cho là chúng ta ngay tại máy bay trực thăng phụ cận. Hắn chạy như bay đến. Hai người bọn họ đi rồi 3 bước về sau, đột nhiên, bọn hắn đông bắc, tây nam phương hướng tương đối hai cây đại thụ lại bắt đầu di động. Lo lắng thủ hạ quá xúc động, Ngụy Trung Hiền lần nữa căn dặn. Thiếu chủ, chỗ nào có đầu khe hở, mau trốn. Cũng tốt. Thiếu chủ, thiếu chủ. Bắt trận đồ hình như khởi động. Rất nhanh, tất cả mọi người động. Võ thúc, cũng lúc này, ngài còn có tâm tư nói đùa. Hà Võ ngồi xếp bằng, hay là điều chỉnh khí tức, mà Triệu Trường Dũng tại trận đồ bên trong đi tới đi lui, nỗ lực tìm ra sơ hở. Tiểu Đường, lập tức liên hệ Ngụy đội, để bọn hắn mau chóng trở về địa điểm xuất phát, trực giác nói cho chúng ta biết, đối phương không đơn giản không ngờ rằng, Trần bác sĩ tốc độ thật nhanh. Ngay tại hai người thất thần sững sờ lúc, tốc độ di động lần nữa tăng tốc. Võ thúc, ngài. Ngài không có sao chứ? Thiếu chủ, mau dừng lại, đừng lúc đích. Chiêm Thiên Long nhảy lên cabin, nhìn màn ảnh máy vi tính bên trong, kia từng đầu gợn sóng tuyến. Giờ phút này, hắn đúng Trần bác sĩ ghi hận trong lòng. Ám vệ. Thiếu chủ, chúng ta vận khí thật kém. Thật không dễ dàng còn sống, không ngờ rằng, lầm vào bắt trận đồ bên trong, nếu không thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, chỉ sợ hai người chúng ta sẽ hao tổn ở chỗ này. Thiếu chủ, nhanh, chúng ta vội vàng lao ra. Chiêm Thiên Long suy đoán, đối phương rất có thể là Trần bác sĩ phái tới mục đích chỉ có một, chính là xử lý bọn hắn những thứ này phản bội căn cứ phản đồ. Chiêm ca, ngươi khoái tới xem một chút là máy bay trực thăng, cùng chúng ta cưới máy bay trực thăng, hẳn là một loại loại hình. Nhưng mà, to lớn lực va đập, nhường Hà Võ chỉ là chống đỡ vài giây sau, thân thể nghiêng một cái, nghiêng người ngã trên mặt đất. Hai người lách mình, biến mất tại nguyên chỗ. Võ thúc, như sự tại nhân, ta cũng không tin, không phá được trận pháp này. Nhìn Hà Võ khỏe miệng tràn ra máu tươi, Triệu Trường Dũng lo lắng không thôi. Chiêm Thiên Long, ngươi nghe kỹ cho ta, tại ta không có quay về trước đó, các ngươi tận lực ẩn nấp, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn khai hỏa. Nếu ta đoán không lầm, đối phương hẳn là Trần bác sĩ thầm xây dựng ám vệ tốt, đừng nói những thứ vô dụng này. Nhớ kỹ, lỡ như đụng phải ám vệ, năng lực tránh thì tránh, các ngươi không phải đối thủ của ám vệ là máy bay hành khách hay là máy bay trực thăng. Ước chừng qua 20 phút, Hoàng Đào đám người đem 10 thùng vũ khí đạn dược chuyển vận đến rồi một cái sơn động bên trong. Hắn chỉ cái kia màu đỏ đường cong. Long đội xuất phát trước, nói cho một ít ám vệ thông tin, để cho ta nhiều hơn đề phòng. Không ngờ rằng, nhanh như vậy muốn gặp mặt giờ phút này, Chiêm Thiên Long không khỏi lo lắng. Các ngươi xem xét, nha dịch kiểm tra như thế nghiêm ngặt cẩn thận, tại sao ta cảm giác Lữ gia hai huynh đệ hẳn là không cơ hội tiến vào trong thành? Diệp công tử, hạ quan cả gan hỏi một câu, chúng ta vì sao không vào thành đâu? Đúng, Chiêm ca, thế nhưng một màn kế tiếp nhường hai người khiếp sợ không gì sánh nổi. Trực giác nói cho Diệp Thu, Lữ Năng cùng Lữ Khải nhất định còn ở trên núi. Hà Võ căn bản không dám do dự, lôi kéo Triệu Trường Dũng hướng phía phương hướng tây bắc phóng đi. Khá tốt cùng Ngụy đội kịp thời trò chuyện, thế mới biết rồi ám vệ tổ chức này, bằng không thật đánh nhau rồi, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, vừa vặn dùng này hai chiếc máy bay trực thăng mê hoặc đối phương. Ha ha, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàng Đạo, Lý Dương, Bao Lượng, Ma Siêu, từ giờ trở đi, nạp đạn lên nòng, tùy thời chú ý bốn phía động tĩnh. Triệu Trường Dũng tức giận nói một câu, cũng thận trọng đỡ lấy Hà Võ. Diệp công tử, nếu không hạ quan phái người đi trong thành tìm hiểu một chút. Tám cây đại thụ đồng thời di động, tốc độ cực nhanh, nhường không khí chúng quanh xoay tròn, tạo thành một tầng như ẩn như hiện kết giới. Nói xong Hà Võ ngón tay phương hướng nhìn lại, Triệu Trường Dũng sắc mặt đại biến. Lúc này, luôn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi bằng lòng, đột nhiên mở ra hai mắt, lẩm bẩm nói ra, à, hẳn là Diệp Thu tiểu tử này, cũng tới Đông Minh Trấn. Chiêm ca, màu đỏ đường cong trị số càng cao, đại biểu âm thanh dị thường ba cách chúng ta càng ngày càng gần. Không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có phi cơ hướng chúng ta bên này bay tới Diệp Thu đám người, trên đường đi ra roi thúc ngựa, tốn nửa ngày thời gian, cuối cùng đã tới Đông Minh Trấn. Bàng Long đầu, ngươi nói thầm cái gì đâu? Diệp Thu đến rồi. Chương 470, rút thăm chương 470, rút thăm Triệu Linh Nhi vẫn đúng là biết diễn kịch, không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc. Hai vị tiền bối, ngài. Các ngài nhìn thấy Lữ gia hai huynh đệ. Chúng nữ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Diệp công tử, lão phu mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà, một canh giờ trước, hai chúng ta trong núi truy tìm Thao Thiết lúc, phát hiện hai người, chờ chúng ta lúc chạy đến, đã bị Thao Thiết gặm ăn không thành hình người. Thấy Diệp Thu tâm ý đã quyết, Giang Thành thì không có lại kiên trì. Trần Thiên Thu sờ lên bụng, vừa cười vừa nói, hắc hắc, Bàng lão ca, ta đuổi một đường rồi, đói bụng làm hư, nếu không đi trong thành ăn chút uống chút. Bàng Long cùng Trần Thiên Thu liếc nhau. Lữ gia hai huynh đệ, hai người. Bàng Long có chút hào tổn tinh thần. Hừ, Bàng lão đầu, Diệp công tử cũng đáp ứng, ngươi khác chặn ngang một đại. Được rồi, người không phải có cây ai mà có thể vô tình. Hai người sải bước hướng phía cửa thành đi đến. Diệp Lang, ngươi hung nhân ra. Các vị tỉ muội, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, tuyệt sẽ không nhường Diệp Thu nhận nửa phần làm hại. Trần Thiên Thu lắc đầu. Nhìn Trần Thiên Thu một lòng một dạ nghĩ góp thành việc này, Bàng Long một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến cảm giác. Bàng lão đầu, ngươi cảm thấy Diệp công tử nhân phẩm làm sao? Hừ, xuất sinh này đây trước kia càng giàu hạn, thực lực cường hãn hơn. Hạt dự, lão phu vô cùng lo lắng a. Diệp Thu không lầm. Hẳn là Bàng Long tức giận trả lời một câu. Trần Thiên Bối, có việc ngài nói, chỉ cần vạn bối có thể làm được, tuyệt sẽ không mập mờ. Thế nào, các ngươi năng lực đến Đông Minh Trấn, lão phu lại không thể tới. Bàng Long chừng Trần Thiên Thu một chút. Triệu Linh Nhi vẻ mặt cười khổ. Đột nhiên, Diệp Thu cảm giác có người sau lưng. Sau nửa canh giờ, Diệp Thu mang theo vài vị gia nhân, chạy Đào Hoa Nguyên Trấn mà đi. Ha ha, thật tốt quá, thực sự là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Cái gì? Thao Thiết chạy đến Thâm Sơn. Trần Thiên Thu đây không phải loạn điểm viên ương phổ sao? Bàng Long thiếu lắc đầu. Giang Chi huyện, Bàng tiền bối trong miệng nói hai người kia có phải hay không Lữ gia hai huynh đệ, chúng ta không cách nào xác nhận, cho nên bắt lấy Lữ Năng, Lữ Khải một chuyện không thể gián đoạn dưới mắt, đánh lấy đi Đào Hoa Nguyên Trấn ngụy trang, trên đường đi có thể cùng Thu Nguyệt Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nghị thị kích động. Trần Thiên Thu nhìn chung quanh. Tốt, Trần Thiên Bối, vạn bối đón lấy lần này sống Diệp Thu trưởng Triệu Linh Nhi một chút. Giờ phút này, nội tâm của nàng vô cùng kích động. Bọn hắn gần như đồng thời nghĩ tới một sự kiện. Bàng lão, Trần Thiên Bối, ngài, các ngươi sao cũng tới? Tống Vân Hà lớn tiếng nói. Trần Thiên Thu vuốt vuốt hàm râu, vừa cười vừa nói, nhà ta con gái Tú Tuyết cùng Diệp Thu làm sao? Đúng rồi, các ngươi vì sao đến rồi Đông Minh Trấn? Vừa nãy lão phu nhìn thấy Giang Chi huyện, hắn ở đâu? Ha ha, Giang Chi huyện, phủ nha trước đây thiếu nhân lực, lại điều mã hổ đáng người, như vậy sao được chứ? Hảo ý của ngươi, tại hạ tâm lĩnh. Yên tâm đi, có Thu Nguyệt, Linh Nhi muội muội hộ tống, chúng ta không có việc gì. Bàng Long nghi ngờ đánh giá Trần Thiên Thu. Chớ ồn nào, muốn đi cùng đi, như vậy chẳng phải không có ý kiến. Diệp công tử, Đông Minh Trấn ly Đảo Hoa Nguyên Trấn còn có một chút khoảng cách, nếu không, hạ quan phái mã hổ bọn hắn hộ tống công tử tiến về. Những ngày này chạy ngược chạy xuôi, quả thực mệnh muốn chết rồi. Diệp Thu liếc nhìn Giang Thành một cái, nói ra, Giang Chi huyện, các ngươi hồi thành thủy trấn đi. Trần lão đệ, ngươi cái này mấy cái ý nghĩa? Sao đột nhiên đúng Diệp Thu cảm thấy hứng thú? Diệp công tử, lão phu có một yêu cầu quá đáng, không biết công tử có thể đáp ứng hay không? Trần lão đệ, ngươi cũng đừng coi Diệp công tử là châu sai sử Diệp Lang, chúng ta thật muốn đi Đào Hoa Nguyên Trấn. Hừ, vụ hôn nhân này, lão phu quyết định đến rồi. Nhìn lại, hắn giật mình kinh ngạc. Ngươi là muốn đem con gái của ngươi gả cho Diệp Thu? Tô A Di, Linh Nhi, Hoan tỷ, các ngươi nếu quá mệt mỏi, nếu không, tại Đông Minh Trấn chỉnh đốn mấy ngày, ta cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ đi đầu một bước. Bàng lão đầu, ngươi ý gì? Lẽ nào Tu Tuyết không xứng với Diệp Thu? Diệp Thu tiểu tử này, khó được, là nhân tài, nữ nhi của ta đoan trang cao nhã, lại có một thân hảo công phu, hai người bọn họ cũng coi như trai tài gái sắc. Bàng lão đầu, ngươi cũng đừng trêu chọc văn bối. Diệp công tử, chúng ta một đường truy tìm Thao Thiết, phát hiện Thao Thiết đã trốn vào Hắc Vân Sơn, mà qua Hắc Vân Sơn chính là Đông Minh Trấn. Đông Minh Trấn phồn hoa náo nhiệt, nhất định là Thao Thiết chọn lựa đầu tiên nơi, cho nên chúng ta hai dự định tới một cái ôm cây lợi thỏ. Hừ, ta cũng muốn đi, bằng cái gì chỉ đem nhìn Thu Nguyệt tỷ tỷ? Linh Nhi, chúng ta lại không phải đi du lịch, ngươi mỏ mẫm lẫn vào làm gì? Lại nói, ngươi nếu rời đi, Tô A Di, Hà tỷ, Mai tỷ, Tiểu Tiệm, ai tới bảo hộ? Trần lão đệ, ngươi cũng đừng quên Diệp Thu thân phận, mà Tú Tuyết chẳng qua là Trấn Nam Vương bồi dưỡng một sát thủ mà thôi. Trần Tiên Bối, không dối gạt ngài nói, Thanh Thủy Trấn đã xảy ra một kiện án mạng, cùng Lữ gia hai huynh đệ liên quan đến. Có người trông thấy hai người này bỏ chạy rồi Hắc Vân Sơn, chúng ta kết luận bọn hắn nhất định là nghĩ trèo núi đi Đông Minh Trấn, cho nên trong đêm chạy tới. Kể từ cùng Thu Nguyệt có rồi tiếp xúc xác thịt về sau, Diệp Thu thỉnh thoảng giữ vị, vẫn muốn ôn lại cái loại cảm giác này, chỉ là cơ hội khó tìm. Nếu không như vậy, chúng ta rút thăm quyết định. Rút chúng rồi ai liền bồi Diệp Thu cùng đi đào hoa nguyên trấn. Thử, ăn, chỉ có biết ăn. Thu Nguyệt thì không ngờ rằng, đông đảo mỹ nữ bên trong, Diệp Thu lại chọn chúng chính mình. Bàng lao đầu, ngươi nói, có phải hay không là bọn hắn? Thôi đi, lao giả, ngươi không nói bụng. Khác được trống. Ăn no rồi, mới có khí lực giết yêu thú. Trần Tiên Thu do dự rất lâu, sợ Diệp Thu từ chối. Vốn cho rằng đến rồi Đông Minh Trấn, năng lực hảo hảo nghỉ ngơi dưới, không ngờ rằng, còn chưa ngồi nóng đi, thì hấp tấp chạy tới đảo Hoa Nguyên Trấn. Triệu Linh Nhi cái thứ nhất giơ hai tay phản đối. Nhìn chúng nữ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, Diệp Thu có chút áy náy. Mặc dù Diệp Thu cho rằng, trong núi bị giết hại hai người nhất định là Lữ Năng cùng Lữ Khải, nhưng mà, vì thận trọng trên hết, hắn vẫn là để Giang Thành tiếp tục truy nã hành động. Nói xong, nước mắt ảo ảo chảy ra. Nhân phẩm quý tộc, lòng mang thiên hạ, có gan có mưu, có tình có nghĩa. Bàng Long cười ha hà nói, có ta ở đây, Tú Tuyết còn có thể lật trời. Diệp Thu kinh hãi. Ha ha, Trần lão đệ, người giang hồ đều nói ngươi thị sát thành tính, không ngờ rằng còn có nhu tình lúc Giang Thành vỗ tay bảo hay. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc nghĩ tới một cách. Trần lão đệ, ngươi có thể hỏi qua con gái của ngươi. Lỡ như con gái của ngươi không coi trọng Diệp Thu đâu. Trần Thiên Thu sợ rồi một câu, tiếp tục nói, Diệp công tử, lão phu cần lưu thủ nơi đây, cùng Bàng lao đầu tiêu diệt thao thiết, mà Đông Minh trấn Bắc biên chính là đảo Hoa Nguyên trấn, từ kinh đô từ biệt, lão phu rất là tưởng niệm con gái, cũng không biết con gái tại Trắc Thần Y Lìa ra trôi qua làm sao. Còn xin Diệp công tử thay lão phu đi một chuyến lập tức. Bàng Long đã nhìn ra. Bàng Long giật mình, nàng cho rằng cùng đi thì hao tổn tinh thần tốn thời gian, còn không bằng khinh trang thượng trận, càng năng lực tiết kiệm thời gian. Chương 471, bước thăm
các nàng là lần đầu thấy Diệp Thu tức giận.
Giang Thành cười, Tiểu Huyền, đợi mọi người chọn xong rồi, chúng ta lại xem xét mở ra tờ giấy. Triệu Nhị Nương chắc tay, dùng ngựa lao nhanh mà đi. Giờ phút này, Đào Vĩ mặt đống chốc đều đỏ. Đại nhân, Diệp công tử anh tuấn tiêu sái, cho dù phong lưu, hẳn là sẽ không coi trọng Triệu quả phụ a. Rất nhanh, tại Thu Nguyệt dẫn đầu dưới, Hạ Tiệp, Tống Vân Hà hai nữ thì tỏ vẻ đồng ý Bàng lao đầu, khối này thịt bò là của ta. Triệu Linh Nhi nói, nhoáng một cái ba canh giờ đi qua. Ta tới trước vừa nãy, Diệp Thu cùng Thu Nguyệt đồng ý đem số 6 tờ giấy là bốc thăm kết quả, lúc này, hết lần này tới lần khác lại là Thu Nguyệt bắt được số 8 tờ giấy, năng lực không ngừng người, hoài nghi sao? Thế là, chúng nữ bắt đầu bốc thăm. Triệu trưởng quỹ, ngươi này là muốn đi đâu? Giang Thành liếc một chút Đào Vĩ, cười nói đến, nói như vậy, ngươi thích Triệu quả phụ. Âu Dương Tiểu Uyển vẻ mặt đau khổ, lôi kéo Tô Tiểu Ngọc tay, mặt mũi tràn đầy ủy khuất bộ dáng. Tô Tiểu Ngọc thật sâu thở dài một hơi. Thấy tỷ tỷ bị Thu Nguyệt bắt nạt, Tống Vân Mai đứng ra, ủng hộ tỷ tỷ. Đẹp, đẹp không sao tả xiết. Giang Thành đám người đi ngang qua tương tư nhai lúc, lại bất ngờ gặp phải Triệu Nhị Nương. Tô Tiểu Ngọc thẳng lắc đầu. Diệp Thu xuất ra, sớm đã chuẩn bị tốt 8 cái tờ giấy. Lúc này, Thu Nguyệt tay trái giơ một tờ giấy, vẻ mặt kích động dáng vẻ. Thôi đi, lão giả, không biết xấu hổ, ngươi cũng ăn 10 khối thịt bò rồi, một bàn mới 12 khối thịt bò. Sao, không chừa chút cho ta? Bẩm đại nhân, ti chức thích Triệu quả phụ, có đôi khi nằm mơ cũng sẽ mơ tới Triệu quả phụ các ngươi náo đủ rồi không? Bốc thăm không phải là các ngươi đồng ý. Điếm Tiểu Nhị lại đến 5 bàn thịt bò. Trần Thiên Thu trực tiếp đem đĩa đoạt lại. Âu Dương Tiểu Uyển lo lắng số 8 tờ giấy bị người khác chọn trúng, tại là cái thứ nhất chạy đến hộp giấy trước, tay phải với vào trong hộp gỗ, nhanh chóng kẹp một tờ giấy. Tốt, người ta cũng đi xa, cũng đừng nhìn. Chúng ta hay là vào thành, còn tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút. Hiểu rõ rồi, Diệp ca của ta ca đại nhân, ngài nói này Triệu Nhị Nương, gấp gáp như vậy tìm Diệp công tử, năng lực lớn đến bao nhiêu chuyện? Diệp Thu lôi kéo Thu Nguyệt, cũng không quay đầu lại nhảy lên xe ngựa. Lúc này, một nha dịch nhỏ giọng hỏi, ta dựa vào 6, 8, 9, đơn giản chính là số lượng khác nhau, Diệp Thu làm không rõ ràng, vì sao những nữ nhân này luôn yêu thích tại một chút chuyện nhỏ trên tính toán chi ly đâu. Thu Nguyệt, chúng ta đi. Ân, tỉ muội đi, chúng ta đi thôi. Mua thì mua. Không bao lâu, chúng nữ đều công nhận cái phương án này. Ha ha, Linh Nhi, Lục Lục đại thuật mà. Hẹp hỏi, thật keo kiệt. Ta đồng ý. Còn tốt, Giang Chi huyện trước giờ cho Đông Minh trấn phủ nha chào hỏi, cho nên Triệu Linh Nhi một đoàn người rất nhanh vào ở rồi một cái khách sạn. Diệp Thu hét lớn một tiếng. Âu Dương Tiểu Uyển lôi kéo Tống Vân Mai tay, cười ha hả nói, Đào Vĩ, ngươi chẳng qua 20 tuổi ra mặt, mà Triệu quả phụ ba có 89/10, người ta lớn hơn ngươi một vòng, ngươi còn không phải thích người ta. Cho nên nha, Triệu quả phụ mỹ mạo cùng thành thục, cho dù là Diệp công tử, có lẽ không cách nào ngăn cản. Tống Vân Mai, còn có Diệp Hoan, Hạ Tiệp tử nữ, sôi nổi đem tờ giấy ném trên mặt đất, mà Tống Vân Hà trực tiếp đem tờ giấy phá tan thành từng mảnh. Hắn nhìn chúng nữ, lớn tiếng nói, này trong hộp thả 8 cái tờ giấy, theo thứ tự là 1, 2, 3, 8. Như vậy, ai rút được số 6 tờ giấy, ai liền theo ta đi đảo Hoa Nguyên trấn, làm sao? Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, liền vì chút chuyện này cãi nhau, không cảm thấy rất ngây thơ sao? Tô A Di, này biện pháp này tốt, thì công bằng, ta ủng hộ hắc hắc, số 8, ta bắt được Giang Chi huyện, Diệp công tử người đâu? Ta có việc tìm hắn. Điếm Tiểu Nhị nghe xong, quả thực giật mình. Bàng Long cười hắc hắc. Tốt, các ngươi có thể mở ra riêng phần mình tờ giấy rồi được rồi, đã có khác nhau. Như vậy, đồng ý số 6 tờ giấy nâng tay trái,
đồng ý số 8 tờ giấy nâng tay phải, đồng ý số 9 tờ giấy bất lực tay chúng nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên không nên đáp ứng. Diệp công tử đã đến Đông Minh trấn, ở tại một cái gọi Vọng Nguyệt lâu khách sạn. Diệp lang, vì sao là số 6 tờ giấy đâu? Hảo hảo một sự kiện, biến thành như vậy. Tống Vân Hà tức giận nói. Ha ha, Đào Vĩ, bản chi huyện hỏi ngươi, Triệu quả phụ tướng mạo làm sao? Diệp Thu, Mai tỷ nói cũng đúng, ta nhìn xem 8 hoặc là 9, cũng không tệ hử, này không công bằng ha ha, người đời cuối cùng chạy không khỏi một chữ tình. Hừ, Triệu quả phụ tìm Diệp công tử, chỉ sợ là thất tình lục dục sự tình. Ta thì tán thành ngay tại mọi người trầm mặc, do dự thời khắc, Thu Nguyệt dẫn đầu tỏ thái độ. Đào Vĩ, ngươi thì ăn ngay nói thật, bản chi huyện cũng sẽ không trách cứ ngươi chính là, ta hoài nghi Diệp Thu gian lận. Tống tiểu thư, có chơi có chịu. Ngươi chưa bắt được số 8 tờ giấy, đó là nguyên nhân của ngươi, chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Ra ra giá, xe ngựa động, hướng phía Đảo Hoa Nguyên trấn mà đi. Tô A Di, ngài rốt cục hướng về ai đây? Một nhà tiểu lâu bên trong, vị trí gần cửa sổ, hai cái lao đầu miệng to ăn thịt, miệng lớn uống rượu. Thử, Trần lão đệ, ngươi mấy cái ý nghĩa? Lao phu ăn khối thịt cũng không được. Đa tạ Giang đại nhân, sau này còn gặp lại. Diệp Thu chỉ có thể vì nhân số bao nhiêu đến quyết định. Ai ngờ, vừa mới dứt lời, Tống Vân Mai nhảy ra ngoài. Nghe xong Tống Vân Hà phủ nhận bút thăm kết quả, Thu Nguyệt không vui. Lẽ nào Diệp công tử bị Triệu trưởng quý theo dõi? Âu Dương Tiểu Uyển mở ra xem, nhìn thấy trên tờ giấy số lượng, nàng tức giận phải đem tờ giấy ném trên mặt đất, dùng chân hung hăng đạp lại dẫm. Kết quả, chỉ có Diệp Thu cùng Thu Nguyệt năm ủng hộ số 6, mà Âu Dương Tiểu Uyển, Tô Tiểu Ngọc và Ngũ Nữ toàn bộ ủng hộ số 8. Bàng Long tức giận tới mức cắn răng. "Tốt, vậy liền tuyển số 8 tờ giấy. Ai rút được số 8, ai liền theo ta đi Đảo Hoa Nguyên trấn." Sau lưng nha dịch nghe xong, từng cái che miệng cười. "Số 6 tờ giấy?" Hắn không rõ, Giang Chi huyện vì sao hỏi như vậy, cho nên không biết trả lời như thế nào. Triệu quả phụ thật xa chạy tới, chính là vì tìm Diệp công tử. Chúng nữ dọa sợ, sôi nổi không dám làm âm thanh. Bàng Long vừa kẹp một viên thịt bò, Trần Thiên Thu trực tiếp lấy tay bắt tới rồi. Diệp Thu hiểu rõ, nàng chưa bắt được số 8 tờ giấy. Nàng cảm giác Diệp Thu sở dĩ tuyển số 6, nói không chừng tại tờ giấy này trên động tay động chân, cho nên nàng tỏ vẻ phản đối. "Tốt, hiện tại bắt đầu bốc thăm rồi, ước chừng qua 3 phút, bốc thăm kết thúc." Âu Dương Tiểu Uyển thẻ lưỡi, còn cố ý liếc mắt đưa tình. Lời này vừa nói ra, cái khác mấy cái nha dịch cười ha ha. "Trần lão đệ, làm người cũng không thể nhỏ mọn như vậy a." Lại nói, "Này thịt bò hương vị thực sự quá tuyệt vời thôi đi, tội gì mà không có thể là 8, số 9 tờ giấy. Bắt 8, ta muốn phát, suy cho cùng, thiên trường địa cửu đâu. Thôi đi, muốn ăn chính mình mua đi." Chương 472, phá trận. Chương 472, phá trận. "Khách quan, ngại quá, phiền phức hai vị trước tiên đem sổ sách kết rồi." Lưu Uy vừa nói, một bên lau mồ hôi trên trán. "Đúng, đoán bối lập tức sắp đặt." "Được rồi, khách quan, ngài chờ một chút." Triệu Trường Dũng dường như đánh mất đấu trí. Ngụy Trung Hiền nhìn các vị đội viên, an nói mạnh mẽ nói, "Các minh đệ, lần này chúng ta đối mặt rất có thể là ám vệ, một chi thần bí lực lượng cường đại, cho nên chúng ta mỗi người không thể phớt lờ. Nhớ kỹ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay muốn một kích mất mạng, bằng không chết sẽ là chúng ta." Lý Minh Vĩ bị hù phía sau lưng tóc thẳng lạnh. Lo lắng khách nhân trốn đơn, Lưu Huy ngoài ra hô ba cái người làm thuê, một nhóm 5 người thẳng đến đại sảnh. Lý Minh Vĩ vội vàng chạy vào phòng bếp. Lo lắng xảy ra chuyện, Hà Võ dắt lấy thiếu chủ, vội vàng lui về sau vài mét. "Võ thúc, ngài ngăn đón ta làm gì?" "Đường Liên, giám sát đến dị thường không?" "Rõ Vĩ, chuyện gì?" "Là, tiền bối dạy phải, văn bối nhớ cho kỹ." Chính giơ ly rượu lên, Trần Thiên Thu nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. "Đúng, Cường ca." "Ừ, ăn cơm uống rượu đưa tiền, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình." Trưởng quỹ trong tiệm đến rồi hai cái lao giả, người ta điểm rồi 5 bàn thịt bò, ta hoài nghi người ta muốn ăn cơm chùa, cho nên muốn hỏi một chút trưởng quỹ thức ăn này rốt cục lên hay không lên. Bàng Long có chút tức giận. "Không, Võ thúc, chúng nó nhất định chỗ hữu dụng 3 cái cửa hàng, nhất định chỗ hữu dụng, có lẽ bên trong một cái cửa hàng năng lực quan bế trận pháp." Đồng thời, hắn quay đầu chừng một chút Lý Minh Vĩ, hét lớn một tiếng, "Còn thất thần làm gì? Đem trong tiệm rượu ngon thức ăn ngon, hết thảy cho bưng lên." "Thiếu chủ, người ý nghĩ không sai, lỡ như chọn sai rồi cửa hàng, hai chúng ta rất có thể sẽ mất mạng." "Chớ có xúc động, chớ có xúc động a. Lẽ nào này 3 cái cửa hàng là bài trí? Ta đi, hai cái lao ra hỏa, không phải là đến ăn cơm chùa a." Mặc dù trước mặt hai người này, mặc cùng dân chúng bình thường không khác, nhưng mà, là thương nhân, Lưu Huy rất khôn khéo, luôn luôn cẩn thận, cho nên dự định tìm kiếm đối phương đấy, như đối phương có chút địa vị, hắn sẽ nhiệt tình chiêu đãi, như đối phương không quyền không thế, giả sử ăn cơm chùa, vậy liền không khách khí. Một hồi ở đâu hạ xuống, Hà Võ hô to một tiếng, lão nhân này nhất định không đơn giản. Nhìn trong mắt trận 3 cái hình tròn cửa hàng, hắn lâm vào trong trầm tư. Lưu Y chắp tay, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Vẹn vẹn qua 10 phút đồng hồ, Lý Minh Vĩ bưng tới 5 bàn thịt bò. "Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh, là nơi nào nhân sĩ?" Trong buồng phi cơ, Vinh Cường cầm kính viễn vọng, nhìn xuống nhìn về phía xa xa xê đảo. Trần Thiên Thu liếc điếm tiểu nhị một chút. "Đúng, nguy đội." Toàn thân hắn run rẩy đến mấy lần. "An cơm chùa, thiếu chủ, mau lui lại sau." "Ta đi, thật là đáng sợ ánh mắt." Các đội viên qua lại đến rồi một ôm nhiệt tình. "Lão phu họ Bàng, chỉ bằng vào một long chữ, ngươi chính là tiểu lâu lão bản." "Ngụy đội, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?" Cùng lúc đó, Ngụy Trung Hiền đám người đã theo xê đảo đông nam bên bờ biển hạ xuống. Bàng Long sầm mặt lại, trong tay phất trần vung lên. Đột nhiên, ở giữa cửa hang tỏa ra lũ lũ bạch quang. Trong nháy mắt, Điếm Tiểu Nhị cảm giác được khí tức tử vong. Bàng Long hô một tiếng, vừa cười vừa nói, lão phu chỉ cần 5 bàn thịt bò. Hai người giật mình kinh ngạc. Hà Võ vô kế khả thi, chỉ có thể như thế trấn an thiếu chủ. Liên tục do dự về sau, Triệu Trường Dũng giơ lên bảo kiếm, chuẩn bị đâm vào ở giữa một cái cửa hang. Ngụy Trung Hiền chỉ trên bản đồ, ba cái ở trên cao nhìn xuống vị trí. Làm cản, lão phu tuổi tác, đây cha ngươi còn muốn lại, dám ở trước mặt lão phu xưng lão tử, cuồng vọng. Võ thúc, dưới mắt chúng ta không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể đánh cược một lần. Cực thắng rồi, chúng ta có thể ra ngoài, thua cuộc, một con đường chết. Thử, và ngồi chờ chết, còn không bằng thử lại thử một lần. Giờ phút này, Lưu Huy sắc mặt tái xanh. Triệu Trường Dũng đứng dậy, hướng phía trận nhãn đi đến. Các đội viên cùng kêu lên hô to. Như vậy, chúng ta chia làm ba tổ, tại đây ba cái địa phương bố trí mai phục Điếm Tiểu Nhị khách khách khí khí rời khỏi. Bàng, Bàng tiên bối, vạn bối không biết cao nhân đích thân tới, nhất thời xúc động, mạo phạm cao nhân, nhìn Bàng tiền bối thủ hạ lưu tình chính là tại hạ. Thử, mắt cho coi thường người khác. Nhớ kỹ, làm người không nên quá cản rỡ. Tiểu tử, đuổi nhanh lên thái a. Thế là, Triệu Trường Dũng đem bảo kiếm chèn ở giữa cửa hang. Đột nhiên, Điếm Tiểu Nhị nghĩ tới một loại khả năng. Trong nháy mắt, một cú dọa người lực lượng quét sạch rồi tất cả tiểu lâu. Bàng Long cười ha ha. Lúc này, Lưu Huy đang phòng thu chi xem xét tháng trước tiểu lâu các hạng thu chi. Lão phu thái còn chưa ăn xong, rượu thì không uống xong, sao là đưa tiền nói chuyện. Đuổi nhanh lên thái, lão phu chờ lấy thịt bò nhắm rượu đâu. Bàng Long trầm mặt, rất tức giận. À, hai cái này lão đầu mặc rất bình thường, nhất là cái đó áo đen lão đầu vẻ mặt lôi thôi, nhất định cũng không phải kẻ có tiền. Đúng, ngụy đội võ thúc, hiện tại làm sao bây giờ? Một giây sau, tiểu lâu run rẩy ba lần. Bàng Long gật đầu cười. Trưởng quỹ chính là bên trên kia hai cái lão đầu ngụy đội, các ngươi cuối cùng bay về rồi. Lưu Huy hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến này, hắn bị hủ đội vàng chạy đến phòng thu chi cửa, la lớn, Lưu trưởng quỹ, Lưu trưởng quỹ, không xong, muốn xảy ra chuyện xú lao đầu, ngươi cười cái gì? Lẽ nào lao tử nói sai rồi? Là, trưởng quỹ. Nguy đội, hẳn là hai chiếc máy bay trực thăng hướng C đảo mà đến, cách chúng ta 10 cây số. Võ thúc, ngài đừng núp đích, ta lại đi chiếu cố bắt trận đồ thiếu chủ, ý của ngươi là? A, sao không có động tĩnh? Lưu Huy xem xét, trầm tư mười mấy giây sau, bước nhanh đi tới. Tốn mấy canh giờ, cố gắng tìm ra bắt trận đồ sơ hở, đáng tiếc, nghiên cứu hồi lâu, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Triệu Trường Dũng cười khổ một tiếng. Chấm đã. Khách quan, ngài mới vừa nói, lại đến 5 bàn nhu nhục phiến. Có thể Điếm Tiểu Nhị nhìn từ trên xuống dưới Bàng Long, sự ở bên cạnh không có bất cứ động tĩnh gì. Hà Võ nắm thật chặt thiếu chủ tay. Thiếu chủ, trời không tuyệt đường người, lão gia nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Tất cả mọi người, lập tức xuất phát, cùng Chiêm Thiên Long tụ hợp. Điếm Tiểu Nhị nghe xong, quả thực giật mình. Chấm dãi bạch quang càng ngày càng nhiều. Lưu Huy vội vàng đi ra phòng thu chi. Thiếu chủ, tuyệt đối không thể ước chừng qua nửa giờ, hai đội nhân mã cuối cùng gặp mặt rồi. A, Điếm Tiểu Nhị, lão phu nhu nhục phiến, làm sao còn không có bưng đến? Đi, theo ta đi xem xét hử, xú lao đầu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Các ngươi có phải hay không xin người của cái bang? Dám đến lao tử tiểu lâu ăn cơm chùa? Thực sự là lật trời. Hai người, 5 bàn thịt bò, hay là hai cái lao đầu? Tất cả mọi người kiểm tra vũ khí trang bị, sau 10 phút xuất phát. Hử, ngươi hỏa kế này, rốt cục chuyện gì xảy ra? Sao nhu nhục phiến còn chưa bưng đến? Lưu Trường Quý, ngươi đây là ý gì? Tốt, thiếu chủ, lão nô tin tưởng ngươi. Chương 473, trong xe ngựa nhu tỉnh. Chương 473, trong xe ngựa nhu tỉnh. Âu Dương Tiểu Huyền tức giận nói. Diệp Thu lần nữa đem Thu Nguyệt ôm vào trong ngực, đang muốn đưa lên một cái thâm tình môi thơm. Thu Nguyệt ôm tại Diệp Thu trong ngực. Tỷ tỷ, khát than thở. Tất nhiên hai người bọn họ đã phát triển đến rồi trình độ kia, chúng ta trừ ra tiếp nhận, hình như không có biện pháp khác. Thiếu chủ, ngươi thật hồ đồ. Lão nô một lão giả, không đáng giá thiếu chủ như vậy. Tỷ, ngươi nói đúng. Ta có thể cùng bọn tỷ muội cùng nhau chia sẻ Diệp Thu, rốt cuộc chúng ta tổng qua hoàn nạn. Thử, nữ nhân khác, ta kiên quyết phản đối. Ha ha, thiếu chủ, điểm ấy thương đúng lão nô mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc, nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu. Không phải sao? Võ thúc, ta vẫn luôn đem ngài trở thành của ta thân thúc thúc, không thể trơ mắt nhìn ngài rơi xuống. Vừa vào cửa, mỹ mạo của nàng dường như hấp dẫn tất cả nam nhân. Thiếu chủ, ngươi làm sao vậy? Không muốn dọa lão nô à? Giờ phút này, Tống Vân Hà nâng cầm lên, nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Không chờ bọn họ phản ứng, hai bên đã bị một cái vì rộng nửa mét vết nước tách rời ra. Triệu Linh Nhi rõ ràng nói, chờ hắn quay đầu lúc, tây nam phương hướng cây đại thụ kia lặng yên đến rồi hắn trước mặt. Hà Võ duỗi ra hai tay, muốn tóm lấy thiếu chủ. Tốt, nghe ngươi. Dặn dò vài câu về sau, Hà Võ tất cả thân thể lọt vào trong cái khe. Thu Nguyệt đội vàng né tránh. Diệp Thu, ta rất vui vẻ, không bao giờ như hôm nay như vậy vui vẻ đồng thời. Hắn hung hăng dậm dậm chân. Nhìn tới chúng ta không ra được bắt trận đồ tán phát ánh sáng càng thêm mãnh liệt, tám cây đại thụ tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Thu Nguyệt, vui vẻ sao? Võ thúc, ngài không có sao chứ? Hừ, chớ có lấn ta hử, chỉ là một phá trận, mại ta làm sao? Dựa vào, đây là lao tử thấy qua, tối nữ nhân xinh đẹp. Ha ha, chuyến này đi đảo Hoa Nguyên Trấn, không bằng phía chúng ta đi đường, một bên du sơn ngoạn thủy, làm sao? Vọng Nguyệt lâu cửa, một mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân, đội va đi đến. Ai bảo Diệp Thu quá ưu tú đâu? Nam nhân ưu tú, bên cạnh chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Thật, ta để ngươi làm gì, ngươi thì làm gì. Giờ khắc này, Diệp Thu có chút kích động.
Đúng, Tô A Di nói rất đúng. Ta tin tưởng Diệp Thu đại phôi đản, giữa ban ngày động thủ động cước, không sợ bị người ta trông thấy.
Nhìn một chút đi, tối nay hảo hảo cùng ngươi không có nửa điểm do dự, Triệu Trường Dũng lại trực tiếp nhảy xuống. Âu Dương Tiểu Uyển cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Dựa vào, thời gian làm sao sống được chậm như vậy? Có lẽ là nhận lấy công kích, kích phát bắt trận đồ. Ai ngờ, ngay tại hắn lên nhảy về sau, vết nứt đông chốc lại nối rộng nửa mét. Võ Thúc khoái nhảy qua đến vừa tiến vào cửa thành, nàng thẳng đến Vọng Nguyệt lâu. Cho dù là cao thủ, Hà Võ thì cảm nhận được sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một đen như mực trong thâm nguyên, không có một tia sáng. Bọn hắn rộng mở hai tay, nên đón tử thần đến. Hắn ước gì hiện tại thì trời tối. Hà Võ kinh hãi. Sau đó, cười lên ha hả. Tiểu Hà, ta tin tưởng lá nhỏ không phải lạm tình người nắm đấm đánh tới hướng đại thụ. Hà Võ cảm động không thôi. Nhìn rơi xuống lao quả ra, Triệu Trường Dũng mặt đầy nước mắt. Giờ phút này, Diệp Thu vẻ mặt cười xấu xa, chơi bẩn đánh giá Thu Nguyệt. Hai người khiếp sợ không gì sánh nổi. Một giây sau, chỉ nghe răng rắc vài tiếng, cần gì xương tay bị chấn đoạn, thân thể bị bắn ra ngoài. Tiểu Uyển, ngươi nói Diệp Thu cùng Thu Nguyệt hai người bọn họ sẽ không?
Làm sao vậy, Thu Nguyệt?
Võ Thúc, ngài chớ tự chứ rồi, ta không trách ngươi. Trong xe ngựa, Diệp Thu ôm như hoa như ngọc Thu Nguyệt, vẻ mặt say mê dáng vẻ.
Không được, bọn tỉ muội, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, không thể để cho Diệp Thu lại lãng xuống dưới.
Bằng không, nữ nhân của hắn không chừng có mười mấy cái.
Ừ, Diệp Thu chính là cái đại sát lang.
Dọc theo con đường này, cô nam quả nữ, nghĩ liền biết.
Thiếu chủ, mau lui lại sau. Triệu Trường Dũng đại khí nghiêm nghị, một bước tiến lên, chặn Hà Võ trước mặt.
Hà Võ nín thở, trực tiếp xông đến như bay.
Tô A Di, ngươi cứ như vậy tin tưởng Diệp Thu.
Theo rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Triệu Trường Dũng hoa mắt bắn đầu. Từ bây ở hải đảo, Diệp Thu tâm luôn luôn treo lấy, sợ không thể quay về. Đoạn đường này đi đến hôm nay, đã trải qua không ít sinh tử kiếp, hắn nghĩ thông suốt, nhân sinh cổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt.
Lá nhỏ đứa nhỏ này, bản chất không hỏng.
Các ngươi luôn miệng nói thích Diệp Thu, sau lưng lại không tin Diệp Thu.
Lúc này, tám cây đại thụ chậm rãi rút nhỏ vòng lây.
Ai ngờ, chân trái vừa vặn đạp trúng trận nhãn.
Võ Thúc, Võ Thúc.
Thiếu chủ, ngài lui ra phía sau mấy bước. Thiếu chủ, đều do lão nô quá vọng động rồi. Nếu không phải chủ động công kích đại thụ, cũng sẽ không chọc giận bắt trận đồ.
Nhìn lao quản gia khỏe miệng tràn ra máu tươi, Triệu Trường Dũng lo lắng không thôi.
Hà Võ hô to một tiếng.
Thiếu chủ, cẩn thận.
Đột nhiên, Hà Võ dùng sức kéo một cái, đem Triệu Trường Dũng bung ra sau lưng ngoài hai thước.
Thu Nguyệt rôi ra thon thon tay ngọc, ôm Diệp Thu phía sau lưng, hàm tình mạch mạch nhìn hắn.
Tống Vân Hà suy tính thật lâu, giống như làm ra một cái chật vật quyết định.
Hà Võ vẻ mặt đầy náy.
Mai tỷ, ý của ngươi là, về sau tiện nghi Diệp Thu tên hôn đặc kia, nhường hắn hưởng thụ hoàng đế đãi ngộ, làm một hậu cung giai lệ 3000.
Lúc này, Tô Tiểu Ngọc đi vào mân phòng.
Ai ra, tốt một cái thủy mị nữ nhân.
Mười mấy giây sau, trận nhãn biến mất, mặt đất bắt đầu nổ tung.
Âu Dương Tiểu Uyển vỗ vỗ bờ vai của nàng.
Hắn vận chuyển khí tức quanh người, dùng sức vung ra một quyền.
Thiếu chủ, lão nô về sau không thể chăm sóc ngươi rồi, ngươi phải bảo trọng.
Giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò.
Không, không muốn bó thúc, ta đến rồi.
Đối với phản ứng của bọn hắn, Triệu Nhị Nương chỉ là lướt qua, lộ ra câu hồn nụ cười.
Bên này, Triệu Nhị Nương phong trần mệt mỏi chạy tới Đông Minh Trấn.
Hai người mỉm cười nhìn nhau.
Tống Vân Hà thở dài một hơi.
Chỉ là thời gian một hơi thở, tám cây đại thụ đã bao vây hai người, không gian thu hẹp, lại nhường hai người không cách nào động đậy.
Trong lúc nhất thời, các thực khách từng cái lộ ra ánh mắt tham lam.
Bây giờ, thật không dễ dàng cùng giai nhân một chỗ. Hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Là người từng trải, Tô Tiểu Ngọc rất rõ ràng, vợ chồng, người yêu náo mâu thuẫn, thường thường là cũng không tín nhiệm, hoài nghi bắt đầu.
Thiếu chủ, lão nô nửa thân thể đã xuống mồ rồi, không thể lại liên lụy thiếu chủ rồi ân.
Diệp Thu, ta đã là nữ nhân của ngươi, về sau tất cả nghe theo ngươi.
Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, hai người gần như đồng thời mất đi trí giác.
Hà tỷ, ngươi đang nghĩ cái gì đâu?
Thế nhưng, mặc kệ hắn làm sao dùng sức, hai người vẫn luôn kém một đầu ngón tay khoảng cách.
Hà Võ ung dung cười một tiếng,
nhìn Triệu Trường Dũng hai tay ôm đầu, dường như rất đau khổ khó chịu. Hà Võ sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Võ Thúc, Võ Thúc, đầu của ta đau quá.
Đau quá khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên ngày càng rộng.
Ghét.
Chương 474, cùng đánh Trần Ma Tử. Chương 474, cùng đánh Trần Ma Tử. Mặc dù mình trẻ tuổi, có thể Triệu Nhị Nương phong vận dư âm, giống như Tô Tiểu Ngọc, đặc hữu thành thục vật vị, đúng Diệp Thu giống nhau có hấp dẫn cực lớn.
Vị khách quan kia mời vào bên trong Trần Ma Tử trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn.
Tiểu Mai, hẳn là.
Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, xương cốt đứt gãy, toàn tâm đau đớn, nhường Trần Ma Tử lần nữa phát ra như rết heo tiếng gào thét.
Hà tỷ, kia,
vị kia mặc quần áo đỏ cô nương, làm sao nhìn khá quen.
Âu Dương Tiểu Uyển chỉ, đứng ở đại sảnh phía sau nhất nữ nhân kia, vì đưa lưng về phía, cho nên thấy không rõ mặt của nàng.
Triệu tỷ tỷ, rốt cục chuyện gì xảy ra?
Âu Dương Tiểu Uyển từ trước đến giờ thích xem náo nhiệt.
Phách lối, quá phách lối.
Hắc hắc, nếu không, chúng ta xuống lầu xem xét thôi.
Dù sao không có chuyện làm.
Nhìn tiểu lâu lão bản giọng nói lạnh băng, Triệu Nhị Nương vừa cười vừa nói, phải không?
Tất nhiên trưởng quỹ không nhìn thấy, vậy ta đành phải đi phủ nha hỏi một chút địch chi huyện rồi. Hà muội muội, tỷ tỷ tìm các ngươi, tìm thật vất vả xong rồi, Diệp Thu gặp nguy hiểm.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a?
Trời ơi, tốc độ thật nhanh.
Thực không dám dâu dếm,
ta đang trên đường tới, đụng phải Giang Chi huyện, hắn nói cho ta biết, Diệp công tử muốn đi Đào Hoa Nguyên trấn Âu Dương tiểu huyện cùng Tống Vân Mai có chút giật mình. Đáng tiếc, tiếng hô của hắn lại không người dám lên trước một bước. Phải không? Tiểu huyện, và tại đây suy đoán lung tung, không bằng quá khứ hỏi một chút liền biết rồi phải không? Thần Xuyên khóc nói. Giờ phút này, Trần Ma Tử hoảng được một nhóm. Ôi, vị này nữ hiệp lại đánh muốn xảy ra nhân mạng lúc này, cuối cùng một bản, một má trái mặt sẹo, mày rậm mắt to đại hán, sắc mị mị chằm chằm vào Triệu Nhị Nương, còn miệng to ăn thịt miệng lớn uống rượu. Thời gian một cái nháy mắt, Triệu Nhị Nương đã đến hắn trước mặt. A, tiểu lâu không phải liền là ngư long hỗn tạp chỗ, đánh nhau một chút không phải rất bình thường. Ngại quá, vị cô nương này, ta không biết, càng không gặp qua. Đúng lúc này, Triệu Linh Nhi, Diệp Hoan, còn có Tô Tiểu Ngọc, hạ thiệp tứ nữ xuống lầu. Đáng thương Trần Ma Tử, trực tiếp bị đá ra tiểu lâu. Triệu Nhị Nương nhấc chân, hung hăng giẫm hướng tay trái của hắn. Lúc này, đã trung thiết bản lên. Được rồi, tiểu huyện, ta cùng ngươi. Hạt dự, thế nào như đứa bé con, như thế thích xem náo nhiệt. Triệu tỷ tỷ, Diệp Thu cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ, đã xuất phát khoái hai canh giờ rồi Trần Ma Tử giật mình. Bốn một tiếng, Triệu Nhị Nương vung tay cho hắn một cái tát. Địch Chi huyện. Triệu Nhị Nương cười lạnh một tiếng, nhấc chân đá đi lên. Làm hồi lâu, nguyên lai là tìm người. Chờ một chút, ta cũng đi cái gì? Bọn hắn rời đi. A, đây không phải là Triệu Nhị Nương sao? Ôi, ôi, đau chết lão tử. Mau tới người, có ai không? Triệu Nhị Nương không tại Thanh Thủy trấn trông coi cửa hàng, thật xa chạy tới Đông Minh trấn. Hắc hắc, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ thì phong lưu. Nếu có thể cùng lão tử một đêm, lão tử chết rồi cũng đáng. Triệu tỷ tỷ, nếu không, chúng ta lập tức đuổi theo. Hắn có chút công phu, tại Đông Minh trấn cũng là nổi tiếng nhân vật, có thể nữ nhân trước mắt này, thế mà năng lực lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước chân, chỉ có một khả năng, nữ nhân này không đơn giản, tu vi cao thâm khó lường. Trần Ma Tử hừ lạnh một tiếng. Ha ha, nhà chúng ta Diệp Thu, thật là có nữ nhân duyên, đi đến đâu cũng có nữ nhân dính sát. Đang nổi nóng Triệu Nhị Nương, nhìn lại, lập tức vui vẻ ra mặt. Nhìn Triệu Nhị Nương vẻ mặt sốt ruột, Tống Vân Mai cảm giác không thích hợp. Một tát này, trực tiếp đem Trần Ma Tử quạt bay mười mấy mét, lớn như vậy thân thể đập vào trên tường, thân thể ném ra rồi một cái độc lớn. Luôn luôn ghé vào bên cửa sổ, thưởng thức cảnh đường phố Âu Dương tiểu huyện, nhìn thấy tiểu lâu cửa đống chốc vây quanh 70, 80 người, nàng ý thức được xảy ra chuyện rồi. Uy, này nương môn nhiều lắm là 40 tuổi ra mặt, dài tượng 18-19 tuổi tiểu cô nương, đúng là mẹ nó hăng hái tiểu huyện, nguyên tiểu nói này, ta cũng nghĩ đến rồi một người tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là vừa nay nói năng lô mãng mấy cái thực khách, sợ tới mức không dám ngẩng đầu, không ngừng lau mồ hôi chán. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Triệu Nhị Nương nhỏ giọng nói ra, có phải Diệp công tử đi Đào Hoa Nguyên trấn? Hai người tay trong tay, rời đi phòng. Triệu tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nói nhỏ chút, không nghe thấy người ta nói biết nhau địch chi huyện. Họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra a. Lúc này, Trần Ma Tử nằm dạp trên mặt đất, đau hàm đa khiếu nương. Lo lắng tỷ tỷ xảy ra chuyện, Tống Vân Mai đi theo. Triệu Nhị Nương quét mắt một vòng, lại không trông thấy Diệp Thu ảnh tử. Hà tỷ, các ngươi mau nhìn. Bên ngoài là không phải xảy ra chuyện. Trần Ma Tử hối hận không thôi. Người phụ nữ giác quan thứ 6 nói với chính mình, Triệu Nhị Nương rất có thể thích Diệp Thu rồi. Âu Dương Tiểu Uyển giơ nắm tay nhỏ, tức giận nói xong. Triệu tỷ tỷ, kia. Yeah. Vậy chúng ta cũng không thể chuyện gì thì không được a. Giờ phút này, Tống Vân Hà đã đem Triệu Nhị Nương coi là tình địch. Triệu tỷ tỷ, ngươi tìm chúng ta có việc. Tiểu Uyển, ngươi nói Triệu Nhị Nương không phải là chạy Diệp Thu tới a? Tống Vân Mai không đồng ý, chỉ sợ Diệp Thu đã đến Hắc Mộc Nhai địa giới. Thì, không phải là Triệu Nhị Nương a? Các thực khách nhỏ giọng thầm thì nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, tam nữ xuống lầu dưới. Ha ha, Địch Xuân là cái lông tuyến, biểu ca ta ở kinh thành làm đại quan. Lão tử làm này nương môn, Địch Xuân cũng không dám bắt lão tử, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tống Vân Hà chỉ nghĩ đến khả năng này. Rất nhanh, tiểu lâu cửa bay đầy lão bách tính. Nàng lôi kéo Tống Vân Hà tay, bắt đầu làm nũng lên. Diệp Thu hành tung, Triệu Nhị Nương lại là làm sao biết được? Đối với Triệu Nhị Nương xuất hiện, tứ nữ cảm thấy bất ngờ. Hẳn là cô nương này cùng chi huyện Địch Xuân biết nhau. Nghe khẩu khí, quan hệ tốt tượng không tầm thường. Cầm cố mấy năm cảnh sát, tiểu này uống rượu gây chuyện tình huống, nàng tiếp cảnh rồi đến mấy lần. Tống Vân Hà lặp đi lặp lại quan sát nhiều lần. Hạt dự, các ngươi có chỗ không biết, thông hướng Đào Hoa Trấn, nhất định phải trải qua Hắc Mộc Nhai, mà Hắc Mộc Nhai bây giờ bị một bang thổ phỉ chiếm lấy, thủ lĩnh của bọn hắn tiền trúc ham mê nữ sắc háo sắc, giết người như ngóe. Chúng nữ nghe xong, rộng mở trong sáng. Tam nữ trong lòng giật mình. Hừ, bắt nạt buồn cô nương, muốn chết. Nhị ma tử, ngươi là gan không nhỏ, định đại nhân bằng hữu, ngươi cũng dám di chuyển. Tam nữ nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trưởng quỹ giúp ta nghe ngóng một người. Hôm qua, có phải hay không có một người 20 tuổi ra mặt công tử, bên cạnh còn đi theo 7 vị cô nương tới qua nơi này. Ôi, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Hắc hắc, hay là Hà tỷ tốt. Tống Vân Hà gấp đến độ tượng kiến bò trên chảo nóng. Lúc này, Vọng Nguyệt lâu lão bản Tần Xuyên cười ha hả chạy tới, vẻ mặt lấy lòng dáng vẻ. Tống Vân Mai lòng nóng như lửa đốt. Tiểu lâu lão bản Tần Xuyên sợ tới mức hai chân run lập cập. Hừ, lão tử hôm nay muốn làm rồi này nương môn. Nàng xoa xoa tay đi tới đi lui. Triệu Nhị Nương lắc đầu. Triệu Nhị Nương chậm rãi đi tới. Tần Xuyên sững sờ, sắc mặt biến hóa. Chương 475, Tần trưởng quỹ xin lỗi chương 475, Tần trưởng quỹ xin lỗi. Triệu Linh Nhi thở dài một hơi. Không có nhìn cái gì vậy? Lại nhìn loạn, lão nương đem ánh mắt của các ngươi đảo ra cho chó ăn Diệp Hoan. Triệu Linh Nhi liếc mắt nhìn nhau. Khá tốt có Thu cô nương đi cùng, bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn, tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, từ giờ trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi của ta trong phạm vi tầm mắt, mọi người gìn giữ trận hình công kích, theo nơi này bắt đầu đi tới, ta cũng không tin, tìm không thấy Long đội bọn hắn. Âu Dương Tiểu Uyển ban đầu rất phản cảm Triệu Nhị Nương, thậm chí cho nàng đánh lên rồi một hồ ly tinh nhãn hiệu. Thế là, tại Ngụy Trung Hiền dẫn đầu dưới, mọi người hướng phía phương hướng tây bắc tìm. Lẽ nào Long đội bọn hắn toàn quân bị diệt? Ai ngờ, Triệu Linh Nhi lại cự tuyệt. Ta cũng vậy. Tốt, mọi người ngay tại này quay qua đi. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem Diệp công tử hoàn hảo không chút tổn hại mang về hử, lao nương tạm thời tha cho ngươi một lần. Rất nhanh, tất cả Vọng Nguyệt lâu một ngụm trống rỗng. Triệu cô nương, cảm ơn. Tiểu Bảo, Trần bác sĩ mệnh lệnh là để cho chúng ta vây khốn Ngụy Trung Hiền, còn có Long Hướng Thiên bọn hắn. Ha ha, liền để bọn hắn cùng Thao Thiết hảo hảo chơi đùa đi tiểu đường, Long đội bọn hắn sử dụng đúng dạng kênh, liên hệ với không. Cái gì? Cướp bóc thổ phỉ? Tô Tiểu Ngọc trừng Tống Vân Mai một chút. Ngụy đội, ta đoán không lầm lời nói, đối phương đã đổ bộ hải đảo. Triệu Nhị Nương hiểu rõ Thu Nguyệt thân thủ không tệ, tu vi vừa không kém chính mình. Triệu cô nương, nhà ta Diệp Lang cùng Thu Nguyệt tỷ tỷ đi đảo Hoa Nguyên Trấn. Thế nào, các ngươi sợ? Tống Vân Mai tức giận đến lớn tiếng hống. Diệp Hoan nhìn Triệu Nhị Nương đi xa bóng lưng, rất có cảm xúc nói. Âu Dương Tiểu Uyển, Tô Tiểu Ngọc và nữ sôi nổi ngỏ ý cảm ơn. Như vậy, Linh Nhi muội muội, ngươi hay là lưu lại, ta cùng Đông Minh Trấn địch chi huyện có chút giao tình, ta lập tức đi huyện nhà tìm địch đại nhân giúp đỡ. Không có. Các vị khách quan, hôm nay Vọng Nguyệt lâu có việc, trước giờ đóng cửa, ngại quá. Không phải ta không muốn đi. Thế nhưng, các ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ta rời đi Đông Minh Trấn, ai tới bảo hộ các ngươi? Diệp Lang trước khi đi cố ý bàn giao, để cho ta nhất định phải bảo vệ tốt mọi người. Lỡ như các ngươi có chuyện bất chắc, ta làm sao hướng Diệp Lang bàn giao? Ân, ta thì ăn ngay nói thật đi. Theo Đông Minh Trấn đến đảo Hoa Nguyên Trận, Hát Mộc Nhai là phải qua đường, mà chỗ nào là việc không ai quản lý khu vực, chiếm cứ một bang thổ phỉ, bọn hắn từng cái giết người như ngóe, tham tài háo sát, cho nên ta lo lắng Diệp công tử xảy ra chuyện. Ha ha, Linh Nhi muội muội, thực lực của ngươi cùng Thu cô nương bất phân cao thấp, cho nên ta mới kêu lên ngươi bọn hắn từng ngụm thở hổn hển. Tiểu Mai, Triệu cô nương dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Nghe thủ hạ cao âm thanh, Ngụy Trung Hiền thật cao hứng. Triệu cô nương, sao ngươi lại tới đây? Diệp Hoan có chút ấy nấy, không có năng lực là Diệp Thu phân ưu. Triệu Nhị Nương trịnh trọng xin thề, dù là liều tính mạng, cũng muốn hộ Diệp Thu chu toàn. Tốt, hành động. Diệp Thu, đây chính là nam nhân của chính mình, nàng làm sao có khả năng sẽ không thấy chết không cứu đâu? Vân Hà muội muội, ta cũng gấp, thì lo lắng Diệp công tử an nguy a. Thế nhưng, thổ phỉ người đông thế mạnh, ta một người sợ bất lực chống đỡ, cho nên muốn cho Linh Nhi muội muội cùng nhau. Hoan tỷ, nếu Triệu tỷ tỷ có thể trở thành Diệp Thu nữ nhân, ta ngược lại thật ra vui với tiếp nhận. Ta. Ha ha, Tô A Di, Tiểu Mai muội muội tâm tình, ta có thể hiểu được. Cái gì? Không ai trả lời. Huống chi, Diệp Thu sẽ không công phu. Linh Nhi muội muội, ngươi có thể cùng đi với ta tìm Diệp công tử. Chiêm Thiên Long vẻ mặt đắng chát. Tống Vân Hà vẻ mặt sốt ruột. Xê Đảo, Vinh Cường mang theo 10 tên ám vệ, đã thuận lợi đã tới đổ bộ địa điểm. Chúng nữ nghe xong, đều nghe được nói bóng gió. Mọi người sắc mặt nghiêm trọng. Triệu Nhị Nương mỉm cười mà qua. Triệu tỷ tỷ, chớ trì hoãn thời gian, các ngươi nhanh đi truy Diệp Thu a. Âu Dương Tiểu Uyển sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Triệu tỷ tỷ, ta không thể đi. Xê Đảo đông nam phương hướng, một viên cao một thước dưới tảng đá, ba người dựa lưng vào tảng đá, máu me đầy mặt. Cảm ơn ngươi, Triệu tỷ tỷ. Vậy làm sao bây giờ? Đường Liên chầm chậm vào giám sát dụng cụ, nhìn sóng âm đường cong bỗng chốc biến thành một đường thẳng, hắn sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt, tất cả thực khách không dám thở mạnh một chút. Trừ ra cái này đằng cách, ngươi có thể tưởng tượng đến biện pháp tốt hơn. Tần Xuyên không muốn đem sự việc làm lớn chuyện, chỉ có thể viện chuyển đuổi đi tất cả thực khách. Cường ca, chúng ta là vây nhưng không đánh, hay là nói chơi một hồi mèo vờn chuột trò chơi? Diệp Thu Minh chân tốt, không được bao lâu, bên cạnh lại sẽ thêm một có tình có nghĩa nữ nhân. Triệu cô nương, Tần mỗ người có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, vừa nãy có nhiều đắc tội, nhìn cô nương chớ có tức giận. Tô A Di, ta có việc gấp tìm Diệp công tử, cực kỳ khẩn cấp. Hay là muộn rồi một bước. Triệu Nhị Nương dùng lạnh băng, mang theo sát khí ánh mắt, quét mắt một vòng. Mặc dù vừa nãy Triệu Nhị Nương đánh tơi bời rồi Trần Ma Tử, dọa sợ đại bộ phận thực khách, thế nhưng còn có mấy cái gan lớn khách nhân, vẫn như cũ sắc mị đánh giá Triệu Nhị Nương, được bọn hắn bị hù không dám ngẩng đầu. Cho dù bọn hắn hiểu rõ, ám vệ thực lực lưu hãn, nhưng mà bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi, cũng có thấy chết không sờn tinh thần. Ngụy Trung Hiền nhìn thủ hạ, hô to một tiếng. Ngụy đội, có liên lạc, chỉ là luôn luôn không ai trả lời. Linh Nhi, ngươi vì sao không tới? Lẽ nào ngươi không biết Diệp Thu sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Cái gì? Ám vệ đã lên mở. Thế nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao lấy tiền trúc cầm đầu sân phỉ, nhân số nhiều đến hơn 100 người, dù là Thu Nguyệt cô nương công phu cho dù tốt, thì có không ứng phó qua nổi lúc. Nàng chắp tay, cưỡi ngựa thẳng đến huyện nha. Ngụy đội, sóng âm biến mất không? Không, đây tuyệt đối không thể nào. Triệu cô nương, Tiểu Mai nàng nhất thời nóng đội, nói chút ít mạo phạm lời nói, ngươi nghìn vạn lần đừng để trong lòng, nàng không có ác ý. Cảm ơn Triệu cô nương đại nhân rộng lượng, để tỏ lòng ta Tần mỗi người thành ý, kể từ hôm nay, phàm là Triệu cô nương đến ở trọ, Vọng Nguyệt lâu tuyệt đối không thu chút xu bạc tiểu uyển, ta đồng ý ngươi ý nghĩ. Sáu cái trong nữ nhân, nàng trăm mối vẫn không có cách giải, Triệu cô nương vì sao chọn chúng nàng? Thế nhưng hôm nay, Triệu Nhị nương nghĩa cử, làm cho tất cả mọi người khâm phục không thôi. Triệu Nhị Nương quan sát một chút Tần Xuyên, mặc dù người này lại thấp lại đen, có điểm giống Võ Đại Lang, nhưng mà cách đối nhân xử thế cực kỳ lao phản, không hổ là người làm ăn. Ngụy đội, này không phải là mò kim đáy biển sao? Tống Vân Hà gấp đến độ khóe muốn khóc lên. Triệu Linh Nhi lôi kéo Triệu Nhị Nương tay, cảm động nói ra, "Triệu tỷ tỷ, ngươi cùng Diệp Lang tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng mà, ngươi năng lực hết sức giúp đỡ, tỷ muội chúng ta vô cùng cảm kích Triệu tỷ tỷ, ý của ngươi là Diệp Thu có thể gặp nguy hiểm?" "Tiểu Đường, ý gì?" Sóng âm làm sao lại như vậy biến mất đâu? "Các ngươi đều đồng ý rồi, vậy ta khẳng định không có ý kiến." Ám vệ nhóm từng cái cười lên ha ha. Triệu Linh Nhi ngây ngẩn cả người. Chương 476, Tà Ma Quân Thân. Chương 476, Tà Ma Quân Thân. Nhìn xem một mặt tuyệt vọng đồng đội, Long Hướng Thiên chỉ có thể thở dài lắc đầu. "Vàng lão ca, nếu không đi Lưu phủ đi một chuyến." "Tốt. Chẳng qua trước đó nói rõ ràng, uống ra khuyết điểm rồi, tuyệt đối đừng ỷ lại trên đầu ta Long ca, Tiểu Phi, A Đảo, Bưu Tử bọn hắn đều đã chết, đều đã chết." Ngươi. Thế là ba người chật vật mà đi. Bàng Tiên Bối, ngài quả thật là cao thủ, nghe xong thì đoán được chân tướng rồi không đúng. Long ca, cá voi xuất hiện lúc bình thường đều sẽ phát ra âm thanh lớn, nhưng các ngươi xem xét, bọn nước là càng lúc càng lớn, thế nhưng một chút âm thanh đều không có. Ngoá, còn đứng ngây đó làm gì? Mau trốn a hử, Bàng lão ca, ngươi mấy cái ý nghĩa? Nói lao đệ tiểu lược kém, không bằng ngươi. Xì, sao? Có lá gan cùng lão đệ so một lần. Long Hướng Thiên hô to một tiếng. Nhìn Tống Như Hải, Bạch Võ An sững sờ, Long Hướng Thiên hung hăng chụp rồi bọn hắn một chút. Điếm tiểu nhị Lý Minh Vĩ nhỏ giọng nói, "Tiểu Bạch, hẳn là cá voi đi, có cái gì tốt ngạc nhiên?" Do dự một lát, hắn bước nhanh đi đến hai người trước mặt. Tống Như Hải trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Y nói đơn giản ra chân tướng, "Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi bắt yêu thú." "Thôi đi, ngươi đây là sợ kiếm cớ, có phải không?" Lưu Trường Quý, lão phu kể ngươi nghe, thế gian này căn bản không có yêu quái quỷ thần mà nói. "Cái gì? Hai vị cao nhân, ngài, các ngài còn muốn uống sáu ấm?" "Tiền bối, tại hạ có một con gái Lưu Tường Vi, Nam Vương 18, 5 năm trước cùng phu nhân hồi mẹ ngươi bài điếu cúng tổ tiết tự, kết quả con gái theo nghĩa địa sau khi trở về, tự biến thành người khác dường như đời sống tập tính cùng trước kia rất khác nhau. Ta từng cùng phu nhân nghị luận qua việc này, cho rằng nữ nhi này rất có thể là giả mạo. Thế nhưng, những năm này, ta luôn luôn tìm không ra bằng chứng. Ta dựa vào, kia, đó là cái gì?" Tống Như Hải hung hăng rút chính mình một cái tát. Lúc này, Hoàng Kim thao thiết cái đuôi, chỉ trồi lên mặt biển từng chút một, từ xa nhìn lại, dường như một cái trúc can giống nhau, cho nên Long Hướng Thiên bọn hắn không cách nào phân biệt. Bàng Long sờ lên bụng, cười ha hả nói, "Trần lão đệ, lão ca ta ăn no rồi, cũng uống đã no đầy đủ." Từ hạ xuống xê đảo, vì một hư giả nhiệm vụ, các đội viên từng cái bị thao thiết chém giết, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ tâm lý tan vỡ. Trần Thiên Thu hí mắt hỏi, "Nói đi, có chuyện gì muốn nhờ?" Lưu Y trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, "Hừ, ngươi là lão bản hay ta là lão bản?" Lưu Y hấp tấp đi đến trước mặt, một con thao thiết đem 10 người vũ trang tiểu đội dày vò chỉ còn lại có 3 người, này lại xuất hiện một đầu thao thiết, đây không phải muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Không giống nhau hai người phản ứng, Lưu Y đã quỳ trên mặt đất rồi. Bàng Long cười cười, theo túi áo bên trong vung ra rồi một túi bạc. Cứ như vậy, Bàng Long cùng Trần Thiên Thu, ngươi một chén ta một chén, uống khoái hai canh giờ. Trần Thiên Thu thuận miệng nói, làm toàn bộ cái đuôi trồi lên mặt biển về sau, trong lòng ba người nhấc lên sóng to gió lớn. Lưu Y nghe xong, mừng rỡ như điên. "Tiểu An, ngươi nhất định phải tỉnh lại, nếu không Tiểu Phi bọn hắn hy sinh một cách vô ích có rồi hai vị cao nhân tương trợ, chắc hẳn rất nhanh năng lực tra ra chân tướng." Giờ phút này, Bàng Long đỏ bừng cả khuôn mặt. "Lưu Trường Quý, ý của ngươi là cho rằng ngươi con gái bị tà ma cuốn thân?" "Lưu Trường Quý, ngươi đây là ý gì?" Mau mau đứng dậy nói chuyện. Lý Minh Vĩ nghe xong, hoàn toàn sững sờ rồi. "Hai vị cao thủ, tại hạ có một chuyện muốn nhờ." Bàng Long ngây ngẩn cả người. "Ý của ngươi là, không phải cá voi?" Trần Thiên Thu lại là lắc đầu. Trần Thiên Thu sắc mặt biến hóa, vẻ mặt mất hứng. Chẳng qua, hắn cũng có thể đã hiểu. Lỡ như hai người bọn họ uống ra vấn đề đến rồi, chính mình khó thoát liên quan. "Đều tại ta, nếu không phải ta, A Đảo sẽ không phải chết ta đi. Trưởng quỹ hôm nay là thế nào?" "Trưởng quỹ bọn hắn đã ăn 10 bản thịt bò, còn có 3 bầu rượu rồi ha ha. Trần lão đệ, ngươi tiểu lượng tầm thường mà. Xem ra, còn không bằng lão phu, mặc dù biết nhau mấy chục năm, nhưng bọn hắn hai còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy." Thống thống khoái khoái nâng ly một hồi. Không bao lâu, đến rồi một ngã ba đường. "Long ca, là ngươi cái đuôi, tuyệt đối không phải kình đuôi cá." Vừa vặn bị một bên Lưu Huy nghe thấy được. "Long đội, thế nào đi?" "Ba con đường." Ba người ý thức được rồi, càng lớn nguy hiểm đã đến gần. Đồng thời, hắn còn có chút bận tâm. Bạch Võ An không nói, "Hai vị cao nhân, các ngài đã uống 3 bầu rượu rồi, Lưu Trường Quý, ngươi ý gì? Sợ lao tử không trả tiền nổi?" "Hừ, lão ca sẽ sợ đâu." "Tốt, đây thì đây." Bạch Võ An vừa ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được một màn này. Hắn nắm Tống Như Hải tay áo, nhẹ nhàng cho hắn một quyền. "Rượu gặp mặt chi kỷ ngàn chén thiếu." "Tốt, tốt, tốt." "Tiểu Hải, Tiểu Bạch, các ngươi từng cái sao cũng ủ rũ túi đầu. Chúng ta chỉ có nỗ lực tiếp tục sống, mới là đúng Tiểu Phi bọn hắn tốt nhất hồi báo, nghe được không?" Cho lão tử tỉnh lại, Lưu Huy vẻ mặt kinh ngạc. "Bàng Tiên Bối, ngài nếu là không đáp ứng, tại hạ quỳ hoài không dậy không có cách." Long Hướng Thiên đành phải dùng bốc thăm cách giải quyết. "Tiểu An, ngươi bị an ủi lão tử thì không cần thiết theo dệt vô cơ a." "Lão giả, ăn no rồi." Long Hướng Tiên vô vô bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói. Trần Thiên Thu vô vô cái bàn, lớn tiếng cảm thấy, trưởng quỹ mang rượu tới bàng long nuốt nuốt hầm dâu, trầm giọng nói ra, quả thực như Lưu trưởng quỹ nói, nữ nhi của hắn quả thực có vấn đề. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn bên phải cái kia đường nhỏ. Bạch Võ An gật đầu một cái. Thế nào, vừa nãy Lao Phu không phải đưa tiền sao? Còn thất thần làm gì? Đuổi nhanh lên rượu. Hải ca, đi bên trái đi trời ơi, hai vị này cao thủ thế mà có thể bắt yêu. Long ca, ta vô dụng, ngươi đánh chết ta đi. Một giây sau, Long Hướng Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ba người dậy rồi tranh luận. Ha ha, hôm nay uống là thật sự sảng khoái. Long ca, nếu không, lại ở giữa một con đường a. Trần Thiên Thu liếc qua Lưu Trường Quý, vừa cười vừa nói, ha ha, lão phu thế nhưng ngàn chén không ngã, lão nhân này ngàn chén không say, yên tâm đi. Trần Thiên Thu giơ bầu rượu, uống vào một miệng lớn rượu ngon. Không phải, không phải, tại hạ lo lắng hai vị cao nhân uống say tốt, đằng có ý này. Đột nhiên, cách đó không xa mặt biển, lại nhấc lên từng tầng bọt nước. Người ta rõ bày đến ăn cơm chùa, Lưu Trường Quý thế nào không đem bọn hắn đuổi đi đâu? Ngược lại luôn luôn thúc giục đầu bếp trên món ngon. Lưu Y không có cách, đành phải nhường Lý Minh Vĩ nhanh đi hầm lấy rượu. Long ca, Hải ca, các ngươi mau nhìn chỗ nào là thao thiết. Không, không thể nào, tại sao lại đến rồi một đầu thao thiết? Hơn nữa còn là theo trong biển tới. Lưu Trường Quý, đem các ngươi này tốt nhất nữ nhi hồng cho lão phu lấy thêm 6 ấm. Trời ơi, hoàng kim thao thiết, không phải liền là bọt nước sao? Đơn giản chính là sinh vật biển, có cần phải cả kinh một mới. Chương 477, tay tát phu nhân chương 477, tay tát phu nhân cứ như vậy, Lưu Y ngồi lên xe ngựa, phía trước vừa đeo đường, mà Bàng Long cùng Trần Thiên Thu, tại phía sau nhàn nhã dạo bước một đường ngắm cảnh. Kết quả, người này trên bản chất còn không hỏng. Lưu Y thì không ngờ rằng, động tĩnh của cửa lại đem con gái thu hút đến đây. Chỉ thấy hai vị cao thủ tại Lưu phủ môn khẩu đi tới đi lui. Vừa ra tiểu lâu, hai chiếc xe ngựa sớm đã chờ đã lâu. Mắt thấy cha con hai người lại muốn ở Mỹ lên, Lữ Á Kiều đội vàng hòa giải. Nàng đỡ lấy Lữ Á Kiều, hung hăng chừng Lưu Y một chút. Cái gì? Ngươi thế mà nhường quản gia đuổi người? Hạt dự, coi như dùng tiền mua giáo huấn đi, Lữ Á Kiều đội vàng giải thích. Ngọc đẹp bị đã quấy rầy, hắn có chút tức giận, nghiêm mặt chất vấn Sa Phu. Trần Thiên Thu cúi đầu xem xét, đúng là một viên thuốc màu đen. Lao ra, ngươi đánh ta. Làm Lưu Y nhảy xuống xe ngựa về sau, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đi thôi, lão phu tất nhiên đáp ứng, tất nhiên sẽ giúp đỡ. Lưu Y vừa đi, một bên cho hai người giới thiệu đỉnh viện bố trí các loại. Hắn luôn cảm giác có đại sự muốn xảy ra. Trời ơi, hai vị tiền bối không thấy. Trong nháy mắt, dựa hoàn trực tiếp vào trong bụng. Bàng Long đến Lưu phủ trên đường, mí mắt luôn luôn nhảy không ngừng. Bàng lão ca, lão đệ ta không có bệnh, ngươi làm gì? Ăn nó đi, có lẽ là quá mệt mỏi, lại thêm xe ngựa sốc này, Lưu Y híp híp, không bao lâu liền ngủ mất rồi. Bàng Long nghe, sắc mặt biến hóa. Ngọc Nhi, sao, cha giao thế nào bằng hữu, còn muốn cùng ngươi hồi báo sao? Lại nói, kết giao bằng hữu không quan tâm thân phận, tâm thành là được. Thì ý của ngươi là, ngươi ghét bỏ cha hai cái vị này bằng hữu lôi tha lôi thôi. Trưởng quỹ sớm như vậy thì đóng cửa. Bàng Long gật đầu một cái. Ngươi lai, Lưu Y mở tiệm đến nay, đối với tất cả điểm tiểu nhị, trừ ra cầm lương tạm bên ngoài, còn có thể làm nhiều có nhiều, Lý Minh Vĩ tự nhiên không muốn quá sớm thu quán. Thôi đi, Trần lão đệ, ngươi cũng đừng đắc ý. Đội vàng làm chính sự. Lý Minh Vĩ ngây ngẩn cả người. Bàng Long thì không gặp bên ngoài, sải bước đi tới đình viện. Lưu Mạn Ngọc cố ý đem lão chữ nhấn mạnh 3 phần. Xong rồi, chính mình gặp được hết ăn lại uống tên lường gạt. Trừ phi đối phương so với chính mình tu vi cao, bằng không, hai người tại trong mắt đối phương, cùng người bình thường không khác. Bàng lão ca, vừa tiến vào Lưu phủ, ta sao có chút muốn ngủ cảm giác. Con mắt bắt đầu mơ hồ. Giờ phút này, Bàng Long nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Lao ra, ngươi làm sao? Bọn hắn nhất định là giang hồ phi tử, ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa a. Đầu năm nay, hết ăn lại uống quá nhiều người. Lưu Y xoay người, làm một tư thế xin mời. Lập tức, Lưu Y nghĩ tới một loại khả năng. Ngay tại bầu không khí có chút khẩn trương lúc, một cái tuổi trẻ xinh đẹp, người mặc áo đỏ cô nương, đội vã chạy đến trước mặt. Bụp một tiếng, không giống nhau Lữ A Kiều nói dứt lời, Lưu Y trực tiếp cho phu nhân một cái tát. Hắn đành phải như vậy bản thân an ủi. Ở đây tất cả người hầu sợ choáng váng. Được rồi, phu nhân, các ngươi bận bịu đi thôi phu nhân, làm sao vậy? Trần Thiên Thu khỏe miệng dương lên, có chút đắc ý nói, ha ha, không nhanh một bước, sao có thể xưng là cao nhân? Lưu Y mặt âm trầm, chăm chăm vào con gái nhìn hồi lâu. Trong lúc đó, Lưu Y thỉnh thoảng rèm xe vén lên nhìn về phía phía sau, vừa sợ hai bọn hắn mất dấu rồi, càng sợ bọn hắn hơn hai leo cây, nửa đường đường chạy. Tiểu Vĩ, lập tức đóng cửa, ta mang hai vị cao nhân hồi phủ một chuyến. Bàng tiên bối, ngài cùng Trần tiên bối buôn ba qua lại, chắc hẳn có chút mỏi mệt, không bằng ngồi xe ngựa nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trần tiên bối, trong đình viện những thứ này hoa hoa thảo thảo đều là Ngọc Nhi khi nhàn hạ trùng. Hừ, hai cái này lão đầu, một mực cửa lén lén lút lút, không biết muốn làm gì. Ta nhường quản gia đem bọn hắn hôm đi, có thể hai người kia không những không đi, ngược lại nói cho ta biết, là lao ra ngài cầu bọn hắn đến trong phủ. Lưu Y bỗng chốc bị đánh thức. Hắn vội vàng bén màn cửa lên quay đầu nhìn lại. Lưu Y túi đầu nói ra, hai vị cao nhân, xin mời đi theo ta. Bọn hắn trong nháy mắt ẩn giấu đi khí tức của mình. Hai vị mời. Không giống nhau Trần Thiên Thu phản ứng, Bàng Long trực tiếp đem dược hoàn cứng rắn lấp đầy trong miệng của hắn, sau đó vỗ một cái lồng ngực của hắn. Lữ A Kiều chỉ vào Bàng Long, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Suy tư mười mấy giây sau, lại đi đến bằng lòng Trần Thiên Thu trước mặt, quan sát toàn thể nhiều lần. Lưu trưởng quỹ, ngươi nhường lão phu ngồi xe ngựa. Chuyện gì xảy ra? Ha ha, tự bả. Giờ phút này, Lưu Huy sắc mặt bỗng chốc trở nên xanh xám. Lao ra, lao ra, ngài cuối cùng quay về rồi. Bàng Long nuốt nuốt hầm dâu, đúng Lưu Huy vợ chồng lau mắt mà nhìn. Có thể hôm nay, lão ra vì hai cái lao giả, lại hung hăng rút phu nhân một cái tát. Vừa mới tiến cửa hàng về sau, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Lưu Huy, cảm giác người này tặc vô cùng, chắc là tham tài bợ đỡ người. Thấy phu nhân thần sắc bối rối, Lưu Huy cho rằng trong nhà xảy ra chuyện rồi. Bàng Long cùng Trần Thiên Thu theo sát phía sau. Ước chừng qua nửa canh giờ, đột nhiên xe ngựa run rẩy dữ dội rồi mấy lần. Có lẽ là quá thơm rồi, Trần Thiên Thu nhịn không được hắt xì hơi một cái. Tốt, đa tạ hai vị cao nhân rồi. Lúc này, một khoảng 40 tuổi, mặc hoa lệ trung niên nữ nhân, tại hai cái nữ hầu cùng đi, đội vàng hấp tấp chạy ra được. Đội vàng ăn bảo. Hắn tất nhiên sẽ không nói cho con gái, này hai vị tiền bồi đến, là chuyên môn đến bắt ngươi cái này tên giả mạo. Cha, ngươi, ngươi sao có thể đánh ta nương đâu? Lao ra, nếu là bằng hữu của ngươi, ta tự nhiên nhiệt tình đối đãi. Hai vị mời từ phu nhân gả vào Lưu phủ, lão gia đúng phu nhân đây chính là đủ kiểu sủng ái, chưa bao giờ mắng qua một câu, càng không có đánh qua một lần. Ha ha, vậy lão phu thì không khách khí. Vừa tiến vào sân nhỏ, một cô hương hoa nhào tới trước mặt. Cái này, Bàng tiên bối, Trần tiên bối, ngài, các ngài sao tới trước một bước? Lại qua mười mấy phút, đến rồi Lưu phủ môn khẩu. Đột nhiên, Lưu Huy nhớ tới một sự kiện. Lưu Huy có chút không biết làm sao. Nguyên lai, sa phu giã chiến, không nhìn thấy phía trước có đầu tiểu khe, lại rụt ngựa thẳng đến mà qua. Lưu Mạn Ngọc vẻ mặt nghi ngờ nhìn phụ thân. Thời gian lặng yên trôi qua. Được rồi, trưởng quỹ ngài cứ yên tâm hồi phủ đi. Mà Bàng Long cùng Trần Thiên Thu lướt nhau. Lữ A Kiều che lấy nóng bỏng má phải, chỉ vào Lưu Huy giống to. Không cần, Lưu trưởng quỹ kinh doanh như thế một nhà tử lâu, mỗi ngày phí công cố sức, ngươi ngược lại là nên ngồi xe ngựa trong nghỉ ngơi thật tốt một chút. Về phần hai chúng ta, đi bộ là được lao ra, phía trước có đầu tiểu khe, tiểu nhân không thấy rõ ràng, cho nên. Nói nhảm, và này ba khách nhân đã ăn xong, lập tức đóng cửa. Cha, con gái không phải ý tứ này. Ừ, hai cái vị này là cha mời tới quý khách. Mẹ ngươi ngược lại tốt, lại để người đuổi đi cha khách nhân. Ngọc Nhi, ngươi phân xử thử, là mẹ ngươi sai lầm rồi, hay là cha sai lầm rồi? Thử, sao không cẩn thận như vậy, thật là. Lao ra, ta cùng Ngọc Nhi đi chuẩn bị tiệc tối đi, thì không không đổi các ngươi rồi cha, ngài lúc nào có dạng này lao bằng hữu? Lẽ nào thao thiết lại sẽ xuất đến làm ác? Chương 478, huyện cảnh chương 478, huyện cảnh Lưu trưởng quỹ, ngươi ăn vào viên này rồi hoàn đợi người hầu sau khi rời đi. Lưu Y nhỏ giọng hỏi, hai vị tiền bối, nếu không đi trước ăn cơm, việc này bàn bạc kỹ hơn. Bạch Võ An không nghĩ ba người cùng chết, dự định hy sinh chính mình. Ngay tại Lưu Huy vẻ mặt mờ mịt lúc, đột nhiên Trần Thiên Thu thân thể run rẩy run một cái, phía sau lưng phá đến một hồi gió mát, cho người ta một loại âm siêu siêu cảm giác, rất là doa người. Nếu không, ta đi dẫn ra thao thiết. Hai vị cao nhân, ban cầu các ngươi, nếu không Lưu phủ liền xong rồi. Lưu Huy chỉ trong ao sen một tòa cái đỉnh. Biện pháp này không sai, nhưng mà làm như vậy cũng sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Lúc này cách đó không xa, mấy cái người hầu một đường chạy mà đến. Ta đi, đây con mẹ nó thuốc gì hoàn? Sao khổ như vậy? Trước sau một chết, nhưng mà hắn sẽ không ngồi chờ chết. Bàng Long hung hăng vỗ một cái bàn đá. Tốt. Một bên Lưu Huy nhìn xem là cả kinh một mới. Hai vị cao nhân, nếu không đi trong lương đỉnh ngồi một hồi. Xê Đảo, Long Hướng Thiên, Tống Như Hải, còn có Bạch Võ An một đường đảm bệnh, ghê tởm thao thiết theo đuổi không bỏ. Bàng tiên bối, ngài rốt cục muốn nói cái gì? Truyền thuyết trong giang hồ có không ít đạo sĩ học chút bảng môn tà đạo tà thuật, năng lực chế tạo ảo giác mê hoặc người đời. Giờ phút này Long Hướng Thiên đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Như vậy, chúng ta triển khai cuộc họp, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghĩ một chút biện pháp. Hắn cũng là vẻ mặt sững sờ. Bàng Long gật đầu một cái. Bàng tiên bối, ngài, ngài làm sao biết? Bàng Long cười không đáp, lại hỏi, Lưu trưởng quỹ, ngươi thì không có phát hiện, ba năm này, các ngươi Lưu phủ trên dưới, ngủ được sáng sớm chết sao? Lưu Y lấy làm kinh hãi. Đường Liên muôn phần sốt ruột. Lưu Y sầm mặt lại, có chút tức giận nói ra, Trần tiên bối, lời này của ngươi là ý gì? Bàng tiên bối, ngài nhất định phải mau cứu ta, mau cứu Lưu phủ Xê Đảo Tây Nam trong rừng, Ngụy Trung Hiển, Chiêm Thiên Long cùng các đội hữu, tại trong rừng cây rậm rạp, thận trọng tiến lên. Nghe Bàng Long ngôn ngữ, Lưu Huy dọa sợ. Cái này, điều đó không có khả năng. Không, không phải như vậy. Tống Như Hải lắc đầu. Lập tức, Trần Thiên Thu chỉ cảm thấy vừa đắng vừa chát. Lao ra, lao ra, phu nhân tìm khắp nơi ngài đâu. Yên tâm đi, ta như thế nào quên đâu. Lưu trưởng quỹ, ngươi đứng lên mà nói. Tất nhiên lão phu đến rồi, nhất định sẽ giúp ngươi trừ ra này tai họa. Giờ phút này, Trần Thiên Thu nhìn thấy mấy chục tòa đoạn đầu địa, tất cả đỉnh viện bị âm trầm đáng sợ sương mù bao phủ, còn ngẫu nhiên chuyển đến nữ nhân, hài tử tiếng khóc, giả sử không phải hắn gan lớn, lại có Bàng Long chân thủ, cho dù tượng hắn dạng này lao giang hồ, cũng sẽ không rét mà run. Lưu trưởng quý con gái, hoặc là ba năm trước đây bị yêu tinh sát hại rồi, hoặc là bị yêu tinh cuốn thân. Theo cảm giác của ta, cái trước khả năng tính lớn hơn tốt. Trần Thiên Thu cũng nghe qua. Lên đảo đã 8 giờ rồi, tìm kiếm Long đội công tác, không có lấy được một chút tiến triển. Kết quả, thương lượng gần 10 phút, mọi người ý kiến vẫn không thể nào thống nhất. Trần Thiên Bối, ngài, ngài chớ có nói lung tung. Vạn bối năm đó vì xây xong Lưu phủ, thuận tự tìm ba vị phong thủy tiên sinh, lúc này mới quyết định rồi như thế bố cục. Trần Thiên Thu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lưu Y. hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Rất nhanh, ba người đến rồi đỉnh nghỉ mát. Khốn nạn, hiện tại cũng lúc nào rồi, còn mẹ nó nghĩ xính anh hùng. Trần Thiên Thu lại là một mặt lo nghĩ. Hảo giác. Thử, yêu tinh kia quá tinh minh rồi. Nàng sử dụng những kia hoa hoa thảo thảo, thiết trí hảo giác, mê hoặc lưu phủ trên dưới, mà những kia hoa hoa thảo thảo ngày đêm hấp thụ âm dương nhị khí, nhường huyễn trận càng thêm tăng cường, như thế vòng đi vòng lại, chỉ sợ không ra 5 năm, tất cả lưu phủ dần dần biến thành địa ngục. Chính mình bất vả và xê hào trạch, lại bị người ta nói thành nghĩa địa, mất hứng mới là lạ chứ. Đầu lĩnh, chim ca nói rất đúng, chúng ta bây giờ dường như con ruồi không đầu giống nhau, một chút mục tiêu phương hướng đều không có. Bàng Long thì không nắm chắc được, lưu phủ còn ẩn giấu đi bao nhiêu yêu tình. Chuyện gì? Trong khoảnh khắc, bàn đá hóa thành một phấn. Mẹ của ta ơi a, Lưu trưởng quỹ, ngươi, ngươi phủ đệ xây ở nghĩa địa trên, sao khắp nơi là bia bỡ? Thôi đi, lão giả, lại chơi cao thâm. Hiểu rõ rồi, các ngươi về trước đi, ta lập tức tới ngay Lưu trưởng quỹ, lão phu hỏi ngươi, trong đình viện hoa hoa thảo thảo, thế nhưng 3 năm trước đây bắt đầu trồng trọt. Thấy hai vị cao nhân không có chủ ý, Lưu Y luống cuống. Bàng lão ca, ngươi thì không lo lắng, yêu tinh có đồng bọn. Như đánh cỏ động rắn, cho dù giết cái này yêu tinh, cũng không thể bảo đảm Lưu phủ ngày sau sẽ không bị cái khác yêu tinh tới cửa trả thù. Lưu Y nước mắt chảy ròng. Ngụy đội, tiếp tục như vậy không phải cách. Long Hướng Thiên vỗ một cái bạch võ an. Ha ha, Lưu trưởng quỹ, ngươi có thể mở mắt tất cả mọi người gìn giữ cảnh giác. Ngụy đội, nếu không chúng ta mua đi một cây số phóng một phát súng, nếu Long đội bọn hắn còn sống sót, nhất định sẽ chạy tới. Không nội, không nội, dù sao lão phu trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi Đông Minh Trấn. Tương đối Lưu Mạn Ngọc, thao thiết tính nguy hại lớn hơn, cái trước tốt xấu cũng không phải gặp người thì giết, mà cái sau thì là không khác biệt công kích, gặp người thì giết. Khi hắn phóng tầm mắt nhìn lại, bị hụ trực tiếp mới ngã xuống đất. Ha ha, thuốc đắng giác tật lợi cho bệnh. Cái gì? Ngọc Nhi sớm tại 3 năm trước đây thì bị giết hại. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Thế là, một đoàn người ngồi xuống đất, bắt đầu bàn bạc tìm kiếm Long đội cách. Bàng lão ca, này đến cùng là thế nào một chuyện? Hẳn là, Lưu trưởng quỹ con gái có vấn đề. Lưu Huy tiếp nhận màu đen dược hoàn, do dự một hồi, từ từ nhắm hai mắt nuốt vào. Lưu trưởng quỹ, chúng ta trước mặt 10 mét bên ngoài, có 5 tòa bia bỡ, ngươi. Ngươi lẽ nào nhìn không thấy? Tốt, đừng nói nữa, đội bằng chạy. Có thể sống một giây là một giây Lý Dương, Hoàng Đạo, hai người các ngươi gìn giữ cảnh giới. Ha ha, Trần lão đệ, Lưu trưởng quỹ tất nhiên nhìn không thấy, hắn bị ảo giác mê hoặc. Lưu trưởng quỹ, yên tâm, có lão phu tại, tuyệt sẽ không nhường yêu tinh tiếp tục hại người. Trần lão đệ, cho nên ta luôn luôn không dám ra tay. Kỳ thực, Lưu Thiên Kim vừa hiện thân, ta liền hiểu rõ nàng có vấn đề. Nếu không phải có chỗ cố kỵ, ta đã sớm quả quyết giết chi. Trần Thiên Thu lập tức nhắc nhở bằng lòng, không muốn vì Lưu phủ chậm trễ bắt thao thiết. Đúng, Ngụy đội. Ngụy Trung Hiền đã nhìn ra, mọi người mệnh sắp không được, đấu chi đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ rồi. Trần lão đệ, an tâm chớ đội. Chờ một lát, ngươi liền biết nguyên nhân. Bàng lão ca, ngươi chớ quên sự kiện kia, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Long ca, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ mệnh chết nhìn mấy chục tòa phân mộ. Lưu Huy phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Khi hắn lần nữa lúc lần đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trần Thiên Thu đến thời khắc này, hay là đầu góc mù mịt. Thế là ba người vây quanh đỉnh viện đi rồi một vòng. Phu nhân nói đồ nhắm rượu đã chuẩn bị tốt, nhường ngài mang theo hai vị quý khách qua khứ. Tiểu An, cho dù ngươi dẫn ra rồi thao thiết, chúng ta thì trốn không thoát xê đảo, khác uổng phí hết sinh mệnh. Bàng lão ca, em đẹp ngươi làm gì để cho ta uống thuốc hoàn? Thao thiết dường như có dùng không hết lực lượng, nhường ba người không biết làm sao. Bàng Long cười hắc hắc. Chương 479, tìm thấy Long đội rồi. Chương 479, tìm thấy Long đội rồi. Cuối cùng, bọn hắn đến rồi. Chiêm ca, các ngươi mau nhìn trên trời hải ca, các ngươi trốn đi. Ta không nghĩ liên lụy các ngươi. Long Hướng Thiên trừng bạch võ an một chút, mà Tống Như Hải trực tiếp sợ rồi một câu. Tống Như Hải mắng một câu. Tốt, đừng nói nữa. Mặc kệ đối phương là địch hay bạn, chỉ ít, bọn hắn bây giờ đối phó thao thiết tại. Ha ha, đừng cao hưng quá sớm, nói không chừng là tới giết chúng ta. Mà Tống Như Hải cùng bạch võ an riêng phần mình cầm hai viên thủ lôi, cho dù là chết, cũng phải cùng thao thiết đồng quy vu tận. Nam xuống, nam xuống. Lúc này, Lý Dương lại có phát hiện mới. Thao thiết, thao thiết. Thiên ca, Tiểu An sắp thực đi không được rồi. Làm thế nào? Hắn thực sự chạy không nổi rồi, ngay tại chỗ ngồi xuống. Đám ba người tới gần thao thiết lúc, thấy rõ bộ dáng của đối phương, bọn hắn một hồi mừng như điên. Long Hướng Tiên nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử thần giáng lâm. Nhìn thấy thao thiết, các đội viên hai mắt tỏa ra kỳ quang. Nguyên lai, bầu trời chim chóc lại đống chóc nhiều mấy chục con. Thế là, tất cả mọi người theo ba phương hướng xạ kích. Thời gian một cái nháy mắt, thao thiết nhảy ra rừng cây, mở ra miệng rộng, hướng phía ba người chạy tới. "Nóa, không giống nhau ta." Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, vì tảng đá kia làm trung tâm, lập tức triển khai tìm kiếm. Nhớ kỹ, gặp được thao thiết tận lực tránh né, không nên mạo hiểm công kích, nghe được không? Thế nhưng, đạn đện trên người thao thiết, dường như gãi ngơ ngứa giống nhau, dường như lên không đến bất luận cái gì công kích hiệu quả. Tống Như Hải gân mệnh tận lực, thế nhưng, hắn hay là sử dụng ra chỉ có một chút khí lực, lôi kéo bạch võ an tay trái. Long Hướng Tiên vẻ mặt lạnh nhạt. Ngụy Trung Hiền phát hiện, những thứ này chim chóc, dường như toàn bộ là lúc trước bên cạnh rừng cây bay tới. Đúng, một đời một thế hảo huynh đệ Tống Như Hải là lớn. Ha ha, không ngờ rằng, xuất sinh này tới vẫn đúng là khoái Ngụy Trung Hiền cảm giác. Long đội bọn hắn nhất định núp trong phụ cận, thao thiết khẳng định là một đường đuổi theo Long đội. Nó điên cuồng vung vẩy cái đuôi. Hắn cũng không vui lòng nhìn thấy, Long đội cùng đội trưởng Tống bởi vì chính mình, không công mất mạng. Đột nhiên, Đường Liên hô to một tiếng. Cái khác đồng đội sôi nổi vây quanh. Long ca, ngươi, ngươi mấy cái ý nghĩa? Khốn nạn, đội vàng cho lão tử đứng lên tống như hải một chút biện pháp cũng không có. Tiểu An, chúng ta là cả đời hảo huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Long ca, ta chạy không nổi rồi, ba cái đại nam nhân, hai tay nắm thật chặt cùng nhau. Ngụy đội, có phát hiện? Hoàng Đào mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngụy đội, có phát hiện? Thời gian từng giờ trôi qua. Long ca, quay về, mau trở lại. Tất cả mọi người, vì tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ nào đột nhiên, Lý Dương hô to một tiếng. Mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sa kích, sa kích. Long Hướng Tiên cho hắn một cái tát. Nhìn hảo huynh đệ chết ở trước mắt, Ngụy Trung Hiền rết đỏ cả mắt. Long đội, hẳn là người của chúng ta đến rồi. Long ca, Hải ca, ta không đáng giá các ngươi làm như vậy. Long ca, ta thực sự không còn khí lực. Cho dù ngươi đánh chết ta thì không chạy nổi. A Long Hướng Tiên cười nhạt một tiếng. Chiêm ca, ta đồng ý A Đào phân tích. Tiểu Long, các ngươi nói, có phải hay không là Long đội bọn hắn lưu lại? Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Bạch Võ An thở hổn hển. Ngụy Trung Hiền cầm kính viễn vọng, nhìn một chút phương xa, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, này mới khiến mọi người tại chỗ chờ lệnh. Long ca, là tiểu Ngụy bọn hắn. Ngay tại Tống Như Hải do dự lúc, Bạch Võ An thì bỏ tới. Chấm dái thao thiết nổi giận. Ta ủng hộ Ngụy đội ý của ngươi là, Long đội bọn hắn liền tại phụ cận. Đáng tiếc, một tên đội viên đến không kịp trốn tránh, bị cái đuôi trực tiếp cắt ngang qua khứ, thân thể một phân thành hai, máu tươi trực phún. Long đội, là Long đội bọn hắn. Hừ, lão tử ngược lại muốn xem xúc sinh kia, sao ăn hết lão tử. Trong ngay mắt, Bạch Võ An sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xem xét, tảng đá dưới góc phải, tới gần mặt đất chỗ, lại nhiễm lên rồi một chút máu tươi. Các đội hữu mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, ba người dựa chung một chỗ, nhìn phương xa biển cả, không hẹn mà cùng cười. Trong ngay mắt, hắn sắc mặt đại biến. Bạch Võ An lắc đầu. Long Hướng Tiên nói xong, đứng dậy liền xông ra ngoài. Thảo luận hồi lâu, hay là không có đạt thành nhất trí, Ngụy Trung Hiền vô cùng im lặng. "Nóa, ngươi kêu la nữa, lao tử không nhận ngươi người huynh đệ này." Một giây sau, trên trăm phát đạn, còn như mưa rơi, điên cuồng xạ kích, đùng đùng, không dứt, đụng vào thao thiết trên lưng. 100m, 80m, 50m. Chúng ca, những máu tươi này tựa như là không lâu lưu lại, cũng không vượt qua một giờ. Nhất định là thao thiết xuất hiện, dọa đi rồi chim chóc. Chúng ca, tòa này cô đảo trừ ra Long đội bọn hắn, hẳn là không người sẽ lên đảo, cho nên ta dám khẳng định, vừa nãy nơi này nhất định đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, Long đội bọn hắn gặp nguy hiểm. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ trôi qua. Bạch Võ An kích động không thôi. Ngụy Trung Hiền rốt cuộc tìm được Long đội, Hải ca. Chiêm Tiên Long xoay người, dùng ngón tay điểm rồi mấy lần, sau đó dùng cái mũi người rồi người. Tốt, khác thảo luận. Tiếp tục thảo luận hồi lâu, cũng sẽ không có kết quả. Ta nhìn xem, hay là dựa theo lúc trước phương án, từng chút một tìm kiếm. Nhìn qua không hề mục tiêu, nhưng mà, dù sao cũng so chuyện gì thì không được, mạnh hơn một chút đi. Ước chừng qua nửa giờ, một đoàn người đến rồi một tảng đá lớn phụ cận. Long ca, chúng ta tiếp sau còn làm minh đệ rất nhanh, cách đó không xa, cây cối bắt đầu lay động, trong rừng chim chóc bốn phía bay ra. Ngụy Trung Hiền hiểu rõ, thao thiết sức chiến đấu tương đối trước đó, có thể tăng vọt không ít, vì các đội viên an toàn, hắn không hy vọng thủ hạ tùy tiện công kích. A, cái đuôi chỗ đến, như cuồng phong tập qua. Cùng lúc đó, thao thiết chính một đường điên cuồng đuổi theo. Hắn thì lại gần người mấy lần. Thế là, Ngụy Trung Hiền cùng Chiêm Thiên Long, riêng phần mình lĩnh 5 tên đội viên, hướng phía đông nam, phương hướng tây bắc lục soát yếu. Tống Như Hải đặt mông, ngồi ở Bạch Võ An bên phải. Thao thiết, đi con em ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Câm miệng, tiết kiệm chút khí lực đi. Ngụy Trung Hiền nghe xong, vội vàng chạy tới. Hắn không có bất kỳ cái gì giải thích, thế mà thì ngồi xuống. Tiểu An, mau đứng lên, kiên trì một chút. Giờ phút này, Bạch Võ An có chút áy náy. Đúng, nên tại 100m trong vòng, đoán chừng là tin lượng điện không đủ, chúng ta nhất định phải lập tức tìm thấy. Một khi lượng điện hầu như không còn, còn muốn tìm thấy Long đội, gần như không có khả năng theo Chiêm Thiên Long, Đường Liên đám người nhất nhất phụ họa, rất nhanh, mọi người hành động. Vạn nhất đối phương là địch nhân, lúc này hiện thân, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nguyên lai, hắn luôn luôn giám sát bộ đàm kênh, truyền đến yếu ớt tín hiệu. Ta cũng vậy, còn thất thần làm gì? Đội vàng phối hợp tiểu Ngụy bọn hắn đúng, Ngụy đội. Ngụy Trung Hiền vẻ mặt giật mình. Hắn đồng chốc ném ra bà viên thủ lôi. Nghe được giày đặc tiếng súng, trốn ở trong bụi cỏ Long Hướng Thiên ba người, trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng. Chương 480, Phong Lãng Cốc chương 480, Phong Lãng Cốc Long Hướng Thiên ánh mắt kiên nghị, quét mắt các đội viên. Bọn hắn còn có khí tức. Người tới, nhấc trở về. Không đúng. Chính là cái này âm thanh, vừa phát ra đến, thao thiết lập tức đình chỉ công kích. Trực giác nói cho ta biết, kia phiến hải vực nhất định có thao thiết đồng bạn. Hẳn là đang triệu hoán đầu này thao thiết vô luận như thế nào công kích, thao thiết lông tóc không thương. Tốt, chúng ta hay là suy nghĩ một chút, thế nào rời khỏi xê đảo đi đối mặt nữ nhân liên tiếp vấn đề, Triệu Trường Dũng thở dài một hơi. Xem xét, trước mặt đứng đấy một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ nhân, khoác lên màu trắng khăn trùm đầu, chính vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình. Tất cả mọi người từng cái nản lòng phai trí. Rất nhanh, biến mất vô tung vô ảnh. Không biết qua bao lâu, Triệu Trường Dũng mở to mắt. Phong Lăng Cốc. Thao thiết ngắn ngủi rời khỏi, nhường đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, phía trước có hai người, mọi người dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Khác mẹ nó cầu nhỏ. Đạn hạt nhân, lão tử có đạn hạt nhân, còn cần sợ cái đồ chơi này. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi Võ Thúc. Hắn nâng suy yếu thân thể, con thiếu chủ, khập khiễng đi về phía trước. Đường Liên vội vàng mở ra sóng âm giám sát dụng cụ. Tiểu Ngụy, ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Quá, xuất sinh này, chỉ sợ chỉ có thể dùng đạn hạt nhân đối phó rồi Long Ca, có chuyện ta suýt nữa quên mất nói. Tiểu Đường giám sát đến, xe ở trên đảo chỉ có máy bay trực thăng sóng âm. Theo chúng ta phân tích, rất có thể là ám vệ cũng tới đột nhiên, Ngụy Trung Hiền lại quỳ trên mặt đất. Vị cô nương này, xin hỏi đây là nơi nào? Yên tâm đi, thân nhân của ngươi, ta đã sắp xếp xong xuôi, làm trùng đàng cứu chữa. Tiểu Ngụy, các ngươi lên đảo đến bây giờ, có hay không gặp được ám vệ tiêu diệt? Hừ, Trần bác sĩ thật hèn hạ. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở trong sân gốc, mơ hồ còn có thể nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Các ngươi cũng cho lão tử lên, bằng không, lão tử không nhận các ngươi làm huynh đệ rồi. Triệu Trường Dũng không bao giờ nghe được tên này. Long Ca, hẳn là đến tiêu diệt chúng ta. Rốt cuộc, chúng ta tập thể phản bội chạy trốn, còn đem Hoàng Kim Thao Thiết Trường Hải, Trần bác sĩ không thể nào buông tha chúng ta. Hà Võ vừa ngã xuống không bao lâu, một đội 30 người tuần tra tiểu đội trải qua nơi đây. Long Hướng Thiên ba người ngây mẩn cả người. Các ngươi nhìn xem, ta xác thực nghe được theo ba tiếng rầm 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 tiếng vang, đã tảng nổ là bực phấn. Nguy đội, vũ khí của chúng ta, đúng cái đồ chơi này vô dụng a. Thiếu chủ, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, bằng không, lão nô dưới cửu tuyển, không mặt mũi đúng lao ra phu nhân đi à, không biết đi được bao lâu, Hà Võ thực sự gánh không được rồi, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất sau mất đi trí giác. Cô đương, ngươi, ngươi có hay không nhìn thấy một hơn 50 tuổi nam nhân? Tiểu Ngụy, các ngươi làm rõ ràng ám vệ đến xê đảo mục đích không? Chiêm Thiên Long vẫn là không dám tin tưởng. Vậy mà không diệt. Mấy cái ý nghĩa. Đùa giỡn sao? Cái này. Cuối cùng là địa phương nào? Giết thế nào khí nặng như vậy? Tiểu Liên, ngươi nghe lầm à? Không phải là thủ lôi tiếng nổ, để ngươi sinh ra ảo giác à? Các đội viên nghe, từng cái vẻ mặt sương sờ. Chiêm Thiên Long không đồng ý Tiểu Ngụy, mau đứng lên, chuyện gì xảy ra? Long Hướng Thiên khoát khoát tay, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Các ngươi quên rồi, chúng ta tới xê đảo, không phải muốn thủng thính một đầu Hoàng Kim Thao Thiết. Kết quả bị chúng ta ném vào biển rộng. Hẳn là, đầu kia Thao Thiết không chết, trốn ra được. Ha ha, các ngươi quên rồi, đây chính là tiến hóa bản Thao Thiết, Hoàng Kim Thao Thiết, không phải bình thường Thao Thiết. Long đội, là như vậy, cái gọi là xê đảo cứu người, căn bản chính là Trần bác sĩ tạo ra một hư giả nhiệm vụ, trên thực tế là vì kiểm nghiệm Thao Thiết năng lực thực chiến. Lần này, chúng ta lại thủng thính rồi một đầu Hoàng Kim Thao Thiết, chẳng qua, chúng ta lần này phản bội căn cứ, đem Thao Thiết trầm hại rồi, đáng tiếc vẫn không thể nào giết chết Thao Thiết Tống Như Hải cùng Bạch Võ An, nhất nhất đỡ dậy hai người. Long đội, ý của ngươi là ám vệ là cố ý định đem chúng ta vây ở xê đảo, nhường tham ăn thế đến ngược sát chúng ta. Cứ như vậy, căn cứ có thể đạt được một tay thực chiến số liệu, vì tương lai Thao Thiết tiến hóa phiên bản, cung cấp các loại số liệu trèo trống. Hừ, ám vệ nếu thật là đến ám sát các ngươi, chỉ sợ các ngươi thương vong hơn phân nửa. Nếu ta đoán không lầm, Trần bác sĩ phái ám vệ đến xê đảo, hẳn là vây mà không diệt. Ngụy đội, Thao Thiết sao đình chỉ công kích? Nghe được ám vệ hai chữ, tất cả mọi người không rét mà run. Ta dựa vào. Không tốt, xảy ra đại sự rồi Phong Lâm Cốc. Long Hướng Thiên giơ ngón tay cái lên, vừa cười vừa nói, "Tiểu Đường, ngươi thật thông minh, đống chốc đoán được Trần bác sĩ kế hoạch." Đường Liên hỏi. Trên màn hình, chỉ thấy một cái màu xanh lá gợn sóng tuyến qua lại đông đưa, mắt trị số lúc lớn lúc nhỏ. Đột nhiên, 100 cây số bên ngoài mặt biển, nhấc lên tầng tầng bọt nước. Thời gian lặng yên trôi qua. Cùng lúc đó, Thao Thiết đình chỉ công kích, quay đầu nhìn về phía phương xa mặt biển. Đúng lúc này, Chiêm Thiên Long thì quỳ xuống. Cái này làm sao có khả năng? Cái đó lồng sắt, thế nhưng dùng thái kim, titan chế tạo, liền xem như hỏa tiễn đạn, không có mấy chục phát, không thể nào nổ nát. Tống Như Hải nắm chặt nắm đấm, xin thể nhất định phải giết Trần Cương. Long Ca, thật xin lỗi, là ta hại các ngươi. Hà Võ tỉnh lại, nhìn thấy thiếu chủ nằm ở bên cạnh, cái chán tràn đầy huyết, hắn dọa sợ, đội vàng ôm Triệu Trường Dũng. Long Hướng Tiên lại lắc đầu. Hà Võ không ngừng tự trách, đi vào trước mặt xem xét, đội trưởng xoay người sờ soạn mấy lần hai người cái mũi. Đúng lúc này, một đầu quái thú thoát ra mặt nước, lay động đầu, phát ra ông tiếng vo ve. Không có. Ý của ngươi là, ám vệ đến xây đảo, còn có những nhiệm vụ khác? Chiêm Ca, ta thật nghe được. Thiếu chủ, thiếu chủ. Nhìn thấy Ngụy Trung Hiền, Chiêm Thiên Long, Long Hướng Thiên vừa mừng vừa sợ. Đường Liên, không phải mới vừa nói rồi sao? Cá voi âm thanh mà thôi, có cái gì ngạc nhiên? Sau đó, Ngụy Trung Hiền đem trận tướng thật đơn giản nói ra. Lý Dương, Hoàng Đạo, các ngươi vừa nãy nghe được cái gì âm thanh không? Không lớn, có điểm giống cá voi âm thanh. Quá, Trần Cương quả thực không phải người. Làm sao vậy, Ngụy đội? Tất cả đội viên lòng đầy căm phẫn, sôi nổi trách cứ Trần Cương vô sỉ. Đi, đi qua nhìn một chút. Nghe Đường Liên phút, Ngụy Trung Hiền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới Triệu Trường Dũng. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Từ nơi nào đến? Còn có, các ngươi tại sao lại xuất hiện tại Phong Lâm Cốc? Thế nhưng, Thao Thiết giống như không sao giống nhau, mở ra miệng động, trừng to mắt, nhìn nhân loại nhỏ bé. Liên tại bọn hắn nghỉ luận lúc, đầu kia Thao Thiết lại nhảy vào trong nước biển. Trần bác sĩ là chúng ta cùng chung địch nhân, chúng ta sớm muộn muốn giết hồi căn cứ. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là, làm sao chạy ra xê đảo xuất sinh không bằng. Chúng ta làm cơ sở địa xuất sinh nhập tử, Trần bác sĩ lại coi chúng ta là vật thí nghiệm. Cái gì? Căn cứ ám vệ cũng tới xê đảo. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Chương 481, gặp gỡ bất ngờ tắt vụ sư. Chương 481, gặp gỡ bất ngờ tắt vụ sư. Lẽ nào ta nói sai? Cô đương, ngươi cười cái gì? Cái gì? chừng 100 tuổi. Một giây sau, Sạ Lạc cười. Người sẽ không sợ chết. Ha ha, người trẻ tuổi này còn có chút ý tứ. Giá giá giá, roi ra dơ lên, xe ngựa chạy vội. Triệu Trường Dũng chắp tay. Nhưng mà, theo bên cạnh thị vệ thái độ đến xem, nữ nhân này không đơn giản. Thấy nữ nhân nét mặt nghiêm trọng, Triệu Trường Dũng khó hiểu. Sao? Ta có cái đó thiết yếu sao? Lưu Y đứng dậy, tự thân vì hai người rót rượu. Lần này, Triệu Trường Dũng càng là hơn đầu góc bù mịt. Không ngờ rằng, còn có người có thể giải loại độc này. Triệu Trường Dũng lắc đầu. Tiền bối, văn bối nguyện ý cùng ngài cùng chung mối thủ. Người tới, đem hai bọn họ đưa ra ngoài. Võ thúc, vừa nãy vị tiền bối kia, ngài có thể thấy rõ. Triệu Trường Dũng cùng Hà Võ vừa đi vài bước. Hà Võ vẻ mặt thành khẩn nói, người trẻ tuổi, ngươi nói đều là thật. Sạ Lạc sững sờ, quay đầu nhìn hắn vài lần. Người trẻ tuổi chờ một chút. Sạ Lạc mệnh lệnh hai cái binh sĩ, đem hai người đưa ra khu vực phòng thủ. Tốt, văn bối nhất định sẽ tới. Nguyên lai, theo phong lãng cốc cửa vào, đến phong ấn chi địa, trên đường đi cũng thiết lập trạm, ngoại nhân hết thảy không cho vào. Nàng chưa từng nghe qua Vô Ưu đảo. Tiền bối, hẳn là có địch nhân tập kích. Tất nhiên tiền bối đã cứu ta không thể báo đáp, lưu lại có thể năng lực cống hiến một phần chút sức mọn. Lưu phủ đại sảnh, mọi người đoàn tụ một đường, nhiệt liệt chào mừng bằng lòng, Trần Thiên Thu đến. Cô đương, ngươi sao như vậy vô lễ? Theo tuổi tác, ta lớn hơn ngươi. Theo Sạ Lạc, Triệu Trường Dũng một phàm nhân mà thôi, lưu lại cũng vô dụng, sẽ chỉ không công ném mạng. Lại nói, tiểu tử này thân chúng kịch độc, như không thể kịp thời giải độc, nhiều lắm là còn có thể sống lâu 3 năm ngày. Hắn nguyên bản ôm chờ chết tâm thái. Bóng tối đường hầm, bắt chợt đổ. Thiếu chủ, có lẽ tiền bối tu luyện một môn thần kỳ công pháp, có thể khiến người ta dung nhan bất lão. Triệu Trường Dũng kích động không thôi. Ha ha, người trẻ tuổi, dũng khí của ngươi cùng đảm lượng, lão phụ rất bội phục, chỉ là, ngươi thân chúng kịch độc, việc cấp bách là muốn mau chóng giải độc. Nếu có tâm giết yêu và giải độc khôi phục về sau, ngươi có thể tới nơi đây tìm lão phụ. Tiền bối lợi hại như thế, nếu có thể biến thành đồ đệ của nàng, tương lai chẳng phải là năng lực dễ như trở bàn tay giết trở lại Vô Ưu đảo, chọn đoạt đảo chủ vị trí. Mặc kệ thế nào, cái mạng này là người ta cứu, tất nhiên cũng có thể thành thật trả lời người ta nói lên vấn đề. Bằng không, chọc giận người ta, không cẩn thận, mạng nhỏ thì viết gì chúc ở đây rồi. Thao thiết, ăn người thao thiết. Một khi phong ấn phá hủy, vô số thao thiết sẽ chạy đến lúc đó, nhân loại đem đứng trước một trường giết chóc, thiên về một bên đổ sát, biết không? Đến rồi lối ra, có một chiếc xe ngựa, các ngươi bắt gấp thời gian đi đảo Hoa Nguyên trấn. Về phần có thể hay không an toàn đã đến, tất cả thì nhìn xem hai người các ngươi tạo hóa giờ phút này, Triệu Trường Dũng ý thức được, chính mình rất có thể lầm vào đường hầm không thời gian, xuyên qua đến rồi cổ đại. Tại hai cái binh sĩ dẫn đầu dưới, không bao lâu, hai người tới rồi miệng gốc. Hôm nay Lưu phủ chuẩn bị rồi chút ít rượu ngon món ngon, hai vị mặc dù ăn ngon uống tốt, Triệu Trường Dũng cảm giác nữ nhân này có chút bất cận nhân tình. Sạ Lạc có chút nghi ngờ nhìn Triệu Trường Dũng, nhìn một bàn sơn chân hải vị, Trần Thiên Thu nhỏ dãi. Đột nhiên, Sạ Lạc đuổi theo. Sạ Lạc khoát khoát tay chỉ, vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, ngươi phải gọi ta tiền bối. Ừ, nói thật cho ngươi biết, lão phụ đã chừng 100 tuổi. Nhị thúc cho mình hạ độc, thế nhưng tiên hạ xếp hạng thứ nhất hạc đỉnh hồng. Không biết tiền bối còn có gì phân phó. Hà Võ lắc đầu. Người trẻ tuổi, lão phụ nhìn xem nhân phẩm ngươi không sai, không nghĩ ngươi tráng niên mất sớm. Như vậy, ngươi lập tức đi đảo Hoa Nguyên trấn, tìm thấy một cái gọi Trác Mai đỉnh thần y đi, có lẽ nàng có thể cứu ngươi một mạng. Lúc này, Sạ Lạc sầm mặt lại, thay đổi trước đó cười ha hả thái độ, lạnh giọng nói ra, người trẻ tuổi, chờ ngươi quản gia sau khi tỉnh lại, các ngươi lập tức rời đi nơi này. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên quay lại. Như thế vắng vẻ vùng núi, vì sao lại có một chi trang bị tinh lương quân đội đóng giữ đâu? Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngày khác nếu dùng trên chỗ, tiền bối cứ việc phân phó. Ta đi, nếu không phải tiền bối nhắc tới, Triệu Trường Dũng vẫn đúng là quên rồi, chính mình trúng kịch độc rồi. Thiếu chủ, người này sâu không lường được. Lão nô dù là sử dụng ra bản lĩnh giữ nhà, có thể gánh không được ba chiêu. Ta đi, hai ta tuổi tác, nhìn qua không kém nhiều, nói không chừng đây nữ nhân này lớn hơn vài tuổi, nàng có ý tốt như vậy xưng hô. Ngươi không có lắc lư tại hạ. Có thể. Thế nhưng, nữ nhân này làn da như thế non mịn, giống tiên nữ hạ phàm, làm sao có khả năng có 100 tuổi đâu. Ngươi trẻ tuổi, hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm, chết có gì đáng sợ. Đồng thời, hắn có chút buồn bực, thế nào bị xuyên càng đến rồi nơi đây. Chân trước thật không dễ dàng thoát khỏi nhị thuốc gần truy sát, chân sau lại phải gặp thao thiết. Đi thôi, đường xá xa xôi, tất cả phải cẩn thận. Thao thiết. Trời ơi, thượng cổ lúc sau yêu thú. Cô nương, tại hạ Triệu Trường Dũng, là Vô Ưu đảo đảo chủ, chỉ là trước đó vài ngày, bị nhà mình nhị thuốc chiếm đảo chủ vị trí, cùng quản gia trở về từ coi chết, đi tới một tòa hoang đảo, không cẩn thận ngộ nhập bắt trận đồ, chúng ta chủ tớ hai người, không hiểu ra sao bị cuốn vào một bóng tối trong đường hầm, chờ ta sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở nơi đây ngủ. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không xem ta rất trẻ trung, ta cảm giác tượng 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương. Triệu Trường Dũng cảm động không thôi. Đa tạ tiền bối. Tiền bối, vãn bối thân chúng kịch độc, chỉ sợ thời gian không nhiều, quản gia võ công tận thế, thương thế nghiêm trọng, có thể hay không cho vãn bối chờ lâu mấy ngày. Đồng thời, hắn có chút hiếu kỳ. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi, tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Giờ phút này, Triệu Trường Dũng rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn không biết nữ nhân trước mắt này thân phận, rõ biết mình trúng độc, còn gấp đổi người. Nghe được đối phương xưng chính mình là người trẻ tuổi, Triệu Trường Dũng quả thực là sửng sốt hồi lâu. Văn bối xin nghe tiền bối dạy bảo. Võ thúc, ta luôn luôn vô cùng buồn bực, một chừng 100 tuổi nữ nhân, làm sao có khả năng còn có thể gìn giữ cô nương dung nhan? Chẳng lẽ lại, nơi này có trường sinh bất lao chi thuật? Đột nhiên, Triệu Trường Dũng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Xạ Lạ liên tục dập đầu 3 cái. Ngươi không nhìn thấy nơi này đồn trú mấy vạn binh sĩ sao? Lão phụ để các ngươi đi nhanh lên, cũng là vì rồi chào các ngươi. Bình thủy gặp nhau, chẳng những cứu mình cùng quản gia, còn cho tiền cho xe ngựa, đây chính là thiên đại ân tình. Nói xong, còn ném đi 2 túi bạc cho Triệu Trường Dũng. À, bắt trận đồ theo sách sử ghi chép, hình như là gia các Khổng Minh tiên sinh phát minh 7 trận đồ, uy lực không tầm thường. Triệu Trường Dũng quay đầu, lần nữa nhìn về phía Phong Lăng Cốc, lễ bái 3 lần về sau, viện hạ võ lên xe ngựa. Tốt, tốt một chết có gì đáng sợ. Nói thật cho ngươi biết đi, lão phụ nở xả nhi rồi, đệ nhất thiên hạ vu sư, phụ mệnh ở chỗ này thủ hộ phong ấn, ngươi có biết phong ấn đầu kia là vật gì? Chương 482, Ngư Tinh chương 482, Ngư Tinh hải dự, Lưu Trường Quý, nhìn tới lệnh thiên kim sớm đã bị giết hại, bây giờ cái này Lưu Thiên Kim là yêu tinh hóa thân. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, làm gì tích cực. Bang bà bá, Trần bà bá, tiểu nữ không thắng tiểu lực, hôm nay đến trong phủ làm khách, chỉ có thể lấy trà thay rượu, thay cha trước kính hai vị bá bá một chén lữ á tiểu vô cùng giật mình. Hắn chỉ kia ấm đào hoa tiểu, lạnh giọng nói ra, Lưu Trường Quý, hoa đào này rượu, ngươi có từng uống qua? Bang đại bá, rượu tốt cũng đừng mê rượu nha. Hắn trừng Bàng Long một chút. Mặc dù một cỗ nồng hậu dậy đặc hoa đào hương để người say mê, nhưng mà Bàng Long rất nhanh đã nhận ra không thích hợp. Ngọc Nhi, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao cùng thường ngày không giống nhau? Hắn cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động một cái. Bàng tiên bối, cầu ngài mau cứu Lưu phủ trên dưới. Ngươi không nhìn lầm. Rất nhanh, đào hoa tiểu tràn ra mặt bàn, vẩy trên mặt đất. Lao ra, ta cùng Ngọc Nhi đi xuống trước rồi, ngươi bồi tiếp Bàng lão. Trần lão uống nhiều chén rượu, Bàng Long chỉ trên bàn cơm, chỉ còn một đầu cá đĩa, vừa cười vừa nói, Lưu trưởng quỹ, một hồi để người mua hơn 10 đầu ngư quay về, lão phu tự có rượu dụng. Là, lão gia, ta lập tức đi. Lưu Mạn Ngọc uống vào một ly trà, còn cố ý đem ly trà ngóc ngược, ý nghĩa rất rõ ràng, trà của ta uống xong, hai vị cái kia nâng cốc uống xong. Lữ Á Kiều tức giận nói một câu. Trần Thiên Thu rất là lúng túng. Còn tốt, như nam nhân dùng lâu dài, dần dà sẽ dẫn đến dương khí đánh mất, một khi dương khí hầu như không còn, chỉ có một con đường chết. Sừng sốt làm gì? Nhanh đi a, thật là ác độc yêu tinh. Rượu này hẳn là dùng động vật huyết cùng hoa đào ấp ủ mà thành, dùng hoa đào mùi thơm che đậy rồi huyết mùi tanh. Nương, thân nữ nhi tử có chút không thoải mái, muốn về đến nằm một hồi. Nho nhỏ nhặt đệm, nhường trước đây náo nhiệt tiến hội, bịt kín rồi một chút không vui bầu không khí. Ngọc Nhi, nương sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi ngay tại Lưu Huy cầm bầu rượu lên, đi đến Bàng Long bên cạnh, chuẩn bị rót rượu lúc, con gái Lưu Mạn Ngọc đứng dậy, cười khanh khách nói, cha, đây là con gái tỉ mỉ ủ chế đào hoa tiểu, ngọt mà không cay, tự mang hoa đào hương thơm. Nếu là cha bằng hữu, tự nhiên nên rượu ngon chào hỏi. Đào hoa tiểu bên trong lại xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi. Lữ Á Kiều chừng con gái một chút. Mã Văn cũng không dám hỏi nhiều, mang theo mấy cái người hầu, đội vã chạy tới trấn thượng. Cũng tốt, đương cái này đi. Mua cá. Từ xưa đến nay, uống rượu đó là chuyện của nam nhân, nào có nữ hải tử xen vào đảo ngược đâu. Tốt, tất cả nghe tiền bối sắp đặt. Nhìn qua, nàng có chút nóng nảy. Lữ Á Kiều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trần Thiên Thu hít sâu một hơi. Lưu Huy bị hù trực tiếp có quắp ngồi dưới đất. Mặc dù Trần Thiên Thu đầu góc mù mịt, nhưng mà tất nhiên Bàng Long sách ra, hắn tự nhiên là tin tưởng. Nàng dùng dư quang nhanh chóng liếc qua Bàng Long. Cái gì? Ngọc Nhi, ngươi ở đâu không thoải mái? Khoái nói cho nương, nương lập tức nhường lang trung tới xem một chút. Đến, cạn một chén. Ngại quá, Lưu lão đệ, lão phu thật cao hứng, nhất thời không có cầm chắc chén rượu. Nương, ngài sao lại tới đây? Lo lắng Lưu Mạn Ngọc vượt lên trước một bước rót rượu, Trần Thiên Thu thừa dịp người không chú ý, một cái lấy ra bầu rượu, trước sau cho Bàng Long cùng mình, riêng phần mình rót một chén. Trần Thiên Thu nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tình cờ, một đoàn người vừa tới cửa, gặp Lữ Á Kiều. Bàng Long tại Trần Thiên Thu bên hai, nhỏ giọng nói 2 chữ. Hừ, ngươi đứa nhỏ này, nói tốt cùng nương đi ngắm hoa, sao thời gian một cái nháy mắt, liền chạy trở về phòng đến rồi. Bàng Long vừa cười vừa nói. Lão gia, ngài đây là. Phu nhân, lão gia vừa nãy phân phó chúng ta đi trấn thượng, mua 100 đầu cá lớn quay về. Lưu Huy gật đầu một cái. Thế là, 3 người ngươi tới ta đi, vừa uống rượu, một bên ăn thịt. Tức. Cái gì? Cái này. Trong rượu này mang máu. Nguyên lai, là Lữ A Kiều đến rồi. Lưu Huy tiếp nhận bầu rượu, là Bàng Long, Trần Thiên Thu riêng phần mình đổ đầy một chén. Lưu Mạn Ngọc không nói lời gì, vượt lên trước một bước, cầm một màu trắng ngọc chất bình rượu. Đột nhiên, Bàng Long dùng chân trái, dùng sức đụng một cái đùi phải của hắn. Ha ha, Lưu lão đệ, cũng tốt, lão phu cũng nghĩ nhấm nháp một chút lệnh thiên kim tự tay ủ chế đào hoa tiểu ta đi, khá tốt lão tử không uống, nếu không trúng chiêu. Bàng tiên bối, ta uống hơn nửa năm. Bàng Long cười không đáp, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng tượng Côn Luân tông bực này tông môn tồn tại, là đùa giỡn đâu? Đồng thời, trong lòng của hắn mắng to Lưu Mạn Ngọc hèn hạ. Ừ, ngươi thì không uống ra đây, hoa đào này trong rượu mùi máu tươi. Lúc này, Lưu Mạn Ngọc mày nhăn lại. Lưu Y vẻ mặt sững sờ. Ân, kỳ thực nương thì hoài nghi tới. Thế nhưng, ngươi cũng không phải không biết, cha ngươi tính tình. Bàng tiên bối, ngài là nói, rượu này có vấn đề. Trần Thiên Thu vui vẻ không thôi, giơ ly rượu lên, đang muốn một ngụm vào bụng. Lưu Y nâng chén uống. Nương, con gái chỉ là không có nghỉ ngơi tốt, ngài đừng lo lắng. Lữ A Kiều quay người muốn đi. Lưu phủ Tây Nam, Một chỗ trong sương phòng, Lưu Mạn Ngọc trong phòng đi tới đi lui. Trần Thiên Thu một không lưu tâm, chén rượu rơi vào trên bàn. Bàng tiên bối, ngài có biết nữ nhi của ta đến tột cùng bị gì yêu làm hại? Tùng tùng tùng, truyền đến tiếng gõ cửa. Nhìn thấy chén rượu bên trong đỏ tươi rượu, giống như máu tươi bình thường, Bàng Long sắc mặt biến hóa. Ha ha, lão phu đây chính là ngàn chén không say. Mã quản gia, nhanh đi đường phố mua 100 đầu ngư, nhớ kỹ, càng lớn càng tốt. Phu nhân tốt. Ha ha, Lưu lão đệ, lệnh tiên kim mày liều không nhường mày dâu, hào khí, lão phu làm đi cái gì? Mua cá. Lưu Y nghe xong, lập tức nghe được huyền bên ngoài âm. Lúc này, Lưu Y bị hù lần nữa quỳ trên mặt đất. Lưu Mạn Ngọc lắc đầu. À, lão gia ngày thường rất ít ăn ngư, hôm nay là thế nào, sao đông chốc muốn mua trên 100 đầu ngư? Lưu trưởng quỹ, lão phu không phải nói sao, tất nhiên đến rồi, chắc chắn giúp ngươi trừ ra yêu tình kia. Nương, Ngọc Nhi muốn hỏi ngài một sự kiện. Trần lão đệ, chớ có uống, rượu này có vấn đề. Lữ Á Kiều đóng cửa phòng, rời đi sương phòng. Bàng lão ca, thế gian này thật là có yêu tinh. Thử, ngươi là đang chất vấn lão phu năng lực. Mãi đến khi hai người hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Bàng Long lập tức đổi sắc mặt. Ai cũng không có chú ý tới, Bàng Long ánh mắt dừng lại tại một bản ngư bên trên. A, rượu này có vấn đề. Dưới tình thế cấp bách, Bàng Long đành phải cách không truyền âm. Nương, nếu không ngài đi khuyên nhủ cha, chớ có bị người ta lừa chút tiền tài. Ngọc Nhi, không được vô lễ, khoái ngồi xuống nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua rồi. Mã Văn nghe xong vẻ mặt sững sờ. Đáng tiếc rồi, nhìn tới, lão phu cùng Hoa Đảo này rượu vô duyên nhìn mấy cái người hầu, từng cái cầm một cái túi lớn, Lữ Á Kiều có chút khó hiểu. Cái gì? Chén rượu này có vấn đề. Nương, con gái sao cảm giác, kia hai cái lao đầu giống như giang hồ phi tử. Lại nói, cha khi nào có bằng hữu như vậy? Mã quản gia, các ngươi đây là. Chương 483, gian dạy phu nhân chương 483, gian dạy phu nhân Vinh Cường chỉ là cười nhạt một tiếng. Phu nhân, mua lấy 100 đầu ngư quay về, không ăn, không phải là mua về nuôi. Lữ A Kiều lắc đầu. Long Hướng Thiên đã đoán được, ám vệ lần này dẫn đội, rất có thể là Vinh Cường, một cực kỳ lợi hại lính đánh thuê bương, người này dừng cây kinh nghiệm tác chiến phong phú, từng một người thân ở hang hổ, độc sông phản động tổng bộ, lấy phản động đầu mục tính mệnh sau năng lực an toàn rời khỏi, có thể thấy được thực lực tổng hợp phi thường cường hãn. Lý Dương nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị. Ha ha, hẳn là thao thiết ra đây hít thở không khí thôi, ngạc nhiên làm gì? Lúc này, theo ở phía sau tiến áp sát người nha hoàn Tiểu Phượng thấp giọng hỏi. Thúy tỷ tỷ, Lưu phủ cũng liền một tiểu ngư đường, căn bản nuôi không được 100 đầu ngư. Lữ A Kiều không tin, có thể lại không bỏ ra nổi bằng chứng phản bác. Liếc nhìn, kia hai cái lao giả, chính thành thơi tự tại nhấm nháp luận đạo, cái này khiến nàng giận không chỗ phát tiết. Thử, hai cái lao giả cũng sẽ thưởng thức trà. Khát trà đạp rồi thượng đẳng long tỉnh. Lưu Y sầm mặt lại. Dương ca, ta đỉnh ngươi. Không phải thao thiết. Ngươi xác định. Phu nhân, không thể nói bậy. Có bằng hưu từ phương xa tới, vào lưu phủ cửa lớn, chính là ta lưu mẫu người bằng hưu, về sau không được đối với nhị lao vô lễ. Được rồi. Vậy ngươi hảo hảo theo ngươi quý khách, ta đi rồi xê đảo, Long Hướng Thiên, Tống Như Hải, Ngụy Trung Hiền đám người, thương lượng một lúc lâu, vẫn không thể nào nghĩ đến ổn thỏa chạy trốn cách. Nói xong, xoay người rời đi. Cường ca, chúng ta cứ như vậy luôn luôn ôm cây đợi thỏ. Lúc này, Lưu Y chính ngồi tiếp bàn long, Trần Thiên Thu uống trà. Các đội viên từng cái xoa tay xoa chân, rất có một bộ ngao ngoe muốn động ý nghĩa. Phu nhân, ngươi đến làm gì? Liên tiếp tiểu thúy khắc một nha hoàn Tiểu Phượng nhỏ giọng nói. Phu nhân, ngài nói lão già em đẹp thế nào đột nhiên nhớ tới muốn ăn ngư đâu? Ha ha, không sao, chỉ cần không có rời khỏi xê đảo là được. Tiểu Ngụy, ngươi biện pháp này cũng không tệ. Thế nhưng, làm sao họa dẫn đông thủy đâu? Lại nói, ám vệ lại không phải người ngu, chúng ta làm quá rõ ràng lời nói, bọn hắn bỗng chốc có thể đoán được ý đồ của chúng ta, đến lúc đó, ám vệ trực tiếp rời khỏi xê đảo, trên mặt biển phong tỏa xê đảo, chúng ta bắt bọn hắn không có cách nào. Lão Ngụy, hẳn là ngươi nghĩ đến biện pháp. Mà bá, ngươi xác định là lão gia ý nghĩa? Bàng tiên bối, thật chứ? Ha ha, phu nhân, ngươi cũng là vì chuyện này. Ta đột nhiên muốn ăn ngư, mà hai vị hảo hữu thì thích ăn ngư, dứt khoát duy nhất một lần nhiều mua chút, tỉnh mỗi ngày chạy trấn thượng. Lưu trưởng quỹ, nhà ngươi phu nhân dường như tức giận. Cường ca, không tốt, chúng ta phụ cận mặt biển xuất hiện cường đại sóng âm tín hiệu. Trên đường đi, Lữ A Kiều hay là không muốn đã hiểu. Tiếp theo, Vinh Cường liếc nhìn mọi người, nghiêm nghị nói ra, tất cả mọi người, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép có bất kỳ hành động. Nếu ai phá hư quy củ, đừng trách lao tử trở mặt ha ha. Lão phu bấm ngón tay tính toán, chậm nhất ngày mai rồi sẽ có kết quả thấy phu nhân nghiêm mặt, xem ra có chút tức giận. Lưu Y cười ha hả nói, phu nhân, ta cũng không trêu cho ngươi, ngươi làm gì nổi giận đâu? Này lại, ta chính cùng hai vị quý khách uống trà đâu. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mã quản gia. Phu nhân, đúng là ta một cái hạ nhân, nếu không phải lao ra ý nghĩa, ta nào dám tự tiện chủ trương. Hai vị cao nhân chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại tất nhiên. Và ngư mua về rồi, chúng ta ngồi đợi xem kịch. Làm, nhất định là muốn làm. Nhưng mà, chúng ta không thể làm bừa. Chẳng qua, trực giác nói cho nàng, việc này có thể cùng kia hai cái lao đầu liên quan đến. Đúng. Ha ha, tốt ngươi cái Lưu Huy, vì hai cái ngoại nhân, lại đúng ta phát cáu. Có bản lĩnh, ngươi buổi tối chớ vào phòng đi ngủ. Lữ A Kiều dùng dư quang liếc qua phòng làm việc. Mọi người ở đây bàn bạc đối sách lúc, xê đảo bên bờ biển, một màu xanh lá trong lều vải, Vinh Cường nằm ở ghế bành bên trên, thảnh thơi tự tại hút xì gà. Ngụy Trung Hiền không nghĩ các huynh đệ làm hy sinh vô vị. Mạnh, Cường ca, không, không phải thao thiết. Ha ha, lão gia tâm tư, ta một phụ đạo nhân gia, ở đâu đón đấu? Chẳng qua, lão gia ngày thường thì không thích ăn ngư, vì sao mua cá? Khẳng định không phải là vì ăn đúng, lão gia nhất định là bị hai người bọn họ mê hoặc. Lưu Huy đặt chén trà xuống, bước nhanh đi ra phòng làm việc. Lữ Á Kiều cho là mình nghe lầm. Tiểu Thúy hướng trong thư phòng nhìn một chút. Được rồi, phu nhân hai vị tiền bối, nhường các ngài chê cười. Một phụ đạo nhân gia, nàng năng lực hiểu cái gì? Mặc dù tại Lưu phủ, Mã Văn địa vị không tầm thường, cho dù Lưu Huy phụng Mã Văn làm nghĩa phụ, có thể Mã Văn cho tới nay không dám lỗ mãng, đoan chính vị trí của mình, cũng không đi quá giới hạn một bước. Nghĩ, nghĩ, bất chi bất giác, đã đến cửa thư phòng. Lữ A Kiều đè nén lửa giận, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Dưới mắt, tất cả Lưu phủ an nguy, có thể toàn bộ nhờ hai vị tiền bối hóa giải, như đắc tội cao nhân, Lưu phủ có thể thật xong rồi. Nghe được lao ra giải thích, Lữ A Kiều đánh chết cũng không tin. Thế nhưng, mua lấy trăm đầu ngư quay về, rốt cục làm gì đâu? Hoàng Đào xoa xoa đôi bàn tay, rất có cùng thao thiết nhất quyết tử chiến quyết tâm. Mã quản gia thi lễ một cái về sau, mang theo người hầu tiến về đường phố. Được rồi, các người đi nhanh về nhanh Lưu Huy, lão nương hỏi người, vừa nãy ngươi nhường Mã Bá đi trấn thượng mua cá, một mua chính là trên trăm đầu ngư, đây là vì sao? Đội viên Trần Trấn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Tất nhiên, phu nhân, ta lúc nào lừa qua ngươi? Bàng Long vừa cười vừa nói. Lao ra, lao ra, phu nhân đã tới đột nhiên, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một điểm đỏ, cái kia màu xanh lá đường vòng cung, trên dưới đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Sao? Ta liền không thể đến xem thử. Hẳn là, lao ra làm không thể gặp người hoạt động. Trước đó Long đội cũng phân tích rồi, Trần bác sĩ phải ám vệ đến, hẳn không phải là đến ám sát chúng ta, bọn hắn muốn đem mọi người vây chết tại xê đảo. Nếu đã vậy, không bằng họa dẫn đông thủy, đem thao thiết thu hút đến ám vệ chỗ nào, để bọn hắn chó cắn chó. Tốt, khác đoán. Theo ta đi lão ra chỗ nào, hỏi một chút liền biết cường ca, ta không cách nào giám sát đến Ngụy Trung Hiền đám người vị trí. Nhớ kỹ, chúng ta lần này là đến chấp hành phong tỏa nhiệm vụ, không phải tới giết người. Tống Như vẻ mặt chờ mong nhìn Ngụy Trung Hiền. Từ Băng Long, Trần Thiên Thu vào phủ về sau, nàng luôn cảm giác hai người có điểm giống giang hồ phiến tử, đến Lưu phủ chính là vì cỏ ăn cỏ uống lừa gạt ít tiền tài. Long ca, tất nhiên không nghĩ ra được, dứt khoát chúng ta làm đi. Lưu Huy rất tức giận, trừng phu nhân một chút. Đúng, tiểu đường nói rất đúng. Hiện tại, ở trên đảo đống chốc xuất hiện hai đầu thao thiết, chúng ta dường như không có phần thắng có thể. Trước sau một chết, không bằng can đảm làm. Liêu một phen, còn có thể có một chút hy vọng sống phu nhân, chớ có vô lễ. Lại làm càn, chớ trách ta tức giận ăn ngư. Thật, có một chút. Vinh Cường trực tiếp theo ghế bành trên nhảy xuống tới. Lưu Huy tất nhiên sẽ không nói cho phu nhân mua cá mục đích thật sự. Chương 484, háo sát nha dịch. Chương 484, háo sát nha dịch cái gì? Liên quan đến em mở quốc an toàn. Thùng cơm, tình báo của chúng ta bộ môn đều là giá áo túi cơm. Nhìn trắng bóng bạc, hắn một hồi hưng phấn. Triệu Nhị Nương sắc mặt âm trầm như nước. Triệu Nhị Nương, ha ha, chúng ta địch chi huyện, há lại ngươi nói thấy có thể gặp. Ai ngờ, Triệu Nhị Nương lại cười. Đa tạ hai vị quan sai rồi Đông Minh Trấn. Triệu Nhị Nương rời khỏi tiểu lâu về sau, thẳng đến huyện nhà. Tướng quân, chúng ta muốn hay không xuất động hàng không mẫu hạm? La Văn cắn răng một cái, cuối cùng tại sắc đẹp hấp dẫn dưới, hay là cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Bao lớn? Thử, ngươi mẹ nó, còn có phải là nam nhân hay không? Bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm vị thì phong lưu. Ngươi có làm hay không? Người cao to nha dịch La Văn vừa mới chuyển thân phải rời khỏi, lại bị gầy cái nha dịch Tống Hắc kéo lại. Triệu Nhị Nương không nghĩ tới nhiều dây dưa, trực tiếp móc ra nửa túi bạc, ném cho hai người. Cùng lúc đó, nước Mỹ một chỗ dưới mặt đất quân sự trong thành bảo, đại sảnh phòng tác chiến, trưng bày mấy chục đài siêu máy tính, văn chức các binh sĩ chính mắt không chớp chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Đứng lại, đây là phủ nha trọng địa, người không có phận sự không dám tới gần trên đường đi. Triệu Nhị Nương trầm mặc không nói. Thế là La Văn cùng Tống Hắc dẫn Triệu Nhị Nương hướng phía phủ nha đông nam phương hướng một cái lối nhỏ mà đi. Tổng thống Wilson cho là mình nghe lầm. La Văn có chút do dự, càng có chút bận tâm. Tổng thống tiên sinh, thực sự thật có lỗi. Thế nhưng hiện tại có một tin tức quan trọng, cực kỳ khẩn cấp, nhất định phải lập tức báo cáo, liên quan đến an toàn quốc gia. Michael sắc mặt biến hóa. Tốt, Haka, ta nghe ngươi. Tướng quân, người xem. Một gầy cái nha dịch nghiêm nghị quá lớn. Triệu cô nương, ngại quá, bây giờ chúng ta địch đại nhân không tại huyện nhà, này lại nên tại Lý Gia Trang, xử lý cùng nhau án mạng, chỉ sợ trời tối mới có thể trở về. Như cô nương sốt ruột, chúng ta dẫn ngươi quá khứ cũng được nghe Michael báo cáo. Wilson sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ lại có cái nào không có mắt khốn nạn, phái quân hạm tiến đánh em mở quốc? Cái này, cái gì? Đấy biển quái vật khổng lồ. Hắn cho rằng tổng thống quyết định có chút quá loa. Lúc này, hai cái nha dịch ngăn lại đường đi. Gầy cái nha dịch mở ra túi tiền xem xét. Ngay tổng thống, chúng ta người vừa mới tại Đại Tây Dương trinh sát đến rồi một loại đáng sợ cự hình sinh vật biển. Đây khủng long còn muốn đại, cái này không biết tên sinh vật, chính hướng phía em mở quốc mà đến. Không tốt, tướng quân, màu đỏ tín hiệu lại xuất hiện, với lại hướng phía em mở quốc Tây Hải ngạn. Vì mỗi giờ 50 cây số tốc độ tới gần nửa giờ sau, một chi hàng không mẫu hạm biên đội dưới sự yểm hộ của bóng đêm lái về phía rồi Đại Tây Dương. Michael còn muốn giải thích, chỉ nghe đô đô hai tiếng, tổng thống đã cúp xong điện thoại. Tướng quân, ta. Chúng ta cuối cùng giám sát đến rồi rốt cuộc, đối với cái này không biết sinh vật, rốt cuộc lớn đến bao nhiêu lực sát thương, hiện nay hoàn toàn không biết gì cả, vì để phòng lỡ như, quân vương nhất định phải thận trọng đối đãi. Làm hai người nhìn thấy Triệu Nhị Nương mặt, từng cái hai mắt tỏa ra kim quang.
"Ngươi,
các ngươi không phải mang theo ta đi tìm địch đại nhân, sao dẫn ta tới nơi này?"
Dám sát đến.
Lúc này, Tống Hắc rút ra đại đao, hung hăng nói, "Triệu cô nương, ngươi như đem ca ca ta hầu hạ tốt, lao tử không giết ngươi, bằng không."
Qua khoái nửa giờ, E quốc bộ trưởng Bộ Quốc phòng nào Ski mới nhận được thủ hạ báo cáo.
"Tướng quân, cái này không dễ chịu sớm có kết luận."
Michael tướng quân nét mặt nghiêm trọng, xa vào đến rồi trong trầm tư.
Nghe trinh sát nhân viên phân tích, các quân quan từng cái vẻ mặt kinh ngạc.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mừng như điên không thôi.
"Tướng quân, hiện nay không cách nào xác định loại hình, chẳng qua hẳn là nào đó cỡ lớn đáy biển sinh vật đúng, tướng quân cụ thể giám sát đến sóng âm loại hình không?"
"Michael tướng quân, ta vì tổng thống danh nghĩa mệnh lệnh dưới, lập tức triệu tập một chi hàng không mẫu hạm biên đội, phái đi Tây Hải ngạn trận địa sẵn sàng đón quân địch."
Sau 3 phút, điện thoại tiếp thông.
"Ngài tổng thống, ta nghĩ nên điều động 2 chi hàng không mẫu hạm biên đội để phòng đột phát tình huống."
Lúc này, Tống Hắc ngăn chặn đường lui.
"Nào kỳ nghĩ, như em ở quốc thật sự có hành động quân sự, không thể nào không hướng E quốc thông khí, để phòng dẫn tới E quốc độ phán."
"Ha ha, Triệu cô đương, xin chào chân thật ta."
"Ta nói cái gì, ngươi liền tin?"
"Nghĩa là gì?"
"Ngươi là muốn nói cho ta, không biết tên cự hình sinh vật muốn công kích em ở quốc."
Đi tới, bảy rẽ tám quẹo về sau, ba người lại đi tới một cái vắng vẻ ngõ cụt bên trong.
"Như vậy, để cho chúng ta hàng không mẫu hạm trở lệnh."
E quốc bộ quốc phòng, một đám tướng quân xôi trào.
Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, đến rồi Đông Minh phủ nha.
"Michael tướng quân, mời ngươi bày ngay ngắn vị trí của mình, còn có không muốn khuyết đại quân tình."
"Tốt, cứ như vậy.
Việc này nếu như bị địch đại người biết, nhẹ thì thoát này thân quan phục, nặng thì đánh vào đại lao."
"Mẹ của ta ơi, lại có 30 lượng bạc."
Triệu Nhị Nương nhảy xuống khoái mã, nhảy lên đến rồi cổng huyện nha.
Tiếp bộ quốc phòng, truyền đạt tổng thống mệnh lệnh.
"Tiểu Văn, ngươi bội cái gì?
Này nương môn có tiền, lại lớn lên có mấy phần tư sắc, muốn hay không?
Cho tới nay, em ở quốc cùng E quốc là từ đối đầu.
Ngươi,
các ngươi rốt cục nghĩ làm gì?"
Triệu Nhị Nương không có chút nào để bụng, giống như vậy háo sắc nam nhân, nàng thấy nhiều, cũng liền tập mãi thành thói quen rồi.
Binh sĩ chỉ màn ảnh máy vi tính, nói tiếp, địa cầu Đông Hải ngạn xê đảo, cùng đại Tây Dương S đảo, chúng ta tuần tự trinh sát đến rồi hai loại khác nhau cường đại sóng âm lưu, hắn sóng âm cường độ vượt xa cái trước đường phố người đến người đi, thật tốt náo nhiệt.
Đột nhiên, chính trung tâm một đài máy tính, trên màn hình xuất hiện một lớn như vậy điểm đỏ, theo thời gian trôi qua, điểm đỏ chớp động tần suất càng ngày càng cao.
Đồng dạng, Hạ quốc, Hắc quốc, Dê quốc và sôi nổi làm ra tương ứng điều động quân sự.
"Làm phiền hai vị thông báo một chút, nói do thủy trấn Triệu Nhị Nương cầu kiến địch đại nhân."
"Hắc ca, này nương môn thật hào phóng, xem xét chính là kẻ có tiền.
Nếu không, ta đi thông báo một chút."
Rất nhanh, em mở quốc hàng không mẫu hạm nửa đêm khác thường hành động, lập tức khiến cho mấy cái đại quốc phản ứng.
Tống Hắc xoa xoa đôi bàn tay, chơi bẩn liếc nhìn Triệu Nhị Nương một cái.
"Michael tướng quân do dự một chút, nghiêm nghị mệnh lệnh, lập tức cho ta kết nối tổng thống văn phòng."
Trong lúc nhất thời, đại Tây Dương vùng trời, bầu không khí dị thường căng thẳng.
"Hừ, Michael tướng quân, hơn nửa đêm không biết ta đang nghỉ ngơi sao?
Gần đây của ta giấc ngủ chất lượng rất tồi tệ, thật không dễ dàng ngủ ngon giấc, kết quả ngươi bị phá hư rồi vị cô nương này, ngươi muốn gặp chúng ta địch đại nhân, không phải là không thể được.
Chỉ là, có khả năng đây khủng long còn muốn khổng lồ."
Lúc này, tại mấy cái sĩ quan chen chúc dưới, một khoảng 40 tuổi tướng quân bước nhanh đi tới. Chỉ thấy một tuyệt thế giai nhân ra roi thúc ngựa, những người đi đường sôi nổi né tránh.
Bây giờ tại Đại Tây Dương, phát hiện em mở quốc hàng không mẫu hạm tung tích, cái này khiến E quốc đứng ngồi không yên.
Em mở quốc đang làm cái gì đồ chơi? Có phải hay không có hành động quân sự?
Tống Hắc cười lớn một tiếng.
Chương 485, tự cung.
Chương 485, tự cung.
Triệu Nhị Nương nói xong, trong nháy mắt đến rồi Tống Hắc sau lưng.
Hắn nhanh chóng nhích qua bên trái, cùng sử dụng đại đao ngăn trở ngân châm.
"Sú Nương môn, ngươi,
ngươi suy nghĩ gì?"
nữ hiệp, ta sai rồi, cầu ngươi tha ta cũng không dám nữa tốt.
Hy vọng ngươi giữ lời nói."
La Văn cười lên ha ha.
"Ha ha,
sợ sẽ tốt.
Mau tới đây, hảo hảo hầu hạ lão tử thư thái, lưu ngươi một cái toàn thây ngữ.
La Văn, thiệt thòi ta coi ngươi là huynh đệ của ta, không ngờ rằng ngươi đúng là loại người này.
Từ hôm nay về sau, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt."
La Văn nghiêm mặt, hướng Triệu Nhị Nương ngoắc ngón tay.
La Văn chẳng thèm ngó tới.
Có thể nữ nhân trước mắt này, xử sự không sợ hãi, có vẻ phi thường bình tĩnh.
Tống Hắc giống lên một câu.
Tống Hắc liếc qua Triệu Nhị Nương, do dự mười mấy giây sau, nói ra, "La Văn, nếu không, chúng ta phóng cô nương này rời đi thôi."
Đột nhiên, La Văn theo trong cửa tay áo, đống chốc ném ra ba cái ngân châm.
La Văn không có lựa chọn nào khác, đành phải nhặt lên đại đao trên đất.
Hắn u oán trợn mắt nhìn Tống Hắc.
"Câm miệng cho lão tử."
Hiện tại, tên đã trên dây không phát không được thời khắc, kẻ đầu têu Tống Hắc lại không rên một tiếng, như cái một đầu nhân giống nhau.
Lúc này, Tống Hắc đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết.
"Cút sang một bên, hôm nay lão tử muốn nữ nhân này.
Người không muốn làm, cút nhanh lên, đừng làm trở ngại lao tử làm việc." Một giây sau, Tống Hắc lần nữa phun ra một ngụm máu đen.
Triệu Nhị Nương cười cười.
Nữ hiệp, ta sai rồi, có thể hay không đổi điều kiện khác?"
"La Văn, ngươi muốn nói cái gì?"
"Tống con ra, có ta ở đây, hôm nay ngươi sẽ không chết."
"Ha ha, là lương tâm của ngươi cứu được ngươi một mạng."
"Tống Hắc, ngươi mẹ nó thiếu cùng lão tử giả vờ đứng đắn."
"Hừ, ngươi cũng không nghĩ một chút, một hồi hai anh em chúng ta làm này nương môn, nếu không giết, này nương môn nói không chừng sẽ đi quan phủ báo án, đến lúc đó, hai chúng ta tội thêm một bậc."
Lập tức, La Văn đã bị sắc tâm làm choáng váng đầu óc.
đi chết đi. Không ngờ rằng Tống Hắc còn có chút lương tâm, khẩn yếu quan đầu có thể kịp thời quay đầu. Hắn đã đoán được Triệu Nhị Nương tâm tư. Vận khí trầm ngâm một lát, Triệu Nhị Nương lần nữa đánh ra một trường. Triệu Nhị Nương một cước đá bay La Văn. La Văn nâng đao, bổ về phía Tống Hắc. Không tốt. Nhìn vậy ra trên mặt đất máu đen, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. La Văn hung hăng gật đầu. Dù là chính mình không có động thủ, cũng sẽ bị quan phủ nhận định là đồng phạm. Cả đời thì chết chắc rồi. Cấp sát có thể, giết người, Tống Hắc là tuyệt đối sẽ không làm. La Văn hiểu rõ, lúc này đã trúng thiết bản rồi, đắc tội cao thủ, chạy là chạy không thoát, tất nhiên chạy không thoát, vậy chỉ có thể nhận sợ cầu xin tha thứ, hy vọng mỹ nữ năng lực dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần. Nữ hiệp, chỉ cần ngài thả ta, ngài muốn ta làm cái gì, ta cũng vui lòng. Tự cung đi, tự mình động thủ. Cô nương, ngươi chạy ngay đi, ta trước ngăn trở. Thế nào, đáp ứng chuyện, hẳn là ngươi còn đổi ý hay sao? Đột nhiên, Tống Hắc chỉ cảm thấy phần bụng đau đớn một hồi. Ta tự cung. Túi đầu xem xét, một viên phi châm đâm vào bụng của hắn. La Văn xách đao, nghiêm nghị quát lớn. Tống Hắc thân thể lóe lên, kịp thời tránh thoát một đao kia. La Văn, ngươi, xin chào hèn hạ, lại dùng ám khí đánh lén ta. Hừ, Tống Hắc, lão tử vốn không muốn giết ngươi, lại cho ngươi tại con gái người ta trước mặt giả làm người tốt, hỏng lão tử chuyện tốt. Ha ha, đầu năm nay, giả làm người tốt là phải trả giá thật lớn. Sú Nương Môn, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu độc. Ha ha, chỉ là tiểu độc mà thôi. La Văn, ngươi nghĩ làm gì? La Văn, ngươi chớ có xúc động. Ngươi nếu thật muốn nữ nhân, như vậy, buổi tối ca ca dẫn ngươi đi Vọng Hoa lâu chơi một đêm. La Văn, đã ngươi như thế thích sắc đẹp, vậy thì tốt, lao nương để ngươi về sau không làm được nam nhân không đúng, nữ nhân này không đơn giản. Hắn còn tưởng rằng, La Văn chỉ là thấy sắc khởi ý, không ngờ rằng, còn muốn giết người diệt khẩu, đây chính là vi phạm với chính mình dự tính ban đầu. Tống Hắc thương hại nhìn ngày xưa hảo huynh đệ. Tống Hắc, lao tử một lần cuối cùng hỏi ngươi, làm hay là không được. Nàng một trưởng vỗ tại Tống Hắc phần lưng. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Hắc. La Văn bị hù phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh. Tốt, lao tử vốn là muốn để ngươi đi. Đã ngươi cắt bảo đoàn nghĩa, lao tử không cần thiết thủ hạ lưu tình. Hừ, hôm nay hai người các ngươi cũng cho lão tử lưu lại Tống Hắc, ngươi nhất định phải cùng lão tử đối nghịch. Tống Hắc thầm kêu không ổn. Triệu Nhị Nương vây quanh La Văn dạo qua một vòng. Đúng, nhất định là Tống Hắc sớm liền nhìn ra Triệu Nhị Nương không đơn giản, cho nên mới chuyển thay đổi thái độ, khăng khăng cùng mình đối nghịch, không tiếc lấy mệnh từ bác. Triệu Nhị Nương cười nhạt một tiếng. Nhắc tới Vọng Hoa lâu, đây chính là Đông Minh chấn nổi danh thanh lâu, bên trong vũ nữ ca cơ từng cái mỹ mạo động lòng người. Trước đó nếu không phải chịu Tống Hắc mê hoặc, hắn như thế nào làm điều phi pháp? Nói xong, La Văn móc ra một túi tiền. Tống Hắc, cái tên vương bát là ngươi, dám hố lao tử. Hắc ca, hai anh em ta cùng tiến lên a. Triệu Nhị Nương nghe xong, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắc ca, ngươi làm gì đâu? Dựa vào, thời khắc mấu chốt sợ. Tống Hắc sắc mặt biến hóa, vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào Triệu Nhị Nương. Lý do? Tống Hắc chừng La Văn một chút. Tống đại ca, tiếp sau chúng ta còn làm minh đệ. Nơi này có chút ít bạc, làm phiền ngươi chuyển giao cho ta nương. Thật? Ta để ngươi làm cái gì? Ngươi vô điều kiện chấp hành. Thời khắc này La Văn hối hận không thôi. Ken ken hai tiếng vang, hai cái phi châm đụng vào trên thân đao. La Văn, phi châm có độc. Xin chào vô sỉ. Tốt, Tống quan gia, ngươi ngồi xuống hảo hảo bật khí, hẳn là không đáng ngại giả sử cô gái tầm thường, nếu là bị hai nam nhân chặn ở rồi ngọ sâu bên trong, dường như đều sẽ sợ sệt, thậm chí thét lên vài tiếng. La Văn nghe xong, sợ tới mức tê liệt trên mặt đất. Có thể Tống Hắc dường như không nghe thấy dường như. Cắt bảo đồng nghĩa. Dựa vào, Tống Hắc chiêu này đưa từ điểm mà hậu sinh. Hắn trở không nổi dự đoán được mỹ nhân, hắn lo lắng La Văn thật sẽ giết người diệt khẩu. Chê cười, của ta hảo đại ca, lão tử lại đánh không lại ngươi, không cần phi châm đánh lén, chẳng lẽ lại bị ngươi đánh cho tàn phế? Thôi đi, Sú Nương Môn, bố sợ mày à? Hắc hắc, một hồi để ngươi quỳ trên mặt đất hô ra ra giờ phút này, Tống Hắc chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng tại phiên giang đảo hải. Ha ha, hai vị quan gia sẽ không sợ tiểu nữ tử hay sao? Đồng thời, hắn chỉ vào Triệu Nhị Nương, nghiêm nghị quát lớn, ngươi rốt cục là người phương nào? Thấy Tống Hắc do dự, La Văn triệt để mất kiên trì. Mỹ nữ, tới phiên ngươi. Thử, còn không qua đây hầu hạ lão tử. La Văn giận tím mặt. Thấy cảnh này, La Văn giật mình. La Văn, ngươi cho ta một phóng ngươi lý do. Nói xong, Tống Hắc đề đao, theo trang phục tay áo bên trên, cắt lấy rồi một mảnh bố. Trong nháy mắt, hắn đồng chốc toàn bộ hiểu được. Phải không? Tiểu nữ tử rất sợ a. Thế nhưng, lẫn nhau cách xa nhau quá gần, lại thêm La Văn là đột nhiên ném ra phi châm, cái này khiến Tống Hắc được cái này mất cái kia. Nữ hiệp, ta có thể hay không cùng Tống đại ca nói câu nào? Chương 486, giết ngư chương 486. Giết ngư người hầu sau khi rời đi, Lưu Vi chắp tay, nói ra, bảng tiền bối, những thứ này ngư làm sao thu xếp. Như thế đồng thời, Lưu phủ trong phòng bếp, hai cái trẻ tuổi người hầu không ngời, bọn hắn tay trái ấn xuống lý ngư đầu, tay phải giơ lên thái đao. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Lưu Hoan quay về rồi. Rất nhanh, Lưu Vi đi tới tiền viện. Đột nhiên, Lưu Mạn Ngọc nghĩ tới kia hai cái lao đầu. Được rồi, Triệu nữ hiệp, đi theo ta. Thấy Triệu Nhị Nương gật đầu, hắn lúc này mới đi tới, xoay người tiếp nhận túi tiền. Đừng phát bực tức rồi, vội vàng làm đi, lý đầu bếp chờ lấy ngư vào nồi đâu. Đúng lúc này, hắn đem thái đao giơ lên, hướng phía Lý Ngư đầu, hung hăng đập xuống. Giờ khắc này, Tống Hắc đã cảm giác được hơi thở của tử thần. "Tiểu tỷ, tiểu tỷ, xảy ra chuyện lớn, đợi nha hoàn Lưu Hoan sau khi rời đi, Lưu Mạn Ngọc hung hăng vô bàn một cái. "Tiểu Hoan, ngươi không có tính sai. Mua 100 đầu ngư chính là vì ăn. Chớ có nói, chớ có nói. La Văn, ngươi tốt xấu độc. Phú Quý, ngươi mẹ nói nhỏ giọng một chút, nếu để cho người khác nghe thấy được, lao tử sẽ bị lao ra đánh chết. Ha ha, Lưu lao ra, ngươi thì yên tâm trăm phần. Hắc hắc, ngươi có biết lao nhân này là ai? Tiểu Hoan, nhanh đi hỏi thăm một chút. Ra chuyện gì? Vội vã nóng nảy còn thể thống gì?" Lúc này, Tống Hắc vô cùng thương tâm. Mã Văn chừng mọi người một chút. Triệu Nhị Nương gật đầu một cái, nói ra, "Tống Hắc, phiền phức ngươi dẫn ta đi gặp một chút Địch Chi huyện, ta có chuyện quan trọng tìm hắn Mã Quang ra, ta có phải Lưu phủ có việc mừng." "Cái gì? Ngài là hiện nay quốc?" Lưu A Phúc nghe xong, vội vàng che Lưu Phú Quý miệng. Một giây, hai giây. "La lão đệ, ngươi yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, mẹ ngươi cũng là mẹ ruột của ta, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt." "Thôi đi, A Phúc, ngươi là gan lúc nào biến cái này nhỏ. Đừng cho là ta không biết, hôm trước đêm hôm khuya khoắt ghé vào bên cửa sổ, nhìn lén tiểu tỷ tắm rửa người, phải ngươi hay không?" Biết được Bàng Long là hiện nay quốc sư, Lưu Y trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. "Đi chết đi, Tống Hắc, lao tử liền là chết, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau đệm lưng." "Ân." "Ma bá, đem 80 con cá ném vào Hà Hoa chỉ đuôi, ngoài ra 20 con cá toàn bộ cầm lấy đi phòng bếp." "Đúng, nhường đầu bếp tối nay làm năm đạo khác nhau phong bị ngư, hảo hảo của ta chiêu đãi hạ hai vị quý khách." "Lao ra, lao ra, Mã quản gia mua cá quay về rồi đúng, nhất định lưu miêu dính." Lưu Mạn Ngọc nhíu mày. "Được rồi, tiểu tỷ." Chẳng biết tại sao, mí mắt của nàng bắt đầu nhảy không ngừng. "Ha ha, Tống Hắc, không ngờ rằng ngươi hay là giàu cảm xúc. Ta giết La Văn, ngươi nhưng có lời oán giận." Lúc này, La Văn cười. Bàng Long cười cười. "Trời ơi, lão gia dòng trống thua chiêng mua cá, làm hồi lâu là vì chào hỏi khách cửa." Làm Tống Hắc mở mắt xem xét, phát hiện La Văn nằm trên mặt đất, một chút khí tức cũng không có. "Lão gia, ngài đã tới." Trần Thiên Thu dùng ngón tay, tại Lưu Huy tay phải bên trên, viết xuống hai chữ. "Lưu phủ." Một cô kéo hàng xe ngựa, dừng sát ở cửa chính. Lưu Huy sửng sốt. Đột nhiên, hắn từ bên hông lấy ra chùy thủ, hướng phía Tống Hắc phần bụng đâm tới. Nhìn đâm tới chùy thủ, Tống Hắc căn bản đến không kịp trốn tránh. Bọn người hầu một bên giơ lên ngư cái túi, một bên khe khẽ bàn luận nhìn. Không ngờ rằng, mua cá là vì ăn. Tây viện một chỗ sương phòng, Lưu Mạn Ngọc chính đối tấm gương tháo trang sức. Chuyện này có thể hay không cùng hai cái lao đầu liên quan đến? Mã Văn chỉ huy người hầu từ trên xe ngựa dỡ xuống một túi lại một túi lý ngư. "Tiểu tỷ, vừa nãy Mã quản gia bỗng chốc mua 100 đầu lý ngư quay về, không biết làm gì. Chân tiên bối, bang tiền bối đến tột cùng là phương nào đại năng?" Lúc này, Lưu phủ được cứu rồi. Bên trong một cái người hầu nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, "A Phúc, ngươi nói ta có phải lão gia bị kia hai cái lao đầu lăng lư?" Tống Hắc vẻ mặt khẩn cầu nhìn về phía Triệu Nhị Nương. Không ngờ rằng uy danh hiển hách bảng quốc sư lại thông ra gặp nhau Lâm Lưu phủ. "Đi thôi." Trong thư phòng, một người hầu đội vàng báo lại. Lưu Huy mắt tròn váng, lời còn chưa nói hết, Bàng Long lập tức bưng kín miệng của hắn. "Hiểu rõ rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta một hồi liền đi qua." "Triệu nữ hiệp, La Văn hắn là gieo gió gặt bão, cho dù ngươi thả qua La Văn, địch đại nhân cũng sẽ không khinh suất tha thứ." La Văn chưa kịp dãy rủa một chút, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Hắn cho rằng bảng tiền bối nhường hắn mua cá là có khác sắp đặt. "A, ta làm sao còn sống?" Đột nhiên, một cái tuổi trẻ nha hoàn, thần sắc hốt hoảng chạy tới. "Nhanh, đến mấy người, rút quân vào trong." Hắn nuốt nuốt hằn râu, nói, "Lưu lão gia, không phải lão phu không muốn mặt trận, mà là có một số việc như điểm phá rồi, ngược lại sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Yên tâm đi, ngươi dựa theo yêu cầu của lão phu đến, lão phu định bảo đảm ngươi Lưu phủ trên dưới không lo." "Đúng vậy à, Mã quản gia, này trên trăm đầu ngư, không phải là phân cho chúng ta những thứ này người làm trong nhà. Hai vị tiền bối, vãn bối đi qua một chuyến, ngài nhị lao chậm rãi thưởng thức trà." Cùng lúc đó, Lưu Mạn Ngọc trái tim đau đớn một hồi. "Hừ, tốt ngươi cái Lưu Huy, thật sự là chẳng sống. Vội vàng làm việc, ít nói chuyện làm nhiều chuyện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái kim phút nhanh như thiểm điện tốc độ, trực tiếp xuất vào là văn ấn đường. Khác ở không đi gây sự, họa từ miệng mà ra. Cẩn thận thai vách mạch rừng Mã quản gia nghe xong trận mắt há hốc mồm. Hắn nhớ tới một câu, trên đầu chữ sắc có cây đao. Lưu Hoan hung hăng gật đầu. Mặc dù hắn đoán được Bàng Long có chút thủ đoạn, nhưng mà, Bàng Long đến tột cùng là người thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. "Thế nào, còn thất thần làm gì? Còn không phân phó?" Là, lao ra, ta lập tức an bài xong xuôi." Trên đường đi, Tống Hắc cảm thán rất nhiều. "La lão đệ, ngươi lên đường bình an. Mặc dù ngươi muốn giết ta, nhưng mà, ta thể với trời, nhất định phải cho ngươi nuôi dưỡng lao tống trùng trên một giây còn nhảy nhót tương bừng lý ngư, một giây sau ngỏm củ đòi rồi." Thấy Mã Văn Sử tại nguyên chỗ sững sờ, Lưu Y tức giận nói móc rồi một câu. "Tốt, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi bảng tiền bối, ngài đây là..." "Tiểu tỷ, chắc chắn 100 Mã quản gia chính miệng nói cho ta biết." Hắn nhắm hai mắt lại. "Cái gì? Cha mua nhiều cá như vậy làm gì?" Lưu Phú Quý cười cười, cũng không nói chuyện. "Tiểu tỷ, nô tỷ nghe Mã quản gia nói, lão gia quý khách thích ăn ngư, cho nên lão gia cố ý nhường Mã quản gia mua 100 đầu ngư, chuyên môn chiêu đãi hai vị quý khách." Trần Thiên Thu thì không có lên tiếng, ra hiệu Lưu Huy mở ra bàn tay. Nàng mơ hồ cảm giác, Lưu Huy mua cá chuyện này không đơn giản. Văn Bối hiểu rõ, Văn Bối đánh chết cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ hại dật. "Lão tử ghét nhất bị giết ngư, mùi máu tươi quá khó ngửi rồi Lưu lão gia, ngươi đem 80 con cá để vào hậu viện Hà Hoa chỉ, ngoài ra 20 con cá cầm lấy đi phòng bếp. Từ hôm nay trở đi, Lưu lão gia, ngươi nhường đầu bếp mỗi bữa ăn làm 5 đầu ngư, khác nhau khẩu vị, không đồng dạng thức, cứ thế mà suy ra. Lưu Huy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hay là làm theo. Chương 487, mượn binh chương 487, mượn binh đó, A Phúc, làm điểm ấy công việc thì mệt nhọc. Hắc hắc, có phải hay không bị tẩu tử dạy vò quá lợi hại? Báo cáo, 80 trong biển. Được rồi, tổng thống tiên sinh địch đại ca, hôm nay tiểu muội tới trước, là nghĩ Hoa đại ca mượn điểm binh. Tiểu tử, các ngươi làm sao vậy? Nam nhân mà, ngươi hiểu. Nước Mỹ, Bộ Quốc phòng trung tâm chỉ huy tác chiến. Từ Hà Võ cùng Triệu Trường Dũng rời khỏi Phong Lãng cốc về sau, dựa theo xạ lạ cung cấp lộ tuyến, thẳng đến đảo Hoa Nguyên Trấn. Đại nhân, chuyện này không trách Triệu cô đường, là La bộ khoái gieo gió gặt bão. Đại nhân, là La Văn, hán. Hán chết biết được La Văn thấy sắc khởi ý, lại muốn chiếm lấy Triệu nhị đường, Địch Xuân tức giận không thôi. Mà Địch Xuân theo sát phía sau. Địch đại ca, tại Thanh Thủy Trấn, không ai bắt nạt tiểu muội. Hôm nay tiểu muội mà đến, là ta một bằng hữu tiến về đảo Hoa Nguyên Trấn, ta lo lắng bọn hắn gặp được Hắc Mộc Nhai đám kia sơn phỉ, cho nên muốn tìm Địch đại ca giúp đỡ. Ngay tại Tống Hắc không biết nói như thế nào lúc, Triệu Nhị Nương mở miệng. "Không, không, Võ Thúc, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì." Vừa ngủ một hồi, lại bị chuông điện thoại đánh thức. Triệu Nhị Nương em hai nói: "Báo cáo tướng quân, không biết sinh vật cách chúng ta hàng không mẫu hạm, chỉ có 100 trong biển khoảng cách." Nghĩ muội muội sốt ruột cứu người, Địch Xuân không dám trì hoãn thời gian, lập tức phái 10 người, bồi tiếp tiểu muội lập tức lên đường, tiến về Hắc Mộc Nhai. Rất nhanh, Lữ Gia Bảo thôn dần xuống tới. "Thiếu chủ, lão nô chỉ sợ không còn sống lâu nữa, liền không thể cùng ngươi cùng nhau tìm chắc thần y đi rồi." Giờ phút này, Hà Võ sắc mặt tái nhợt, hai mắt lu mờ ảm đạm. "Đó, Tống bộ đầu, mau mau vào nhà nói Địch đại ca, chuyện là như thế này. Tiểu muội, việc này ca ca đến xử lý." Hắn dùng ánh mắt xéo qua, liếc qua Triệu Nhị Nương. Hắn ôm Hà Võ thân thể. Nghe được La Văn tên, Tống Hắc khỏe miệng co giật rồi mấy lần. Nghe được này, Địch Xuân kích động không thôi. Hậu viện phòng bếp, Lưu A Phúc xách đấm máu cá trích, vừa cười vừa nói, "Nóa, cuối cùng làm xong rồi, mệt chết lao tử Đông Minh Trấn." Triệu Nhị Nương tại Tống Hắc dẫn đầu dưới, rất nhanh tới rồi về nhà. Cùng Triệu Nhị Nương biết nhau gần 15 năm, tính cách của nàng, Địch Xuân lại quá là rõ ràng, nếu không phải muội muội rất trọng yếu người, muội muội tuyệt sẽ không dễ dàng mở miệng cầu người. Địch Xuân vẻ mặt cười xấu nhìn Triệu Nhị Nương. Địch Xuân nhìn một chút Tống Hắc, lớn tiếng phân phó đến, "Tống Hắc, ngươi lập tức cùng La Văn, dẫn 10 tên nha dịch, tiến về Hắc Mộc Nhai, giúp Triệu cô nương cứu người cái gì? Ngươi muốn mượn người?" Hà Võ lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Thiếu chủ, lão nô sinh là Triệu gia người, chết là Triệu gia quỷ. Thúc thúc ta không được, van cầu các ngươi, nhanh lên giúp ta tìm làng trùng, có được hay không?" "Thử, đồ hỗn trướng, dễ tốt." Đồng thời, hắn lo lắng không thôi. "Tống Hắc, La bộ đầu đến tột cùng là chết như thế nào? Người chi tiết đưa tới. Một khi Triệu Nhị Nương trở lại như cũ rồi chân tướng sự tình, dù là chính mình sau đó lương tâm phát hiện, cùng Triệu Nhị Nương cùng nhau đối phó La Văn, vẫn như cũ đền bù không được tội của mình, công tội không thể chống đỡ." "Địch đại ca." Đúng lúc này, nàng nôn một ngụm nhỏ máu tươi. "Tốt, ta lập tức sắp đặt Tống bộ đầu, có chuyện gì quan trọng báo cáo." Triệu Trường Dũng lại dập đầu cầu khẩn. Ngày này, hai người đi ngang qua rồi Lữ Gia Bảo. Tút 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 vài tiếng, điện thoại tiếp thông. Trong nháy mắt, Địch Xuân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hai người một bên rửa cá, vừa làm cho đùa. "Thiếu chủ, người cuối cùng có vừa chết, người nhất định phải tỉnh lại." Tất nhiên, vì không liên lụy Tống Hắc, cho hắn một thay đổi triệt để, lại lần nữa làm người cơ hội, nàng đem tất cả tội ác giao cho La Văn, không chỉ như thế, còn đem Tống Hắc tạo thành rồi một cái anh hùng. "Đại nhân, có một cái gọi là Triệu Nhị Nương nữ tử, đến từ Thanh Thủy Trấn, ngoài nha môn chờ lấy, nói có chuyện gấp tìm đại nhân rất nhanh, các tàu chiến hạm chuẩn bị chờ lệnh." Wilson tổng thống tức giận phi thường. Có rồi Wilson tổng thống chỉ thị, mệnh lệnh tác chiến rất nhanh chuyển tới CL hàng không mẫu hạm biên đội. Giờ phút này, Địch Xuân chính trong thư phòng, đọc qua Đông Minh Trấn gần đây 3 năm qua, chưa chinh phá năm xưa bản án cũ. Triệu Trường Dũng nhảy xuống xe ngựa, liều mạng hô to. Địch Xuân sững sờ, nghiêm nghị quát lớn, "La Văn người ở nơi nào?" Nhưng hắn lập tức tới ngay thấy bản chi huyện. "Võ Thúc, Võ Thúc, ngươi làm sao vậy?" Địch Xuân tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Nhị Nương sẽ giết người, với lại giết hay là triều đình nha dịch, đây chính là mất đầu đại tội. "Tiểu muội, là có người hay không bắt nạt ngươi? Nói cho ca ca, ca ca tuyệt đối không khinh suất tha thứ." Biết được tin tức này, Địch Xuân sửng sốt hồi lâu. CL biên đội quan chỉ huy Dô bảo rằng, tiếp vào phần này mệnh lệnh tác chiến về sau, bắt đầu rồi toàn biên động viên. Trải qua hơn ngày đi đường, cuối cùng đã tới Thanh Thủy Trấn. "Triệu cô nương, ngươi đã đến Đông Minh Trấn, sao không nói cho ta biết trước một tiếng? Ta tốt trước giờ nên đón. Một khi không biết tên sinh vật lướt qua khu vực phòng thủ dây đỏ, bọn hắn sẽ không chút lưu tình anh tạc." Michael bóp tắt tàn thuốc, bấm trên bàn làm việc, kia bộ màu đỏ máy riêng. "Triệu cô nương, thật là ngươi." Tống Hắc một đường chạy. "Mua rác, của ta bộ trưởng tiên sinh, lại có chuyện gì?" Triệu Trường Dũng nước mắt rơi như mưa. Rất nhanh, hai người tới rồi ngoài cửa phủ. "Ngài tổng thống, ta cũng không muốn đêm khuya quấy rầy ngài mộng đẹp. Thế nhưng, dưới mắt có một chuyện trọng yếu, nhất định phải hướng ngài báo cáo. Chúng ta trinh sát đến, một loại không biết tên sinh vật, chính tới gần chúng ta CL hàng không mẫu hạm." Đột nhiên, trong xe ngựa, Hà Võ đống chốc ngã quỵ rồi. "Đúng, đi trước ngay lập tức đi nghe thủ hạ các quân quan, cách mỗi 10 phút đồng hồ quân tình báo cáo." Nét mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Triệu Nhị Nương cười cười. "Địch đại ca, ngươi cũng đừng làm khó Tống bộ đầu. La Văn là tiểu muội giết." Thấy Triệu Nhị Nương mặt không biểu tình, Tống Hắc nhỏ giọng nói ra, "Đại nhân, La bộ đầu chỉ sợ tới không được mạch cổ tướng quân không ngừng hút xì gà. Đi, đi một bên, từng ngày luôn nghĩ những sự tình kia Võ Thúc, võ thúc, là trưởng Dũng hại ngài. Địch đại nhân, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo Triệu Nhị Nương.
Thanh Thủy Trấn,
xem như thế đi. Địch đại ca, thời gian không đợi người, có thể hay không mau chóng sắp đặt?
Cái gì?
La bộ đầu chết rồi. Tống Hắc vội vàng giải thích. Địch Xuân thả ra trong tay hồ sơ vụ án, hướng Tống Hắc phất phất tay.
Thiếu chủ, ta sắp không được. Hắn vội vàng đứng dậy, giọng nói có chút run rẩy nói, còn thất thần làm gì?
Mau mời Triệu cô nương đi vào.
Tiểu muội, ngươi quả thực giết La bộ khoái.
Ừ, Michael, ngươi là tác chiến bộ trưởng, chút chuyện nhỏ này còn muốn quấy rầy ta?
Không phải liền là một sinh vật biển sao?
Về phần khẩn trương như vậy.
Như vậy, một khi tới gần 50 trong biển, lập tức xử lý nó cái gì?
Triệu cô nương gọi Địch đại nhân là Địch đại ca.
Nhìn tới, hai người quan hệ không tầm thường.
Có ai không, mau tới cứu người bằng hữu.
Nói cho ca ca, có phải hay không lòng của tiểu bội thượng nhân?
Triệu Nhị Nương lắc đầu.
Lưu Phú Quý trêu ghẹo một câu.
Chương 488, Cảnh Ngộ Sơn Phỉ chương 488, Cảnh Ngộ Sơn Phỉ nghe tiểu tử nói, bị cao thủ đánh thành trọng thương Thu Nguyệt quay đầu, thấy Diệp Thu hai mắt cực nóng, nàng trong nháy mắt đỏ bừng rồi mặt.
Diệp Thu cười, nhẹ nhàng bóp rồi một chút khuôn mặt của nàng.
Thu Nguyệt cản sau lưng Diệp Thu, nhỏ giọng nói ra, Diệp Lang, đối phương nhiều người, chỉ sợ không tốt ứng phó.
Một hồi đánh nhau, ngươi tìm cơ hội vội vàng trượt.
Đi, chúng ta đi xem xét.
Tốt.
Ôi, mỹ nhân, lão tử muốn.
Ta dựa vào, rơi vào ổ thổ phỉ rồi.
Diệp Thu chỉ vào Tiền Trúc, nghiêm nghị chất vấn.
Đúng, mã bộ đầu tiểu tử, các ngươi là người phương nào?
Từ đâu mà đến?
Không biết đại ca xưng hô như thế nào?
Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi hỏi lão tử muốn như thế nào?
Đương nhiên là muốn nữ nhân của ngươi lạc.
Phát giác được Hà Võ khí tức ngày càng yếu ớt, vì đoạn thời gian, Mã Hổ quyết định chia ra hành động.
Mã Hổ cũng không nói chuyện, rèm xe vén lên, nhìn mấy lần.
Hắn nhưng là theo một thế giới khác, xuyên qua đến rồi cổ đại.
Mấy phút đồng hồ sau, Trịnh Hải quay về rồi.
Không bao lâu, hai người tới bờ sông nhỏ.
Do dự mấy giây sau, gật đầu một cái.
Ta dựa vào, thật không dễ dàng tìm cái liếc mắt đưa tình chỗ, không ngờ rằng lại gặp được thổ phỉ.
Diệp Lang, tất cả nghe ngươi sắp đặt Trịnh Hải, ngươi lập tức đi Ôn gia, nhường Ôn Lang trung mau tới huyện nhà đó. Mỹ nhân khẩu khí thật không nhỏ.
Nhìn thanh tịnh thấy đáy tiểu hà, Diệp Thu liếc qua Thu Nguyệt, nảy mầm rồi một chơi bẩn suy nghĩ.
Diệp Lang, nhanh lên mở, nguy hiểm.
Quan gia, tiểu nhân thúc thúc bị trọng thương, cầu các ngươi nhất định phải mau cứu thúc thúc ta.
Hắc, Thu Nguyệt tỷ tỷ, trời nóng bức này đi đường, toàn thân đều là mồ hôi, muốn hay không hừng hực lạnh, dễ chịu.
Diệp Thu bình tĩnh tự nhiên, căn bản không đem đám người này để vào mắt.
Thế nhưng, dưới mắt Lữ Gia Bảo liên tiếp người chết, cái này thời khắc mất cảm, có người lạ xuất hiện, cái này khiến Mã Hổ không thể coi thường lên.
Trinh Hải, bên ngoài sao như thế nhau nhau?
Ngươi đi ra xem một chút.
Đột nhiên, Triệu Trường Dũng nghĩ đến xa lạ.
Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng.
Quan gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?
Tiểu tử, chúng ta này thâm sơn cùng cốc chỗ, không có ra dáng lang chúng a.
Trinh Hải cưỡi lấy khoái mã, đi đường tắt thẳng đến Ôn gia.
Hai người xuống xe ngựa, tay trong tay hưởng thụ lấy thiên nhiên khí tức.
Đóa, nói xong chưa?
Đa tạ mã bộ đầu rồi Diệp Lang, tỷ tỷ hiểu rõ tâm ý của ngươi.
Thế nhưng dưới mắt, đám này sơn phỉ người đông thế mạnh, tỷ tỷ sợ không ứng phó qua nổi.
Đại thúc các đại tỷ, nhà ta thúc thúc bị người đánh thành bị thương nặng.
Diệp Thu ngẩng đầu nhìn lại.
Mã bộ đầu, tại hạ Triệu Trường Dũng, về phần thân phận của ta, trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng, chẳng qua các ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn không phải làm điều phi pháp người.
Về phần thúc thúc ta vì sao bị thương, chính là bị Cửu gia truy sát.
Thấy hai người nói thầm hồi lâu, Tiền Trúc không kiên nhẫn được nữa.
Diệp Lang, bên ấy có đầu tiểu hạ, nếu không, chúng ta quá khứ đi một chút.
Bên này, Diệp Thu cùng Thu Nguyệt, một đường du sơn ngoạn thủy, hai người trải qua tình trạng ý thiếp, không có tao không có khô đời sống.
Ngay tại hai người chuẩn bị xuống thủy lúc, đột nhiên từ đối diện núi rừng bên trong toát ra vài bóng người.
Ha ha, tính cách này lão tử thích trong thiên hạ mạc phi vương thổ, chỉ cần lộ ra lệnh bài, tất nhiên năng lực dọa lùi bọn hắn.
Mã ca, cửa thôn đến rồi một chiếc xe ngựa, một người trẻ tuổi, còn có một cái chừng 50 tuổi lão nhân hình như bị trọng thương, nhìn qua sắp không được.
Tên tiểu tử kia quỳ trên mặt đất cầu khẩn thôn dân đâu?
Triệu Trường Dũng mắt tròn váng.
Vấn đề này xác thực khó trả lời.
Ôi, thương thế kia không nhẹ a.
Tiểu Hải, lão nhân kia vì sao bị thương?
Mã Hổ sửng sốt.
Giờ phút này, chỗ không xa, Lữ Mánh Gia lão trạch tử, Mã Hổ, Trịnh Hải, Thẩm Lãng đám người bị Giang Chi huyện nhắc nhở, lần nữa đến chỗ này thăm dò hiện trường.
Đúng là mẹ nó suối quậy.
Được rồi, Mã ca nơi đây phong cảnh không sai, chính là ở đây nghỉ ngơi nửa canh giờ đi.
Các thôn dân vây quanh xe ngựa nghị luận ầm ĩ nguyên lai, Giang Thành theo bảng lòng trong miệng biết được, có hai cái người lạ tại Hắc Hổ Sơn mất mạng, mặc dù đủ loại dấu hiệu cho thấy, hai người này rất có thể là Lữ Năng cùng Lữ Lượng.
Thế là, một đoàn người thẳng đến chân thượng.
Các huynh đệ, đều đi ra đi.
Ngươi muốn như thế nào?
Mã Hổ nghĩ, tất nhiên người này có quốc sư lệnh bài, nhìn tới bối cảnh không tầm thường.
Nhà ngươi thúc thúc mặt mũi trắng bệnh, không có cứu lạc.
Ha ha, không tin, các ngươi có thể thử một chút. Hắc hắc, lão đại, nữ nhân này thật xinh đẹp, lúc này đại ca thật có phúc.
Nhìn một chút không nhìn thấy cuối đường núi, hai người sóc này hồi lâu, Diệp Thu lo lắng Thu Nguyệt quá mệt mỏi.
Thu Nguyệt vừa cười vừa nói, Diệp Lang, đừng sợ, chỉ là mấy cái sơn phỉ, tỷ tỷ ta còn không để vào mắt. Diệp Thu hiểu rõ Thu Nguyệt thân thủ, tự nhiên không e ngại.
Triệu Trường Dũng dưng dưng nói,
vì xác định hai người thân phận, Giang Thành rời khỏi Đông Minh Trấn, về đến Thanh Thủy Trấn về sau, mệnh Mã Hổ đám người tiến về Lữ gia, nhìn xem có thể hay không tìm thấy một ít manh mối. Diệp Lang, ngươi thật là xấu.
Cái gì? Lữ Gia Bảo đến rồi hai cái người lạ. Tất nhiên, hắn hiểu rõ, cuộc đời mình thế giới, cùng nơi này thế giới hoàn toàn không giống, nhưng mà, hắn quyết định thử một lần. Tại Hạ Mã Hổ, Thanh Thủy Phủ Nha Tổng Bộ Đầu, ngươi lại là người nào? Xem xét, ước chừng có 50 người.
Đúng vậy a, tiểu tử, ngươi lại thúc rốt cục thế nào?
Tiểu tử, thúc thúc của ngươi là người luyện võ.
Trước đây, chuyện này cùng bọn hắn không hề quan hệ.
Ha ha, nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu.
Nguyệt tỷ tỷ, đường đường nam nhi bại thượng, có thể nào nhường một nữ nhân xông vào đằng trước đâu?
Sau lưng mấy tên thủ hạ tuần tự phụ họa.
Thử, các ngươi thật to gan.
Ngươi có biết hay không ta là ai?
Giờ phút này, Tiền Trúc sắc mị mị chằm chằm vào Thu Nguyệt.
Trong đình viện, Mã Hổ nghe được tiếng động.
Lúc này, dẫn đầu một khoảng 40 tuổi, nhìn lưng hùm vai gấu nam nhân, giơ đại đao, hô to một tiếng, "Người trẻ tuổi, thức thời một chút đội vàng lấy ra tiền tài, lao tử cho ngươi lưu một toàn thây." Diệp Thu mày nhăn lại.
Tiền Trúc cười lớn một tiếng.
"Thu Nguyệt, nếu không, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi."
"Triệu công tử, Thanh Thủy trấn Ôn Lang trung y thuật cao minh, ta lập tức mang bọn ngươi qua Khứ Long, biểu thị ngôi cửu ngũ, mà bằng chữ, nhường Mã Hổ trước tiên, nghĩ tới quốc sư bằng lòng."
Nhìn thấy nha dịch, Triệu Trường Dũng giống như nhìn thấy cảnh sát giống như.
"A, xem ra hay là người trong giang hồ."
Triệu Trường Dũng không trả lời, mà là lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng.
"Lão đại, động thủ đi."
"Trời ơi, chỉ thấy 5 người, từng cái cầm đại đao, nhìn chằm chằm bọn hắn."
Có lẽ Diệp Thu không biết, trước mặt người này chính là tiếng xấu lan xa Hắc Mộc Nhai Sơn Phỉ dẫn đầu Tiền Trúc.
Diệp Thu mắt tròn váng.
Một giây sau, mấy chục người theo núi rừng bên trong bỏ ra.
Rất nhanh, Mã Hổ ba người đến rồi cửa thôn.
Nhìn thấy lệnh bài chính diện, điêu khắc một con rồng, mặt trái thì khắc lấy một bảng chữ, Mã Hổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Chương 489, áp trại phu nhân.
Chương 489, áp trại phu nhân.
"Đại ca, nhị ca nói rất đúng.
Dù là tiểu tử này thật đến từ hoàng thành, nhưng bây giờ, chúng ta dẫn người vây công hai người, đã phạm phải đại nghịch bất đạo trọng tội. Một khi phóng hai người rời khỏi, chỉ sợ hắn này sẽ có đại quân dẹp tiến hắc một ngày.
Dứt khoát, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết người này.
Dù sao hắc một ngày người ở thưa tớt, chỉ cần chúng ta thủ khẩu như bình, không ai hiểu rõ chuyện này đại ca." Lão Tam nói rất đúng.
"Trước mấy ngày, chúng ta kiểm kê một chút trên núi tồn kho, nếu như tiếp tục nữa, chỉ sợ duy trì không được nửa năm.
Một khi không có tiền, chỉ sợ..."
"Lẽ nào người trẻ tuổi trước mắt này đến từ hoàng cung?
Vương gia, thái tử, hay là hiện nay hoàng thượng?"
"Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca."
Sơn Phỉ nhóm cùng kêu lên hô to.
"Đại ca, ý của ngài là, ngài hoài nghi nhị đường gia cùng tam đường gia?"
Lúc này, một 20 tuổi trẻ tuổi tiểu tử, theo cửa chạy vào.
"Hừ, các ngươi không nhìn thấy, tiểu tử này trong tay viên kia lệnh bài sao?"
Sau một nén nhang, Thu Nguyệt dần dần rơi vào hạ phòng.
Tào Phi giơ đại đao, chỉ vào Diệp Thu quát lớn.
"Đúng vậy a, đại ca, cô nương kia không sai, bắt về cho đại ca làm áp trại phu nhân.
Người trẻ tuổi, người rất ngu cuồng."
"Hừ, đã các ngươi muốn chết, ta thỏa mãn các ngươi." Tiền Trúc sắc mặt biến hóa, chừng hai người một chút.
Giờ khắc này, Diệp Thu cảm động không thôi.
"Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết hậu quả sao?
Long biểu thị ngôi cửu ngũ, mà trong thiên hạ, chỉ có thiên tử mới có tư cách đeo."
Tiền Trúc cười cười, vỗ vỗ Lao Tam bả vai.
Tiền Trúc hừ lạnh một tiếng.
"Ha ha, Lao Tam, đúng là ta thuận miệng hỏi một chút, ngươi căng thẳng làm gì?"
"Nhị đệ thất thố, đại ca."
Mặc dù Tiền Trúc tham tài hào sắc, nhưng mà chiếm cứ hắc một ngai cầu năm, hắn còn không phải thế sao chỉ có khoe khoang thất phu.
Như thật giết Diệp Thu, lỡ như việc này bị quan gia hiểu rõ, hậu quả khó mà lường được, chính mình bỏ bệnh không nói, còn muốn giết cả cựu tộc.
Chuyện này là thật.
Nhìn hai người ẩn ý đưa tình, Tiền Trúc không vui.
Quan Hải vẻ mặt dáng vẻ bị khuất.
Tào Phi cùng Quan Hải sắc mặt biến hóa.
Hắn giơ lên đại đao, hô to một tiếng, "Các minh đệ, lên cho ta, bắt lấy hai người.
Nhớ kỹ, muốn để lại người sống Tiền Trúc thì không có tức giận."
"Đại ca, hát một ngai đương nhiên là ngài định đoạt cô nương kia lão tử coi trọng, qua hai ngày cưới làm áp trại phu nhân."
"Đúng, đại ca."
"Đại ca, nếu ngươi không tin, có thể đi kiểm toán."
Thật tình không biết, Tào Phi phía sau lưng túa ra mồ hôi lạnh.
Thu Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Thu.
Đồng thời, hắn ấy náy một phần.
Thu Nguyệt cười nhạt một tiếng.
"Nha, người trẻ tuổi, miệng ngươi tức ngạ không nhỏ.
Đến, nhường lão tử nghe một chút, ngươi lớn đến bao nhiêu địa vị."
Do dự mãi, nàng vẫn đồng ý lão nhị, lão tam tuần tự chúc mừng một phen.
"Đúng, lão đại."
"Lão nhị, lão tam, hai người này, các ngươi cảm thấy thế nào xử trí?"
"Chúc mừng đại ca ôm mỹ nhân về." Mắt thấy vòng vây càng ngày càng nhỏ, Thu Nguyệt lo lắng không thôi.
"Cô đương, ngươi như giờ phút này đầu hàng, lão tử không giết ngươi nam nhân, làm sao?"
"Quá, một thổ phỉ mà thôi, còn mẹ nó có tử, thật không biết xấu hổ."
"Đúng, đại ca."
Hai người kẻ sướng người họa, hung hăng cổ động Tiền Trúc, nhường hắn đúng Diệp Thu hạ tử thủ.
"Thu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không thể đáp ứng, cùng lắm thì chúng ta huyết chiến rốt cục."
"Hừ, nếu có nhân trung tư túi căng tổng, lão tử tuyệt đối không khinh suất tha thứ."
Thu Nguyệt nắm Diệp Thu tay, thâm tình nhìn nhau.
Đám này thổ phỉ, hoàn toàn là một đám thổ lão mạo, thật không biết chữ chết là thế nào biết.
Thủ hạ từng cái cười vang.
Đợi hai người rời khỏi nghị sự đại sảnh về sau, Tiền Trúc máy nhắn lại.
Tiền Trúc vỗ bộ ngực bảo đảm nói.
Rất nhanh, hai người bị giam giữ tại hai nơi trong sân động, lẫn nhau cách xa nhau xa mấy chục thước.
Diệp Thu chửi ầm lên.
Nghe hai vị nghĩa đệ phân tích, Tiền Trúc cắn răng một cái, hung hăng nói, "Người trẻ tuổi, ngươi thật to gan, dám cầm một giả lệnh bài tới dọa lão tử."
Hắn háo sắc không giả, còn không phải thế sao vô não người. đại ca, tiểu tử này quá cuồng vọng, khát dày vò khốn khổ rồi, dứt khoát trực tiếp giết. Đường đường một đại nam nhân, thời khắc nguy cơ, còn muốn một nữ nhân đến bảo vệ mình, chính mình là cỡ nào bất lực à? Tào Phi cùng Quan Hải mau nhận sai. Đại ca, ngài tìm ta. Như phản kháng, phần thắng không lớn, đầu hàng, có thể Diệp Thu còn có cơ hội sống sót. Về phần mình, nàng đã đoán được kết cục. Hai người lập tức dẫn cầu 10 người, mái chèo Thu Nguyệt vây quanh tại rồi một chỗ bãi sông bên trên. Ta dựa vào, ngay trước lao tử trước mặt, cùng lao tử thích nữ nhân tú ân ái, đây không phải cố tình buồn nôn lao tử. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhỏ giọng nói ra, đại ca, tiểu tử này chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Nếu thật là hoàng gia người, bên cạnh làm sao có khả năng không có hộ vệ đâu. Lại nói, lệnh bài là thật là giả, chúng ta không cách nào biết được. A, ta khố phòng bạc, sao dùng nhanh như vậy? Im miệng, lão nhị, lão tam, hát một nhai là các ngươi đừng già, hay là lao tử định đoạn? Hừ, còn thất thần làm gì? Vội vàng bắt hai người Diệp Thu có chút tức giận. Lao tam nói rất đúng, đại ca, ngài cũng đừng mềm lòng. Người thành đại sự, cái nào một cái không là tâm ngoan thủ lạt tỷ tỷ tất nhiên hiểu rõ. Bất quá, chỉ cần ngươi còn sống, tỷ tỷ vui lòng hy sinh tất cả. Tiền Trúc vừa cười vừa nói. Diệp Thu kéo xuống bên hông lệnh bài, nghiêm nghị quát lớn, trợ to mắt chó của các ngươi xem xét. Lúc này, Tâm Phúc Tào Phi cùng Quan Hải tuần tự nói. Diệp Lang, tỷ tỷ không hy vọng ngươi có việc, biết không? Đại ca, tiểu tử kia xem xét thì là người nhà có tiền thiếu gia. Gần đây, quan phủ trang nghiêm, các huynh đệ dưới tay công việc càng ngày càng ít, nếu không, chúng ta lúc này làm bạc tiêu xài một chút. Tôn Siêu ở đâu? Tiền Trúc ngửa mặt lên trời cười to. Tất nhiên, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nhìn thấy trên lệnh bài song long đồ án, Tiền Trúc trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiền Trúc nhìn xuống chúng nhân, nghiêm nghị căn dặn. Người tới, đem bọn hắn áp lên sơn. Nhớ kỹ, hảo hảo khoản đãi, như chịu mảy may tủi thân, lao tử tuyệt đối không khinh suất tha thứ lại ca, lưu lại tiểu tử này, sớm muộn là kẻ gây họa. Diệp Lang, ngươi chớ có tự trách. Nghe lời, nhất định phải hảo hảo còn sống. Mặc dù nàng thân thủ không tệ, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại thêm lại có cùng tiễn tương trợ, cái này khiến Thu Nguyệt có chỗ cố kỵ, nàng hoàn toàn không dám buông ra đánh, sợ một không lưu tâm, đối phương dùng cùng tiễn đánh lén Diệp Thu, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Ngươi trẻ tuổi, mắng ta đại ca, lão tử giết chết ngươi. Diệp Lang, ta ngăn chặn bọn hắn, một hồi ngươi tìm cơ hội phá đây. Tiền Trúc sắc mặt biến hóa. Ngươi dẫn người nhìn kỹ chút khố phòng, còn có, mấy ngày nay ngươi sửa sang lại sổ sách. Nhớ kỹ, việc này giữ bí mật. Tiền Trúc mặc dù có quyết định, nhưng hắn vẫn là có ý định trưng cầu một chút hai cái đệ đệ ý kiến. Tốt, các ngươi xuống dưới chuẩn bị một phen. Đến lúc đó, nhường các huynh đệ hảo hảo vui vui lên. Hát một ngai phòng nghị sự, Tiền Trúc ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên trái phải thì là nhị đương gia Tào Phi, tam đương gia Quan Hải. Chương 490, mật báo. Chương 490, mật báo. Không chỉ như thế, hai người có hai lòng, muốn tìm cơ hội xử lý Tiền Trúc thay vào đó, chỉ là kiêng kỵ Tôn Lượng mà thôi, cho nên chậm chạp không dám ra tay. Tốt, lão tam, này lại không ai rồi. Nói một chút kế hoạch của ngươi nàng lo lắng không thôi, đứng dậy mau mau đến xem. Bây giờ tiểu tử kia không phải là bị chúng ta bắt trở lại rồi sao? Nếu như chúng ta đem tin tức này tiết lộ cho quan phủ, ngươi đoán đoán quan phủ sẽ như thế nào? Lao tam, ngươi có từng nghĩ tới, một khi dẫn tới quan binh, chúng ta Hắc Mộc Nhai có thể thật sẽ xong đời. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Hai ngày về sau, Tiền Trúc thành hôn ngày ấy, sơn trại thủ vệ nhất là thư giãn, đến lúc đó quan phủ rất dễ dàng công chiếm Hắc Mộc Nhai. Quan Hải gật đầu một cái. Bàng Long vừa rũa ra đũa, còn chưa đụng phải ngư, lúc này, Lữ Áp Kiều lên tiếng. Ra nghị sự đại sảnh, trên đường đi Tào Phi tâm sự nặng nề. Tào Phi dường như đã hiểu rồi. Sau 10 phút, này người đi tới một căn phòng. Ha ha, nhị ca chớ có sốt ruột, cơ hội đang ở trước mắt. Phu nhân, ngươi muốn làm gì? Lữ A Kiều sắc mặt đại biến. Hai người cười to rời đi. Ý của ngài là, Ngọc Nhi cố ý trốn tránh. Phu nhân, Ngọc Nhi chuyện gì xảy ra? Biết rõ trong nhà đến rồi quý khách, còn như thế lề mà lề mề. Tào Phi tức giận nói. Ha ha, hay là tam đệ hiểu ta. Đi, cùng nhau uống rượu đi láo ra, dạ tiệc hôm nay vẫn đúng là đặc biệt. Ha ha, nhị ca, chúng ta có thể mượn đao giết người mà. Hai người vừa uống rượu, một bên miệng to ăn thịt. Phu nhân, tiểu tỷ nói nàng bụng không thoải mái, tiệc tối thì không tham gia. Ngay tại hắn chuẩn bị tức giận lúc, Quan Hải hướng hắn làm cái nháy mắt, cùng sử dụng ngón út chỉ sau lưng. Lần này, Tào Phi cấp bách, thì luôn uống. Tôn Siêu mày nhăn lại. Lao tam, vậy chúng ta khi nào hướng quan phủ báo tin? Ý của ngươi là, đại ca dậy rồi lòng nghi ngờ, mới vừa rồi là đang thử thăm dò chúng ta. Lao ra, Mạn Ngọc làm sao còn không có đến? Nếu như chúng ta hiệp trợ quan phủ, dẹp điên rồi Hắc Mộc Nhai đám này sân phỉ, cứu được Diệp công tử, có phải hay không lập công chủ tội? Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải năng lực quang minh chính đại sống qua ngày? Ha ha, trên tay có bạc, còn sợ tìm không thấy nữ nhân? Nhị ca, ngươi hồ đồ a? Lẽ nào nhị ca nghĩ cả đời làm thổ phỉ, cả đời trải qua trốn chui trốn lủi đời sống, mượn đao giết người, mượn người đó đao? Bàng tiên bối, ngài lời này ý gì? Hừ, Tiền Trúc cái lao hồ ly này, rất giàu hoạt, không dễ dàng đối phó a. Quan Hải nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, nhị ca, không phải là chuyện của chúng ta. Đại ca có chỗ phát hiện à? Tốt. Lao tam, uống rượu, uống rượu. Tiểu Phong, từ giờ trở đi, ngươi phái thêm mấy người, ngày đêm giám thị nhị đương gia cùng tam đương gia, bọn hắn thấy vậy người nào, làm chuyện gì, một năm một mười ghi chép lại. Nhớ kỹ, không muốn buông tha bất luận cái gì chi tiết. Lúc này, tam đương gia sân nhỏ, một chỗ trong thạch đỉnh. Lữ A Kiều cười khanh khách nói. Lưu Y thì không có lên tiếng, mà là nhìn về phía Bàng Long cùng Trần Thiên Thu. Tào Phi cấp bách mắt.
Ý gì? Lao tử người thô kệch một chút, ngươi mẹ hắn ân thì đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói.
Lao Tam, hẳn là kế hoạch của ngươi cùng người này liên quan đến.
Nhìn trên bàn cơm, trưng bày lấy 5 bàn lý ngư, có hấp, thịt kho tàu, nấu canh và 5 loại cách làm.
Lưu Lao gia, lệnh tiên kim có hứng, thật thú vị.
Nếu viên kia lệnh bài là thực sự, quan phủ nếu là hiểu rõ tin tức này, nhất định sẽ phái binh cứu người.
Tiểu Phong, có gì phát hiện?
Quan Hải mẫn rồi một ngụm rượu, vừa cười vừa nói, nhị ca, ngươi còn nhớ hôm nay bắt trở lại người trẻ tuổi kia sao?
Ha ha, Lưu Lão gia quả nhiên là người thông minh.
Hừ, tránh được thứ nhất, tránh không khỏi 15 đồng thời. Lữ A Kiều trưởng sau lưng nha hoàn một chút, tức giận nói, còn không đi gọi tiểu tỷ ra đây?
Không thấy được khách nhân đều không được.
Nữ nhi của ta còn chưa có đi ra, các ngươi liền không thể di chuyển nữa.
Nghe được này, Tào Phi sắc mặt đại biến.
Quan Hải lần nữa nhìn một phía, suy nghĩ một lúc, cố ý lớn tiếng nói, nhị ca, ta nơi đó có bình rượu ngon, hai anh em chúng ta hảo hảo uống vài chén.
Ân.
Lai lịch người này không tầm thường, không phú thì quý, rất có thể là vương công đại thần sau đó.
Vừa nãy, hai anh em chúng ta giật dây tiền trúc giết tiểu tử này, không ngờ rằng tiền trúc chính là không mắc mưu.
Tức chết lao tử lao tam, ngươi có thể nói rõ hay không trắng một chút?
Ta đi, lao tử để ngươi bàn bạc đối sách, ngươi mẹ nó gọi lao tử cùng ngươi uống rượu.
Bàng Long lạnh giọng nói.
Tào Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Lao ra, tiểu thúy đã thúc đi Lưu lao ra, ngươi không cảm thấy, lệnh thiên kim bụng không thoải mái, tới đúng lúc.
Hạt dự, nhị ca, lúc trước tốt như vậy một cơ hội, hai chúng ta hoàn toàn có thể thần chưa phát hiện xử lý tiền trúc, ngươi nhất thời mềm lòng, lần này tốt, tiền trúc bắt đầu tính tính sổ.
Ừ, tiền trúc, ngươi lại phái người theo dõi lao tử.
Tốt.
Tất nhiên Lưu lão gia lên tiếng, lão phu thì không khách khí.
Trần Thiên Thu nhíu mày.
Nữ nhân này nói bóng gió, là kẻ ngốc đều có thể nghe được.
Quan Hải gật đầu một cái.
Tôn đại ca, ta một đường theo dõi, cũng không phát hiện nhị đương gia, tam đương gia có gì dị thường.
Này lại, hai người bọn họ đi uống rượu rồi Trần Thiên Thu chỉ kia 5 bàn ngư.
Tào Phi mắt tròn váng.
Lão tam, cũng lửa cháy đến nơi rồi, ngươi còn có tâm tư cười.
Lao ra, ta đi xem xét Ngọc Nhi, thì không bồi hai vị quý khách.
Đã ngươi bất nhân, kia đừng trách lao tử bất nghĩa.
Đúng, ta ngay lập tức đi xuống sắp đặt.
Cái gì?
Ngọc Nhi hẳn là ngã bệnh.
Tào Phi luôn luôn ngấp nghé người trại chủ này vị trí, nếu để cho quan phủ chiếm linh hát một ngày, chính mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng.
Cứ như vậy, mọi người đợi một lát.
Lao tam, ngươi ý tưởng nhiều, đội vàng nghĩ một chút biện pháp.
Một khi chuyện của chúng ta bị tiền trúc tra ra được, hậu quả không cần ta nói đi.
Ý kiến hay, cứ như vậy định.
Tiểu Thúy, chuyện gì xảy ra?
Tiểu tỷ sao không đến?
Bọn hắn rời khỏi không lâu, núp trong phía sau cây người hiện thân.
Lao tam, vừa nãy đại ca là mấy cái ý nghĩa?
Quan Hải lại uống một ngụm rượu, dùng sức vô bàn một cái.
Hắn lại nghĩ tới một vấn đề.
Nghe Quan Hải phân tích, Tào Phi bỗng chốc toàn minh trợn nhìn.
Nguyên lai, Tào Phi cùng Quan Hải sử dụng trông giữ khố phòng tiện lợi, thường xuyên buôn bán tài vật, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, đem một bộ phận tiền tài theo cho mình dùng.
Đột nhiên, phát hiện một bóng người núp trong rồi cách đó không xa, một cây đại thụ phía sau.
Đông Minh trấn Lưu phủ, người một nhà ngồi xuống.
Lưu Y khó hiểu, nghi hoặc nhìn Bàng Long.
Lưu Y trợn nhìn phu nhân một chút.
Hai vị nếm thử này bản thịt kho tàu lý ngư, hương vị rất không tồi.
Ừ, ngươi chớ quên tiền trúc bên cạnh còn có một cái Tôn Siêu.
Tôn Siêu đến rồi hát một ngày, trước sau đã có 3 năm đi, có thể tất cả hát một ngày, trừ ra tiền trúc, không ai hiểu rõ thân thủ của hắn cùng nội tình.
Một khi chúng ta một kích không trúng, chết rồi chính là chúng ta.
Có thể Quan Hải bình tĩnh tự nhiên, còn vẻ mặt cười nhạt.
Hắn dùng ánh mắt xéo qua liếc bốn phía một cái.
Chương 491, hổ kình bức kích.
Chương 491, hổ kình bức kích.
Đầu kia, Triệu Phi Hổ hữu mô hữu dạng nói xong.
Chớ hoảng sợ, Phi Hổ bọn hắn hẳn là có thể đối phó.
Lão đại, chúng ta đuổi rất nhiều ngày rồi, hay là không có phát hiện Triệu Trường Dũng bọn hắn?
Đường chủ, còn tốt, người đều tại.
Lúc này, Lưu Mạn Ngọc đang ngồi ở trên ghế, đối tấm gương ngẩn người. Đi vào Ôn gia đại viện, thấy đại môn đóng chặt, Mã Hổ không để ý tới lễ phép, dùng sức đập cửa sát.
Lúc này, lại chạy tới một cái thủ hạ.
Lão tứ, ta không phải để ngươi phái người đuổi theo giết Trường Dũng, hà võ rồi sao?
Làm sao vượt qua rồi 5 ngày, một chút tin tức cũng không có.
Lúc này, Ôn Chính đang trong viện thu thập phơi khô dữ liệu.
Nhị ca, chúng ta người mất liên lạc rồi, ta luôn luôn nếm thử liên hệ Phi Hổ, chính là liên lạc không được.
Vô Ưu đảo nghị sự lại sảnh, Triệu Tử Cường sắc mặt rất khó nhìn.
Hắn đội vàng chạy đến đuôi thuyền.
Vừa nãy, hắn đang nghỉ trưa.
Mẫu nữ hai người trò chuyện khoái nửa canh giờ.
Ta dựa vào, cá voi đến rồi.
Lúc này, người hầu Lý Bình tới trước bẩm báo.
Tất cả mọi người nạp đạn lên nòng, nghe ta mệnh lệnh xạ kích nhị ca, ngươi dạng này nhìn ta chằm chằm, làm gì?
Chờ chút, làm Triệu Phi Hổ trừng to mắt, lần nữa nhìn thoáng qua về sau, bị hù cái trán túa ra mồ hôi lạnh.
Cái gì?
Thuyền kém chút lật ra.
Phi Hổ, chúng ta người có hay không thứ bị thiệt hại?
Ha ha, đến, an ngư, an ngư.
Nghe hai người nói nhảm, Triệu Tử Cường mất kiên trì.
Nương, con gái không muốn đi không bao lâu, Ôn Chính đến rồi cửa trước.
Không phải, Ôn bá.
Lữ gia bảo có một lão nhân, dường như bị người đả thương, sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm, người này có thể cùng Diệp công tử có quan hệ. Lưu Mạn Ngọc tức giận đến sắp không được.
Ngọc Nhi, cha ngươi kia tính tình, từ trước đến giờ là nói 102, ngươi thì lại nhẫn mấy ngày, kia hai cái lao đầu, qua mấy ngày liền đi.
Đột nhiên, Triệu Tử Cường hung hăng vô bàn một cái. nhị ca, phi hổ bọn hắn gặp nguy hiểm. Hổ ca, có tình huống Ngọc Nhi, bất giờ. Đi, đương mang ngươi dạo phố đi. Bàng tiên bối, nhà ta Ngọc Nhi không mắc câu, vậy nhưng như thế nào cho phải? Thế nhưng, chờ đến nghị sự đại sảnh, Triệu Tử Cường một câu không nói. Lo lắng Ôn Chính từ chối, Mã Hổ đành phải khiêng ra rồi diệt tu. Nghe bên đầu điện thoại kia đối thoại, Triệu Tử Cường sắc mặt biến hóa. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại có mẫu nữ hai người. Nhị ca, ta đây không phải sợ ngươi trách cứ ta mà. Bốn một tiếng, Triệu Tử Cường lần nữa vô bàn một cái. Ai ngờ, thủ hạ vội vàng báo lại, nói đảo chủ nhường hắn đi nghị sự đại sảnh một chuyến. Tiểu Phượng, chuyện gì xảy ra? Mẹ ta đến rồi, ngươi thì không nói cho ta biết trước một tiếng. Triệu Tử Cường nổi giận, hắn chỉ vào lao tứ lớn tiếng quát lớn, Triệu Tử Long, ngươi chính là như vậy làm việc. Vì sao mất liên lạc một chuyện, hiện tại mới báo cáo? Cái gì? Mất liên lạc? Cứ như vậy, tất cả đại sảnh lặng ngắt như tờ. Hắn chằm chằm vào lao tứ nhìn hồi lâu. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, một chiếc treo vô ưu đảo đánh dấu thuyền xuất hiện tại C đảo phụ cận. Bàng Long đã tính trước, vương chén rượu lên, vừa cười vừa nói, Lưu lão gia, Trần lão đệ, tiệc tối như thế phong phú, không ăn chẳng phải là lãng phí. Đến, uống vài chén. Triệu Phi Hổ nghe xong, ý thức được thật có thể xảy ra chuyện rồi. Tốt, Ngọc Nhi, là nương không để cho nàng đi vào thông truyền, người cũng đừng có trách cứ Tiểu Phượng. Ha ha, nhị ca, Phi Hổ điện thoại tới, bọn hắn nhất định là phát hiện Triệu Trường Dũng tung tích. Ha ha, lão phu tự có cách. Đúng, nhị ca. Ấm đại phu, mở cửa nhanh, ta là Mã Hổ, có việc gấp tìm ngài hắc hắc, hay là mẹ mở con gái. Ừ, con gái ghét kia hai cái lao giả. Cũng không biết hai người bọn họ, cho cha rót cái gì thuốc mê, cha càng như thế nghe hai người bài bố. Mở cửa sắt ra, xem xét Mã Hổ vẻ mặt sốt ruột, hắn vội vàng hỏi, Mã bộ đầu, hẳn là lại ra án mạng. Tiểu Phượng bị hủ đội vàng giải thích. Nguyên bản xuất phát trước, Triệu Tử Long cố ý căn dặn, nhất định phải mỗi ngày vừa báo, thế nhưng, truy sát Triệu Trường Dũng không có đầu mối, Triệu Phi Hổ không dám báo cáo tiến triển, như vậy kéo dài đến rồi hôm nay. Triệu Tử Long mở ra miễn đề, trầm giọng nói ra, Phi Hổ, ngươi mẹ nó là gan thật to lớn, sao đến bây giờ mới nhớ tới, gọi điện thoại cho nhà. Ba người cười cười nói nói, uống vào rượu ngon, nhấm nháp mỹ thực, rất là hài lòng. Được rồi, Ngọc Nhi, đã ngươi không muốn đi, nương thì không miễn cưỡng ngươi. Lao ra, huyện nha Mã bộ đầu tìm ngài có việc. Nghe con gái tàu nhỏ, Lữ Á Kiều nắm tay của nàng, thở dài một hơi. Nhìn điện báo dãy số về sau, hắn mừng rỡ như điên. Đúng lúc này, Triệu Tử Long điện thoại di động vang lên. Hắc hắc, Bàng lão ca, ta đã sớm không được. Kia bản cá kho, nhìn qua rất không tồi. Hắn đoạt lấy điện thoại, nghiêm nghị chất vấn, Phi Hổ, ta là đạo chủ. Các ngươi có hay không phát hiện Triệu Trường Dũng? Bên này, Mã Hổ rời khỏi Lữ Gia Bảo, ra roi thúc ngựa tiến đến trấn thượng. Lữ A Kiều phất phất tay, ra hiệu bọn nha hoàn cũng lui ra ngoài. Triệu Phi Hổ trừng thủ hạ một chút. Nương, bọn hắn còn muốn ở vài ngày. Triệu Tử Long có chút không biết làm sao, càng là hơn đầu góc bù mịt. Mấy phút đồng hồ sau, ba người thẳng đến Lữ Gia Bảo. Hắn tin tưởng, chỉ cần để Diệp Thu tên, Ôn Lang Trung nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, rốt cuộc Ôn Chân Chân một án năng lực chân tướng đại bạch, may mắn mà có Diệp công tử. Lưu Mạn Ngọc sững sờ, tiếp theo cười cười. Đầu thuyền bên trên, một khoảng 40 tuổi trung niên nhân, cầm kính viễn vọng nhìn về phía biển cả chỗ sâu. Lưu Y lo lắng nói: "Tiểu tỷ, phu nhân để cho ta đừng nói cho ngươi." Lữ A Kiều lắc đầu. Như không phải đệ đệ ruột thịt của mình, Triệu Tử An hận không thể một trường vỗ chết hắn. "Mã Hổ, a, hắn tìm đến lão phu làm gì?" "Tốt, Mã bộ đầu, ngươi chờ một chút, lão phu cầm xuống cái hòm thuốc. Một đầu hổ kình mà thôi, giết nó dư dả." "Lão đại, chúng ta rời khỏi Vô Ưu đảo có mấy ngày, có phải hay không cái kia cho trong nhà báo cái tin?" "Tiếp, khoái tiếp a." "Đường chủ, chúng ta vừa ra hải, gặp phải hải khiếu, thiết bị truyền thông tin nước vào rồi, thuyền kém chút bị lật tung." "Không phải sao, thủ hạ luôn luôn nhớ trong nhà, hôm nay mở ra điện thoại thử một lần, không ngờ rằng có thể đạt thông." Bên này, Lữ A Kiều tại nha hoàn Tiểu Thúy cùng đi, vô cùng lo lắng đi vào con gái khuê phòng. Ngươi, khốn nạn, không nhìn thấy lao tử có việc. Triệu Tử Long nghe xong, nguyên lai là việc này. Hổ ca, chúng ta hình như gặp được phiền toái, ngài vội vàng qua đến xem thử. Triệu Phi Hổ trừng thủ hạ một chút. Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Nương lo lắng gần chết ngay tại hai người trò chuyện lúc, cách đó không xa mặt biển, xuất hiện một cái đuôi, chính hướng phía chiếc thuyền này nhanh chóng bơi lại. Đi xem. Ngọc Nhi, ngươi thành thật nói cho nương, có phải hay không căn bản không có bệnh? Dưới mắt, chỉ sợ không tốt tiếp tục trì hoãn rồi. Tìm, tiếp tục tìm, tứ đường chủ lên tiếng, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đột nhiên, đôi thuyền phụ trách cảnh giới thủ hạ, thần sắc hốt hoảng chạy tới. Triệu Tử Cường nghe xong, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cố nặn ra vẻ tươi cười. Cầm kính viễn vọng xem xét, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 492, tiếng nổ chương 492, tiếng nổ. Triệu Tử Long gật đầu một cái, đội vã rời đi nghị sự đại sảnh. Nhưng mà, nổ uy lực của đạn vẫn không có làm bị thương đối phương nửa phần. Một giây sau, năm mai hỏa tiễn đạn tuần tự bắn trúng cái đuôi. Nhìn ba người rời đi, Vinh Cường Tâm bất ổn ân nhạy không ngừng. Trên mặt biển, cái kia cái đuôi du hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiểu Đường, ngươi là nói, vừa mới phụ cận hải vực đã xảy ra bắn nhau. Xem xét, chỉ thấy thao thiết cái đuôi trực tiếp xuyên thấu thủ hạ lồng ngực, đem dưới tay chống lên cao 10 mét. Hiểu rõ rồi, Cường ca. Tất nhiên, nếu có đổi ý, trời đánh ngu lôi. Triệu Phi Hổ trốn ở một chỗ ngóc ngách, không dám nói chuyện lớn tiếng. Lúc này,
tất cả mọi người mới nhìn rõ rồi hình dạng của nó. Cường ca, vừa nãy tiếng nổ làm sao chuyện? Hẳn là có người phát hiện xê đảo bí mật. Triệu Tử Long nghẹn ngào rơi lệ. Thu cô đương, ngươi phải như thế nào tin tưởng lão tử? Quái vật, đáy biển quái vật. Lão đại, ý của ngươi là? Rất nhanh, đến rồi du thuyền chừng 100 mét chỗ. Thời gian một cái nháy mắt, lại đi tới mấy chục mét. Thu cô nương quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão tử cũng liền không quanh co lòng vòng rồi. Lão tử coi trọng ngươi rồi, muốn cho ngươi làm áp trại phu nhân. Ha ha, không sai, đúng là mẹ nó cực phẩm. Triệu Phi Hổ, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa? Quái thú? Ở đâu ra quái thú? Ha ha, lưu đạn của ta không giống nhau, uy lực là bình thường thủ lôi không chỉ gấp 10 lần. Lão tử cường điệu một lần nữa, một khi gặp nguy hiểm, không cho phép khoe khoang, ném đi thủ lôi sau lập tức trốn. Hừ, Tiền Trúc, ngươi qua đây không phải là chuyên môn khen ta hai câu? Có việc mau nói, chớ có che che lấp lấp. Cường ca, ngươi lo lắng tiểu vệ bọn hắn. Hừ, lão sát con lửa, ngươi dẹp ý niệm này đi. Phi Hổ, Phi Hổ, xảy ra cái gì? Hẳn không phải là Trần Cương đã phái ám vệ đến rồi, hẳn là sẽ không tăng phái nhân viên. Tiền Trúc cười. Thu Nguyệt lạnh lùng nhìn Tiền Trúc, nói ra, ngươi đến làm gì? Lão tứ, ngươi lập tức phái người trấn thủ Vô Ưu đảo lối ra, nhớ kỹ, không phân ngày đêm tuần tra. Còn có, chuyện này không cho phép người thứ ba hiểu rõ. Triệu Phi Hổ giật mình. Theo thao thiết tái hiện, Triệu Tử Cường lo lắng chúng nó sẽ tập kích Vô Ưu đảo. Thời khắc này Trần Bệ cảm giác lão đại có điểm giống nữ nhân, lề mề. Tất cả mọi người, cho ta hung hăng đánh. Đầu bên kia điện thoại, nghe liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, Triệu Tử Long sắc mặt đại biến. Không giống nhau mọi người phản ứng, thao thiết mở ra miệng rộng, đống chốc cắn rơi mất một cái thủ hạ đầu lâu. Nhị ca, ngươi, làm sao ngươi biết? Mấy phút đồng hồ sau, thủ hạ khiêng đến rồi 5 mai hỏa tiễn đạn. Vinh Cường nhìn đồng đội, nét mặt có chút phức tạp. Ba người leo lên khoái đỉnh chuẩn bị rời đi. Mọi người ở đây vẻ mặt kinh ngạc lúc, đột nhiên, một hình bóng theo mặt biển nhảy ra ngoài, trực tiếp bay lên không nhảy tới du thuyền bên trên. Vinh Cường theo trong hành trang, ném đi hai viên màu xanh lá thủ lôi. Ngụy ca, nếu là thuyền buôn, làm sao có khả năng mang theo hỏa tiễn đạn tiểu này vũ khí hạng nặng đâu? Mấy giây sau, Triệu Tử Long điện thoại chấn động rồi mấy lần. A, Cường ca, thủ lôi ta này có đâu? Do dự mãi, hắn trầm giọng nói ra, Tiểu Đồng, Tiểu Bệ, Tiểu Tùng, ba người các ngươi đi qua nhìn một chút. Nhớ kỹ, một khi phát hiện không hợp lý, lập tức quay lại. Lại là hét thảm một tiếng âm thanh truyền đến. Lão đại, cái này, này nhất định không phải hổ kình. Hắn giơ tay lên cơ, thận trọng chụp rồi một tấm quái thú bức ảnh phát quá khứ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Sa kích, khoái. Mở ra thông tin xem xét, đúng là một tấm hình. Đạo chủ, thủ hạ không dám lừa gạt ngài, thật là quái thú, thật là đáng sợ. Tống Như Hải cười khổ nói. Cùng lúc đó, trên mặt biển tiếng động, thì khiến cho ám vệ đầu lĩnh Vinh Cường chú ý đúng. Long đội, chiến đấu kéo dài thêm vài phút đồng hồ. Tiểu vệ chờ một chút. Chuyện này là thật. Lúc này, phụ trách theo dõi xê đảo phụ cận hải vực sóng âm Đường Liên, nhìn trên màn ảnh máy vi tính, mấy loại khác nhau sóng âm chỉ số, lập tức hướng Long đội báo cáo rồi chuyện này. Tiền Trúc cười lớn một tiếng, quay người rời đi sân động. Chúng đội viên nghe xong, từng cái sắc mặt nặng nề. Cái này, đây không phải trong truyền thuyết thượng cổ yêu thú thao thiết sao? Vinh Cường cũng không biết, bên ấy rốt cục đã xảy ra cái gì? Đội cái gì? Đuổi nhanh lên hỏa tiễn đạn. Khủng long cũng diệt tuyệt, thao thiết làm sao có khả năng tồn tại đến nay? Hơn nữa còn là từ trong hải dương xuất hiện. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác vừa nãy nổ tung không tầm thường. Quái thú tập kích. Ừ, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi trẻ con, dễ dàng như vậy mắc lừa. Ngươi bây giờ thả bằng hữu của ta, ta muốn nhìn tận mắt hắn xuống núi. Chỉ cần ngươi làm được, ta lập tức cùng ngươi vào động phòng. Ha ha, Thu cô nương, trại có chút thật chua, xin đừng trách. Xê đảo một chỗ rừng cây, Long Hướng Thiên đám người tập hợp một chỗ, thương lượng làm sao phá vây. Nhìn thấy trong tấm ảnh quái thú dáng vẻ, Triệu Tử Long dọa sợ, hai tay run rẩy, điện thoại nhất thời không có cầm chắc, trực tiếp rơi trên mặt đất rồi. Trần Vệ gật đầu một cái. Lại là Trần Cương phái đến người, bắt bọn nó mang lên, để phòng lỡ như. Cường ca, thế nào? Thủ hạ bị hù hai chân thẳng phát run. Ta dựa vào, này xê đảo sao thành bánh trái thơm ngon rồi, đến rồi một nhóm lại một nhóm. Mặc cho Triệu Tử Long làm sao la lên, đầu bên kia điện thoại một chuyển đến tốt 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 âm thanh bận. Nhị ca, ngươi lo lắng thao thiết sẽ phát hiện nơi này. Đột nhiên xuất hiện quái vật, nhường hắn ngửi được khí tức tử vong. Ta tại lao tổ tông lưu lại một quyển trong sách xưa, thấy qua liên quan đến thao thiết ghi chép. Không ngờ rằng, thao thiết thật tồn tại. Các đội hưu mồm năm miệng mười nghị luận. Đúng lúc này, thủ hạ sôi nổi bưng lấy AK-47, hướng phía mặt biển điên cùng sạc kích. Nhưng mà, cái kia cái đuôi du tốc độ càng nhanh. Ha ha, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng lao tử thành thân, bằng hữu của ngươi, lao tử có thể thả hắn xuống núi. Ta thì nói không rõ ràng, dù sao trong lòng có chút hoảng. Nàng cũng không tin Tiền Trúc sẽ nói lời giữ lời. Thế nhưng, mệnh lệnh của hắn, dường như không ai nghe theo. Tất cả mọi người liều mạng chạy trốn. Hải ca, đạn hình như đối với nó vô dụng a. Triệu Tử Cường vẻ mặt kinh ngạc. Phát xạ, lập tức phát xạ. Lão đại, nếu không ta mang mấy người đi qua nhìn một chút. A, a, ân. Các ngươi sẽ không cho rằng đó là bình thường tiếng nổ. Có phải hay không trải qua C nhưng hải vượt tuyệt bơn. Thu Nguyệt nghe xong, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tiền Trúc. Phi Hổ, Phi Hổ. Triệu Phi Hổ dẫn đầu nổ súng. Triệu Phi Hổ có thể là lòng của mình bụng, càng là hơn nghĩa đệ. Đột nhiên, Triệu Tử Cường ý thức được một vấn đề. Tiền Trúc thì không có lên tiếng, mà là vây quanh Thu Nguyệt dạo qua một vòng. Triệu Phi Hổ nghiêm nghị quát lớn. Hắc Mộc Ngai, Tiền Trúc đi tới một chỗ sơn động. Lúc này, Vinh Cường hô một tiếng. A, Long Ca, sao có súng âm thanh, còn có bom tiếng động. Trong nháy mắt, máu tươi giống như chảy ra giống nhau, phun vãi đầy mặt đất. Đường chủ, không xong, ta. Chúng ta gặp được quái thú tập kích, chúng ta người đã chết hơn phân nửa. Nhị ca, Phi Hổ bọn hắn có thể toàn quân bị diệt rồi. Chương 493, trại chủ dậy rồi lòng nghi ngờ. Chương 493, trại chủ dậy rồi lòng nghi ngờ. Nghe thủ hạ báo cáo, vừa bưng lên ly trà, đống chốc rơi trên mặt đất, hoàn thành vỡ nát. Hiện tại, mọi người thế nhưng trên một cái thuyền châu chấu, cùng binh cùng đủ. Tam đương gia, ngài thì không có để cho ta mở miệng a. Nhị đương gia, vừa nãy thủ hạ cùng Ngụy Phong uống rượu, Ngụy Phong nhất thời nói lỡ miệng, nói đại đương gia tâm phúc Tôn Siêu, nhường hắn phái người ngày đêm giám thị ngài cùng Tam đương gia. Hắn còn trông thấy Tôn Siêu kinh không khớp cố phòng, mỗi lần dọn đi rồi không ít sổ sách. Như thủ hạ đoán không lầm, Tôn Siêu có khả năng đang tra sổ sách. Nếu tra ra điểm mặt mày, ngài cùng Tam đương gia, việc này cũng không nhỏ. Một khi nhường Tôn Siêu tra ra sổ sách có vấn đề, kia nhị đương gia, Tam đương gia tư bán tài vật một chuyện, tất nhiên sẽ thọt đến trại chủ chỗ nào. Đến lúc đó nhị đương gia chịu không nổi, mà chính mình toàn bộ hành trình tham vào chính mình, lao đại Tào Đường, hắn kết cục thảm hại hơn. Tào Phi không yên lòng nhấm nháp. Nhị ca, ta nghe Đoạn Lăng nói, đó là Tiền Trúc hiểu rõ. Vừa nãy còn tượng đánh xương cả tím. Hừ, Kim Liên, ngươi thiếu để đại đương gia. Cho dù đại đương gia hiểu rõ rồi, năng lực làm gì được ta? Nữ nhân là Đông Minh Trấn nên Xuân Lâu một ca cơ, tên là Mã Kim Liên, Nam Phương 30, nhìn phong vận dư âm. Nhìn trong ngực giai nhân, Quan Hải nghiêm nghị quát lớn, lão tử hiểu rõ rồi, ngươi về trước đi, lão tử sau nửa canh giờ sẽ đi qua. Ôi, Quan đại ca, ngài lá gan thật to lớn, giấu giếm đại đương gia, đem ta mang lên sơn. Ngươi sẽ không sợ bị các ngươi trại chủ hiểu rõ? Đoạn Lãng một bụng tủi thân. Trước đây, bọn quan binh tiếng oán than dậy đất, thậm chí nghị xong công, không ngờ rằng Triệu cô nương cho ra như thế trầm trọng ban thưởng, cái này khiến bọn hắn từng cái hưng phấn không thôi. Dựa vào, chính là khoái hoạt thời khắc, lại đến rồi khách không mời mà đến. Có thể Quan Hải bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, hắn có thể không quan tâm những chuyện đó. Lúc này, Tâm Phúc Đoạn Lãng vội vàng hấp tấp chạy tới. "Ai? Nhị ca, ta, chúng ta làm sao bây giờ?" Đúng lúc này, tung 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 tiếng gõ cửa. Tào Phi giật mình, chằm chằm vào Đoạn Lãng, hỏi, "Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Thế nào, lời của lão tử không dùng được, còn không mau cút đi." "Tống đại ca, ta đồng ý." Nhị đương gia, không xong, có thể xảy ra đại sự. Quan Hải hai mắt cực nóng, một cái ôm lên Mã Kim Liên, hướng phía buồng trong phòng ngủ đi đến. Quan Hải nổi giận, cho hắn một cước. Hắc Mộc Ngai, nhị đương gia phủ đệ. Cái này, ôi, Quan đại ca, ngươi liền đi một chuyến chứ sao? Dù sao thời gian còn sớm, ta vừa vặn tắm rửa. Được rồi, thủ hạ lập tức đi Đoạn Lãng, nhanh, lập tức báo tin Tam đương gia, nhường hắn đến một chuyến. Nhớ kỹ, không muốn bị người theo dõi. Lão nhị tìm ta có chuyện quan trọng. Đoạn Lãng sững sờ, lập tức nghe được ý ở ngoài lời. Triệu Nhị Nương, Tống Hắc hai người mang theo một đội quân binh đi đường suốt đêm, thẳng đến Hắc Mộc Ngai. Mặc dù tiền thưởng phong phú, cho dù là Tống Hắc thì tâm động, chẳng qua hắn hay là nghị trưng cầu một chút ý của mọi người thấy. A, Đoạn Lang tìm Lão Tử làm gì? Hắc hắc, mỹ nhân, Lão Tử không sợ đại đương gia. Nói câu không dễ nghe những năm này, nếu không phải Lão Tử cùng Nhị Đương gia xuất sinh nhập tử, Tiền Trúc còn có thể thanh thản ổn định làm trại chủ. Không phải Lão Tử chém gió, Hắc Mộc Ngai rời đi Lão Tử, không ra một tháng, Tiền Trúc nhất định thành quang can tư lệnh. Mà Tiền Trúc biết được việc này về sau, cũng là mắt nhắm mắt mở. Bị đóng cửa không tiếp khách Đoạn Lãng, trong lòng cũng là khó chịu. Tốt, mọi người tiếp tục đi đường, tranh thủ trong vòng một canh giờ đã đến Hắc Mộc Ngai. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới rồi nhị đương gia phủ đệ. Cái gì? Mỗi người 10 lượng bạc, đây chính là làm nha dịch một năm đồng lộc. Hắn quay người đi vài bước, nghĩ một lát, lại quay về rồi. Hừ, tất nhiên Tiền Trúc đã hoài nghi chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Được rồi, mỹ nhân, lão tử đi một lát sẽ trở lại. Nhìn mọi người đầy cõi lòng đấu trí, Triệu Nhị Nương cười. Phải biết, Mã Kim Liên là gái lầu xanh, tham tài chi nữ, nhường một ngoại nhân hiểu rõ rồi sơn trại bố trí, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ha ha, cuối cùng vẫn là tục nhân, chạy không khỏi kim tiền hấp dẫn. Từ đó về sau, Quan Hải cách mỗi nửa tháng sẽ vụng trộm trượt xuống sơn, cùng Mã Kim Liên gặp riêng. Thế nhưng, việc này cực kỳ khẩn cấp, hắn không dám trì hoãn. Mã Kim Liên cười khanh khách nói xong, "Tốt, Quan đại ca, rượu cũng uống, có phải hay không cái kia đến rồi cái gì? Các huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào?" "Tam đương gia, Tam đương gia, ngài vẫn là đi một chuyến đi thế là." Đoàn người lần nữa hành quân gấp. Tào Phi cười lạnh một tiếng. Nghe xong, lại là Đoạn Lãng, năm lần bảy lượt quấy rầy chuyện tốt của mình, Quan Hải lửa giận ngút trời. Ngươi mẹ nó, trọng yếu như vậy chuyện, hiện tại mới nói cho lão tử. Tam đương gia, nhị đương gia nhường ngài đi qua một chuyến, nói có chuyện quan trọng thương lượng với ngài. Sau, hắn mang theo hai vị đương gia, đi nên Xuân Lâu tầm hoan tác nhạc, mà chính là một đêm kia, Quan Hải gặp gỡ bất ngờ lập tức Kim Liên, đông chốc bị mỹ mạo của nàng mê thần hồn điên đảo. Đoạn Lãng, ngươi có chuyện gì tìm lão tử? Dựa vào, không biết lão tử đang làm chính sự. Tống bộ đầu, bằng hữu của ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, ngươi để bọn hắn lại kiên trì một hồi. Được chuyện về sau, ta mỗi người khen thưởng 10 lượng bạc đúng, nhị đương gia. Thủ hạ làm việc, ngài cứ yên tâm đi. Nửa năm trước, Tiền Trúc mang theo các huynh đệ, đánh cướp một chi theo kinh thành đi ngang qua Hắc Mộc Nhai thương đội, thu hoạch tương đối khá. Triệu cô đương, ta không mệt, tiếp tục đi đường đi. Đoạn Lãng nhìn dựa vào bốn phía, tiến đến trước mặt, nhỏ giọng nói ra, Tam đương gia, không xong, ngài cùng nhị đương gia trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chuyện, có thể bị trại chủ phát hiện, trại chủ chính nhường Tôn Siêu kiểm toán đâu. Lúc này, tam đương gia phủ đệ, một chỗ thiên phòng bên trong, Quan Hải chính ôm một chừng 30 tuổi thiếu phụ, thành thơi tự tại uống rượu. "Ôi, quan đại ca, cẩn thận hai vách mạch rừng. Lời này buổi tối nhường trại chủ hiểu rõ rồi, ngươi có thể chịu không nổi." "Đúng, lên đường đi." Quan Hải đè ép lửa giận, tức giận đẩy cửa phòng ra. Tống Hắc nhìn thủ hạ từng cái thở hổn hển, hắn có chút đau lòng. Khó mà nói, nên chỉ là hoài nghi. Như tra được bằng chứng, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này. Tiền trúc người này, thống hận nhất phản bội người, phát hiện hai lòng người, hắn chưa bao giờ nương tay. Thấy Đoạn Lãng còn đứng ngoài cửa, Quan Hải tức giận. Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Quan Hải mày nhăn lại, vẻ mặt không vui. "Còn thất thần làm gì? Mau chóng tới a. Triệu cô nương tốt hào sảng, chúng ta cũng không thể ngáng chân a." "Triệu cô nương, chúng ta đã hành quân gấp sắp 50 cây số rồi, đoàn người mệt sắp không được, nếu không, nghỉ ngơi một hồi." Có lẽ là đại đương gia ngầm đồng ý cùng Dung Túng, thời gian lâu dài, Quan Hải gan lớn hơn rồi, có đôi khi trực tiếp đem Mã Kim Liên mang lên sơn. "Tam đương gia, là ta Đoạn Lãng này lại, từng cái điên cuồng giống như." Hắn căm tức nhìn Đoạn Lãng, nghiêm nghị quát lớn, "Đoá, Đoạn Lãng, ngươi mẹ nó rốt cục có chuyện gì? Không nên lão tử hiện tại quá khứ." Chẳng biết tại sao, theo nghị sự đại sảnh sau khi trở về, trong lòng của hắn luôn có điểm bất an. Quan Hải gật đầu một cái. Chương 494, khuyên nhủ chương 494, khuyên nhủ tam đương gia, vừa nãy nguy hiểm thật rồi, chúng ta kém chút không ra được ân. Nguyên lai dự định, chờ tiền trúc đêm động phòng hoa trúc thời độc thủ. Hiện tại xem ra, thời gian không còn kịp rồi. Như vậy, chúng ta hôm nay liền hành động. Tốt, như thế rất tốt. Quan Hải luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Hừ, sợ cái gì? Bây giờ tên đã trên dây không phát không được. Nếu hạ không được sơn, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Hừ, một Tôn Siêu, lão tử còn không để vào mắt. Bất quá, sơn môn bỗng chốc tăng lên gấp đôi phòng vệ, nhìn tới, trại chủ nhất định hoài nghi trên chúng ta. Mà Quan Hải đâu, lo lắng Đoạn Lãng phản bội, cho nên quyết định cùng đi. Hừ, Tào Phi thì cho rằng, lão tam đề nghị này không tệ. Đoạn Lãng có chút hoảng hốt. Thế nào, quan phủ muốn đối chúng ta hắc một nhai độc thủ? Phong thư này, thế nhưng quyết định hai người sinh tử, hắn sở dĩ nhường Đoạn Lãng đi, còn không phải bên cạnh người, chỉ có Đoạn Lãng, hắn tin tưởng nhất. Đoạn Lãng có chút tức giận, cho rằng Tôn Siêu cáo mượn oan hùng, ỷ vào trại chủ coi trọng, thế mà đề ra nghi vấn lên tam đương gia. Quan Hải tin tưởng, nếu không thể rời núi, chỉ có thể xông vào. Đoạn Lãng thận trọng tiếp nhận thư tín, chứa vào bên trong túi áo bên trong. Lập tức, hắn mang theo Ngụy Phong rời đi. "Không dám, không dám. Tam đệ, một đường cẩn thận đứng lại cho lão tử. Lão tử giảng rồi hồi lâu đại đạo lý, ngươi làm một câu thì không nghe lọt hai. Ngươi bây giờ đi về, lấy cái gì cứu nhị đương gia? Nghe lão tử khuyên, khắc trở về. Lỡ như nhị đương gia xảy ra chuyện rồi, về sau ngươi liền theo lão tử tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Quan Hải lo lắng nói. Thủ hạ nâng lên hàng rào, chuẩn bị phóng hai người rời đi. Nhưng mà, và hai người cưỡi ngựa đi vào sơn một lúc, đột nhiên phát hiện cửa thủ vệ, đây trước kia nhiều gấp đôi không thôi. Vừa đến, hắn lo lắng hai người tiến về phủ nha trên đường gặp bất trắc, thứ hai, tâm phúc Đoạn Lãng xuống núi, tướng tài đắc lực không ở bên người, hắn càng thêm lo lắng trại chủ sẽ thừa dịp bất ngờ, lo nghị cầm xuống chính mình. "Kia, kia nhị đương gia không phải gặp nguy hiểm?" "Không được, ta muốn trở về cứu lão đại." "Đoạn Lãng, ngươi lập tức cầm phong thư này, tiến về huyện Đông Minh trấn nhà, cần phải đem này tin tự mình giao cho địch chi huyện. Nhớ kỹ, nhất định phải trông thấy địch chi huyện." Vừa rồi giao ra này tin lúc này, bên cạnh một cái thủ hạ nhỏ giọng nói. Nhìn hai người xuống núi, Tôn Siêu nhe răng trợn mắt nói, "Cậu bật, chờ lão tử tìm thấy chứng cứ, nhìn xem ngươi còn có thể phách lối mấy ngày." "Đúng, tam đương gia, tất cả ngài làm chủ." Tôn Siêu liếc qua Quan Hải, thấy hai người dẫn ngựa, xem bộ dáng là phải xuống núi, liền hỏi, "Tam đương gia, ngài đây là muốn xuống núi?" "Nguyên bản, bọn hắn dự định thẳng đến phủ nha." "Nhị đương gia, thủ hạ nhất định giao cho địch trong tay đại nhân hiểu rõ rồi, các ngươi cho lão tử nghe kỹ, phàm lên núi người, cần phải kiểm tra hiểu rõ, không cần thiết đem quan phủ thám tử thả đi bảo, nghe được không?" "Tam đương gia, hẳn là trại chủ phát hiện không thích hợp, trước giờ thay quân, ngăn cản chúng ta người xuống núi." Nhìn thấy đại đương gia tâm phúc, bọn thủ vệ cực kỳ lấy lòng. "Hiện tại, chúng ta việc cấp bách chính là muốn tìm thấy kia đội quân binh, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, dơ lên đánh hạ hát một ngày, có thể các ngươi nhị đường già còn có thể cứu. Lại nói, ngươi như bây giờ đi về, chỉ có một con đường chết." "Hừ, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngươi chớ có uổng tiên tính mệnh. Nhị ca, việc này trọng đại, việc quan hệ huynh đệ chúng ta hai người xuất thân tính mệnh, Đoạn Lãng một người tiến về, đường xá xa xôi, sợ trên đường sinh biến. Như vậy, ta cùng Đoạn Lãng cùng đi, trên đường qua lại có thể chiều ứng lẫn nhau." Hắn quay người vừa đi đến cửa khẩu, lại bị Giang Hải gọi lại. Nhìn Quan Hải cùng Đoạn Lãng rời đi, Tào Phi tâm bất ổn nhảy không ngừng. "Tam đương gia, ngài giữ lời nói." Nhưng vào lúc này, Tôn Siêu cùng Ngụy Phong hai người đến rồi. "Đoạn Lãng, ngươi mẹ hắn chính là không phải choáng váng. Bây giờ đi về, chẳng phải là không đánh đạc ai. Chỉ bằng hai chúng ta, có thể cứu được nhị đương gia." "Cái gì? Tăng cường đề phòng, chỉ là vì phòng bị quan binh đột nhiên tập kích." Tôn Siêu nghe xong, lửa giận ngút trời. Quan Hải làm như có thật căn dặn một phen. "Tôn Siêu, ngươi mẹ nó mấy cái ý nghĩa? Đứng ở trước mắt ngươi thế nhưng hắc một nhai tam đương gia, ngươi một nho nhỏ hộ vệ, sao cùng đương gia nói chuyện?" Quan Hải hét lớn một tiếng. Vì thuyết phục Đoạn Lãng, Quan Hải thậm chí hứa hẹn, đợi xử lý rồi tiền trúc, này nhị đương gia tiền tài, hai người bọn họ 64 điểm. Hai người nghe xong, lập tức trong bụng nở hoa. Thế nhưng, Vừa nghĩ tới quan hải thân phận, hắn chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận, vừa cười vừa nói, "Tam đương gia, ngài mời." Hắn cũng không muốn đem tính mạng của mình giao cho người khác. Nói xong, Tào Phi lấy ra một phong sớm đã viết xong bỏ gian tà theo chính nghĩa thư tín, bên trong kỹ càng giới thiệu Hắc Mộc Nhai phòng vệ bố trí đồ, còn phụ rồi một tấm bản đồ. "Anh Tôn, một canh giờ trước, Tam đương gia đem nên Xuân lâu các cơ, cái đó gọi Mã Kim Liên nữ nhân mang lên núi đến rồi." Tào Phi giờ phút này lo lắng bất an. Hai người bình phục một chút tâm tình khẩn trương, nên ngang đi tới. "Ha ha, tốt, tốt." Quan Hải gật đầu một cái. "Hiện tại xem ra, không cần thiết. Tam đương gia, ngài cứ yên tâm đi." Lúc này, thủ vệ một hộ vệ cười lấy chạy tới. "Có thể nhị đương gia đúng ta không tệ, cuối cùng ta không thể thấy chết mà không cứu sao?" Nhìn Quan Hải một bộ dáng nghiêm túc, Đoạn Lãng do dự một phen sau gật đầu một cái. "Nhị ca, nhìn tới, kế hoạch của chúng ta muốn trước thời hạn." "Ân, tất nhiên. Nếu ngươi không tin, lão tử có thể phát thể độc." "Ân, lão tử xuống núi mua rượu, các ngươi đây là..." "Tôn đại ca, ngài đã tới Đoạn Lãng, theo ta thấy, hay là đi tắt đi nói." Nhìn Đoạn Lãng phản ứng, Tôn Siêu kết luận hai người xuống núi, nhất định là có chuyện trọng yếu. "Ha ha, Đoạn Lãng, ta đây không phải quan tâm Tam đương gia, hỏi một chút mà thôi, ngươi làm gì khẩn trương như vậy?" "Hồi Tam đương gia, thủ hạ bị đại đương gia chi mệnh, kể từ hôm nay giữ nghiêm sơn môn, phòng ngừa quan phủ tập kích." "Lão Tam, ngươi có việc?" "Hồi Tam đương gia, đại đương gia đạt được tin cậy thông tin, hôm nay có một đội quân binh chính hướng phía chúng ta Hắc Mộc Nhai chạy đến, không biết ý đồ của bọn hắn. Vì để phòng lỡ như, đại đương gia để cho chúng ta 24 giờ để phòng càng ngoài ý muốn là, thủ vệ người toàn bộ đội thành rồi trại chủ Tâm Phúc." "Nhị ca, bảo trọng." Thấy Tôn Siêu hùng hổ dọa người, Quan Hải mày nhăn lại. "Cút sang một bên, chó ngoan không cản đường." Đoạn Lãng ngửa gỗ mà xuống, chuẩn bị đường cũ trở về. "Tôn đại ca, có chuyện không biết nên không nên báo cáo?" Quan Hải nghiêm nghị quát lớn. "Tam đương gia, ngài này là muốn đi nơi nào?" Hắn sợ Tiền Trúc trước giờ tức giận, cho bọn hắn đến một trở tay không kịp. "Tôn Siêu, sao, lão tử xuống núi, còn muốn trải qua ngươi cho phép hay sao?" Đoạn Lãng trong lúc nhất thời, không gây lực phản bác. "Không biết Tam đương gia này lại xuống núi, hẳn là có việc gấp." "Chấm đã." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức xuống núi." Tôn Siêu nghe xong, lập tức cười lớn một tiếng. Chương 495, chó giữ nhà. Chương 495, chó giữ nhà. Không ngờ rằng, Đinh Lập thái độ vẫn là trước sau như một cứng rắn. Ngụy Phong không nghĩ nói nhảm, nhấc chân muốn xông vào. Đinh Lập nổi giận, rút ra đại đao chỉ vào hai người. "Ngươi, ngươi nếu biết rồi, còn làm ra vẻ chứa dạng, thú vị sao?" Lập tức, Mã Kim Liên hiểu được. "Cái gì? Đại đương gia thì nhìn chúng chính mình. Hôm nay thật không nên tới Hắc Mộc Nhai, hoàn toàn rơi vào ổ thổ phỉ." "Hừ, các ngươi nếu là xông vào, đừng trách lao tử không khách khí." Tào Phi nhìn từ trên xuống dưới Mã Kim Liên. Đột nhiên, một tiếng kéo kẹt vang, phòng cửa bị đẩy ra rồi. Nghe hai người khuyên nhủ, Đinh Lập có chút do dự. "Tôn Siêu, Ngụy Phong nhìn lại, đúng là nhị đương gia." "A, nhị đương gia tìm nàng." Lúc này, Quan Hải không ở bên người, tại Tào Phi trước mặt, chính mình chẳng phải thành dê đợi làm thì sao? Đây chính là chính mình lập công cơ hội thật tốt. Mã Kim Liên hối hận không thôi. Ngay tại nàng sinh nghi lúc, đột nhiên, Tào Phi bắt lấy rồi tay trái của nàng, sắc mị mị nói ra, "Ha ha, không hổ là nên Xuân lâu hoa khôi, lão tam thật có phúc khí. Không biết, lão tử có hay không có cái này phúc khí đâu." "Hừ, có không có nói dối, ngươi trong lòng rõ ràng." Vội vàng tránh ra, lão tử hiểu rõ Mã Kim Liên trong phòng, ngươi lập tức nhường nàng ra đây. Dừng tay. Không ngờ rằng, người kia lại ác nhân cáo trạng trước. "Tốt, Đinh Lập, đây là do ngươi tự chuốc lấy." "Ha ha, Đinh Lập, tam đương gia quả thực ở nhà." Làm nàng nhìn lại, trong nháy mắt tròn váng. Mã Kim Liên một chút nhìn ra Tào Phi tâm tư. Tào Phi nổi giận, nghiêm nghị quát lớn hai người. "Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào?" Đinh Lập hiểu rõ, Mã Kim Liên giữ nhiều lành ít, một khi rơi vào Tôn Siêu trong tay, nói không chừng sẽ khai ra lão đại. Tào Phi cười cười, đi thẳng tới thạch trước bàn ngồi xuống. Mã Kim Liên bị hù mặt mày tái nhợt. Thế nhưng, dưới mắt chỉ bằng vào chính mình một người, chỉ sợ không cách nào cản bọn họ lại hai. "Đinh Lập, ngươi muốn động thủ?" Đợi hai người đi xa về sau, Tào Phi nhỏ giọng nói ra, "Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ." "Nhị đương gia, Mã cô nương giờ phút này đang gian kia phòng, xử trí như thế nào?" "Ôi, một chó giữ nhà, còn cáo mượn oai hùng đi lên." "Sao, lão tử hôm nay xông vào, ngươi lại có thể thế nào?" "Nhị đương gia, ta thế nhưng quan đại ca nữ nhân, ngươi muốn làm gì?" "Ha ha, tất nhiên lão tam không tại, ta tìm ngươi cũng giống như vậy." Hắn liếc nhìn Ngụy Phong một cái. "Lão tử một lần cuối cùng hỏi ngươi, có để hay không cho đến? Chớ ép lão tử độc thủ." "Ha ha, sau lưng ngươi chẳng qua là tam đương gia, đối với chúng ta có trại chủ chỗ dựa, ngươi đoán, ai biết cười đến cuối cùng." "Đa tạ nhị đương gia khích lệ Tôn Siêu, ngươi đến làm gì?" Tôn Siêu đã mất kiên trì. "Tôn Siêu, ngươi mấy cái ý nghĩa? Chẳng lẽ lại ta còn gạt ngươi sao?" Mắt thấy Tôn Siêu đại đao sắp chém vào Đinh Lập trên vai trái, đột nhiên truyền đến một thanh âm hùng hậu. Hai người gần như đồng thời rút đao bổ về phía Đinh Lập. Tôn Siêu ha to miệng, còn muốn nói gì, lại bị một bên Ngụy Phong ngăn trở. Mã Kim Liên khóc không ra nước mắt. "Ngụy Phong, ngươi quên chúng ta Hắc Mộc Nhai quý củ. Ngươi một chân chạy làm việc vẫn không trải qua ba chúng ta tốt cho phép, liền muốn xông vào. Sao, ngươi đây là không đem ba tốt để vào mắt? Các ngươi nếu dám tiến lên một bước, đừng trách lao tử đao kiếm không có mắt." "Đúng, nhị đương gia, không phải như vậy, thủ hạ là tam đương gia tại không. Chúng ta chịu trại chủ chi mệnh, nhường tam đương gia đi một chuyến nghị sự đại sảnh. Gặp nàng áo không đủ che thân, hai mắt lập tức cực nóng vô cùng. Đủ rồi, không muốn giải thích, còn không mau cút đi.
Hừ, chỉ cần ngươi đi theo lão tử bảo đảm để ngươi bình yên xuống núi.
Đinh Lập, Tôn đại ca nói rất đúng, làm người nha, muốn thức thời, không muốn một con đường đi đến đen.
Lúc này, Mã Kim Liên vừa tắm rửa, choàn một kiện màu đỏ áo ngủ, đối tấm gương tháo trang sức tại.
Đinh Lập ngăn tại cửa, tay phải nắm chặt đại đao.
Tôn Lược cười, bố vô Ngụy Phong bà bay, vừa cười vừa nói, Đinh Lập, lão tử vừa rồi tại sơn môn khẩu, trông thấy Tam đương gia cùng Đoạn Lãng xuống núi rồi, ngươi mẹ nó còn không nói thật.
Nhị đương gia, ngài là tìm đến quan đại ca sao?
Không được, không thể đi vào.
Hoặc là, và Tam đương gia quay về.
Hắn rút đao, chỉ là muốn hù dọa Đinh Lập, nhường hắn biết khó mà lui, cũng không phải là thật lấy tính mệnh của hắn.
Không đúng, nơi này chính là ổ thổ phỉ.
Nhị đương gia, thủ hạ cái này rời đi các ngươi muốn làm gì?
Có thể tạo phi lực lớn vô cùng, vùng vây hồi lâu, hay là không có bất cứ tác dụng gì?
Tôn Lượng lạnh lùng nhìn Đinh Lập.
Hai.
Nhị đương gia, ngươi.
Sao ngươi lại tới đây?
Ừ, Mã Kim Liên, nói thật cho ngươi biết, vừa nãy nếu không phải lão tử ngăn đón, đại đương gia đã sớm đem ngươi bắt đi.
Ngươi cũng không phải không biết tiền trúc thủ đoạn.
Rơi xuống trong tay hắn, sống không bằng chết.
Ngươi chờ, ta đi trước hồi báo một chút Tôn Lượng, ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Ngươi muốn tìm Mã Kim Liên, chính mình đi nên Xuân Lâu tìm đi a, tới nơi này làm gì?
Hồi thứ nhị đương gia, Tôn Siêu cùng Ngụy Phong muốn xông vào, thủ hạ không đồng ý, bọn hắn lại rút đao giết người.
Mã Kim Liên sửng sốt.
A, này đôi bàn tay lớn sao có chút thô ráp, không giống như là quan hải.
Nhị đương gia, ngài.
Ngài tha cho ta đi.
Ha ha, lão tử trêu chọc ngươi chơi, không được sao.
Tôn Siêu, các ngươi thật to gan, giữa ban ngày muốn giết Tam đương gia tâm phúc.
Mã Kim Liên thì không để ý, tưởng rằng quan hải nghĩ trêu đùa chính mình một phen, tiếp tục chậm rãi tháo trang sức.
Bên này, Tôn Siêu cùng Ngụy Phong đã đến Tam đương gia trạch biệt cửa.
Nhìn nhị đương gia vội vã mà đi, Đinh Lập có chút bất an.
Mã cô đương, lão tử muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết?
Ngụy Phong nói xong, dùng sức đẩy Đinh Lập một chút.
Tôn Siêu không nghĩ nói chuyện tào lao,
chỉ cần bắt được lập tức Kim Liên, tin tưởng nữ nhân này nhất định hiểu rõ một ít nội tình, đến lúc đó có thể giơ lên cầm xuống quan hải, làm không tốt còn có thể dẫn ra Tào Phi.
Nàng cực lực tránh thoát.
Hai người sau khi xuống núi, dọc theo lên núi một cái đại đạo mà đi.
Đinh Lập hung hăng nói,
thấy hai người khí thế hung hùng, cửa thủ vệ Đinh Lập ngăn cản đường đi.
Ngươi canh giữ ở cửa, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, chuyện này ta đến xử lý. Đinh Lập, ngươi cũng đừng cùng lao tử đóng kịch.
Như không phải có người trông thấy Mã Kim Liên lên núi rồi, lão tử làm sao biết nàng trốn ở chỗ này?
Mười mấy giây sau, một đôi bàn tay lớn bưng kín con mắt của nàng.
Đinh Lập quay người muốn đi.
Tôn Lượng thừa dịp Tam đương gia đi ra ngoài thời khắc, mang theo Ngụy Phong mà đến, nhìn tới hai người kẻ đến không thiện, nhất định có không thể cho ai biết mục đích.
Đinh Lập nghe xong, sợ hãi không thôi.
Mã Kim Liên sợ sệt không thôi.
Tôn Siêu cười lạnh một tiếng.
Tôn Lượng cùng Ngụy Phong phình bụng cười to.
Quan ca, ghét, ngươi sao mới trở lại được?
Người ta các loại bông hoa cũng cảm ơn Tôn Siêu tức điên lên.
Ai ngờ, lại không ai lên tiếng, sau lưng chỉ là truyền đến tiếng bước chân.
Ngụy Phong lôi kéo Tôn Siêu, xoay người rời đi.
Tào Phi đưa tay, vuốt ve Mã Kim Liên non mịn gương mặt.
Chương 496, nam nhân lửa giận. Chương 496, nam nhân lửa giận. Lúc này, Tào Phi sầm mặt lại.
Mã Kim Liên, ngươi mắng lao tử là rác rưởi.
Tốt, lao tử hiện tại chứng minh cho ngươi xem, lao tử đến cùng có phải hay không rác rưởi.
Trước đây một bụng ủy khuất Đinh Lập, chân trước bị Tào Phi răng dạy, này lại bị một gái lầu xanh quát lớn, hắn đè nén lửa giận, cuối cùng tại thời khắc này bạo phát.
Vừa ở bao nhà, trông thấy Mã Kim Liên tựa ở đầu giường khóc thút thít, hai mắt lu mờ ảm đạm.
Nàng lửa giận ngút trời, có thể lại không dám biểu hiện ra ngoài.
Ta đi, nhị đương gia nói có đạo lý.
Ha ha, Tào đại ca là đương thời chư cát lượng, tốt một cái mượn đao giết người.
Quá, tiện nhân, đến cho lão tử đấm bóp độc vừa nãy mình bị bắt nạt lúc, Đinh Lập không thấy tâm hơi, xong việc, gia hỏa này lại xuất hiện.
Đinh Lập, ngươi đừng làm loạn.
Ta
nghe ngươi.
Tào Huy nhận mệnh lệnh sau vội vàng rời đi.
Nào nghĩ tới, Tào Phi lại có ý giày vò chính mình.
Nhị đương gia, ngài
đây là.
Nhị đương gia, thủ hạ sợ ba tốt.
Đinh Lập, ngươi là gan không nhỏ, ta thế nhưng quan đại ca nữ nhân, ngươi dám nhục mạ đại tẩu, ngươi là không phải sống đủ rồi.
Ừ, một hồi quan đại ca quay về rồi, lão nương để ngươi chịu không nổi.
Mã cô nương, không.
Ngại quá, ta chỉ là một làm việc vặt không dám đắc tội thế nào, ngươi vẫn không rõ.
Mã Kim Liên không dám không nghe, vội vàng chạy tới pha trà.
Đinh Lập nổi giận, vọt thẳng đến trước mặt.
Rác rưởi, đồ bỏ đi, cút ra ngoài cho tam hóa, uổng cho ngươi hay là nên Xuân Lâu hoa khôi, sao hầu hạ nam nhân.
Khí lực lớn rồi, theo nhẹ một chút.
Vẹn vẹn qua một phút đồng hồ, Tào Phi không hiểu ra sao lại cho một cái tát.
Tào Phi cười.
Ta nghe lời.
Đừng, nhị đương gia, ta
biết sai lầm rồi.
Ha ha, Đinh Lập, có lao tử tại, ngươi sợ cái gì?
Hắc hắc, Mã cô nương dạng này vưu vật, ngươi không tâm gì chuyện.
Mau vào đi thôi.
Nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua rồi.
Mã Kim Liên tức giận tới mức cắn răng.
Đúng, nhị đương gia.
Tào Huy nghe xong, có chút giật mình.
Diệp công tử có thể ở thói quen.
Ha ha, Mã Kim Liên, ngươi cho rằng Tam đương gia sẽ vì một nữ nhân đánh chửi tâm phúc của mình?
Thân làm Tam đương gia tâm phúc, nhìn tận mắt đại ca con gái bị người khi dễ, Đinh Lập tức giận không thôi.
Ngoài viện, nghe động tĩnh bên trong, Tào Phi lộ ra xảo quyệt khuôn mặt tươi cười.
Không có cách, Đinh Lập đành phải canh giữ ở cửa.
Thử, Mã Kim Liên nữ nhân này không thể lưu.
Một hồi, Đinh Lập sẽ giết Mã Kim Liên.
đến lúc đó chúng ta đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Đinh Lập trên người, để hắn làm dê thế tội. Lao tử khát nước, khoái pha ly trà. Bộ một tiếng, Đinh Lập nặng nề cho nàng một cái tát. Tào Huy, ngươi tới đây một chút. Nàng thành thành thật thật đi vào đầu giường, nghiêng người nằm đi lên. Mã Kim Liên chỉ vào Đinh Lập chửi ầm lên. Có thể trong phòng người là Hắc Mộc Nhai Nhị đừng ra, cho dù cho hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám xông vào. Mã Kim Liên nghe xong, sợ tới mức hai chân thẳng phát run. Ta đi, Tào Phi, ngươi chiếm đoạt Tam Đương gia nữ nhân, trái lại còn dọa dọa lão tử, lão tử ngược lại thành ác nhân. Đinh Lập, Nhị Đương gia khi dễ ta, ngươi vừa nãy đi nơi nào? Quan đại ca trước khi đi là bàn giao thế nào? Hắn một cái bóp lấy lập tức Kim Liên cổ, hung hắn nói, tiện nhân, ngươi chẳng qua là người tận chồng vũ cơ mà thôi. Người ta năng lực chơi ngươi, lão tử cũng có thể chơi ngươi. Lúc này, trong đầu của hắn lại hiện lên Mã Kim Liên luyện chuyển dáng người. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Mã Kim Liên đành phải tăng lớn khí lực, thận trọng cho Tào Phi đấm lưng. Diệp Thu thì không có mắt nhìn thẳng một chút, mà là cúi đầu thành thơi tự tại thưởng thức trà. Cái gì? Tào Phi đây là mấy cái ý nghĩa? Đinh Lập nghe, có chút sững sờ. Ta đi, vừa nãy ngại lao nương khí lực nhỏ, này lại, mẹ nó lại ngại lao nương khí lực dùng lớn. Đinh Lập do dự. Nhị đương ra, ngài. Ngài đừng như vậy. Ta dựa vào, có lao tử chỗ dựa, lao tam sợ cái lông gà. Lại nói, Mã Kim Liên vừa chết, không có chứng cứ, lao tam cũng không thể đem ngươi làm thế nào. Vung tay, Đinh Lập, ngươi nếu động lao nương, Quan Hải nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sao đần như vậy? Vừa nãy Tôn Siêu không phải muốn bắt Mã Kim Liên sao? Nữ nhân này, không thể lưu. Dù sao là chết, chẳng bằng tiện nghi ngươi một lần. Nhìn thấy Đinh Lập, Mã Kim Liên một bụng ý kiến. Đừng hỏng. Đinh Lập, ngươi nằm mơ đi thôi. Tào Phi một phát bắt được tóc của nàng, hung hắn nói, thử, hiểu rõ rồi còn không qua đây hầu hạ lao tử. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi còn có thể sống, bằng không, không chừng buổi tối, bị người bắt đi đốt chó hoang lạc. Mã Kim Liên nghe xong, triệt để dọa sợ. Hắn chỉ là liếc qua Đinh Lập, vừa cười vừa nói, hắc hắc, Mã Kim Liên này đường môn không tệ. Ngoài cửa, Đinh Lập nghe được bên trong căn phòng tiếng động, còn có Mã Kim Liên tiếng khóc, là nam nhân, hắn bỗng chốc đoán được, nhị đương gia nhất định khi dễ Mã cô nương. Tiền trại chủ, ngươi đến làm gì? Thật xin lỗi, ta sai rồi. Mã Kim Liên dùng sức đẩy ra Tào Phi. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, tam đương gia nào dám đắc tội nhị đương gia, chỉ sợ xui xẻo hay là chính mình. Tào đại ca, ngài đây là. Một tiếng kéo kẹt vang, cửa phòng mở ra, đầu đầy mồ hôi Tào Phi nên ngang đi ra. Nhìn thấy Diệp Thu, hắn cười nhạt một tiếng. Đại ca, chuyện gì? Ngươi lập tức gọi Tôn Siêu đến, liền nói Mã Kim Liên thì nút trong lão tam nơi này. A, ngươi mẹ nó thử ngốc. Lão tam trước khi ra cửa, có phải hay không để ngươi thật tốt chăm sóc Mã Kim Liên? Hiện tại Mã Kim Liên bị lão tử khi dễ, ngươi có phải hay không bảo hộ bất lực? Tin hay không, lão tam không dám tìm lão tử lấy cách nói, hắn nhất định sẽ đem đoán khí vung ở trên thân thể ngươi. Nàng âm thầm xin thể, nhất định phải báo thù này. Tiện nhân, nếu không lão tử đem ngươi giao cho Tôn Siêu, để nguyên đếm thử đại đương ra lợi hại. Nói xong, Đinh Lập lấy ra chủy thủ bên hông, vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, vừa cười vừa nói, thử, vừa nãy sao hầu hạ này nhị đương ra, hiện tại sao hầu hạ lão tử? Nhị đương ra, ngài lời này là ý gì? Ta cũng không bắt nạt Mã cô nương. Ha ha, ngươi gương mặt này mê người biết bao, nếu ở phía trên hỏa mấy lần, chẳng phải là vô cùng đáng tiếc. Hắn chắp tay, xông vào căn phòng. Bên này, Tiền Trúc đi vào một cái khác sơn động. Rát rưởi. Thiện nhân, ngươi dám mắng lao tử là rát rưởi. Mã Kim Liên còn tưởng rằng, chỉ cần hầu hạ tốt Tào Phi, chính mình có thể xuống núi. Mã Kim Liên tức giận không thôi, đem lửa giận toàn bộ rơi tại rồi Đinh Lập trên đầu. Bộ một tiếng, Tào Phi cho nàng một cái tát. Giờ phút này, Đinh Lập đầu góc mù mịt. Càng nghĩ, Đinh Lập cắn răng một cái nói ra, đa tạ nhị đương gia thỏa mãn. Tiếp theo, lại nghiêm nghị cảnh cáo, Đinh Lập, chuyện này nếu để cho lão tam hiểu rõ rồi, ngươi đoán, lão tam sẽ sao đối phó ngươi? Lần này, Đinh Lập luôn cuống. Thiện nhân, ngươi có phải hay không chưa ăn cơm? Một chút khí lực cũng không có. Chương 497, đại tiểu thư thổ huyết rồi. Chương 497, đại tiểu thư thổ huyết rồi. Bảng lòng bấm ngón tay tính toán, cười híp mắt nói ra, canh giờ đã đến, chúng ta đi tiền viện một chuyến. Đúng, trại chủ. Lúc này, Lữ Á Liên chính trong phòng thêu hoa. Tiền trại chủ, nói thật cho ngươi biết, ta cũng không phải là kinh thành đại gia tộc người, phụ mẫu cũng là dân chúng bình thường, cho nên này một nghìn lượng bạc nha, ngại quá, người nhà ta không bỏ ra nổi đến phu nhân. Phu nhân, lẽ nào tộc nhân của mình đang bị nhân loại đổ sát? Tiểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Rất nhanh, Mã Văn gọi tới phòng bếp người làm thuê Mã Siêu. Tung tung tung, truyền đến chặt ngư âm thanh. Tiểu tỷ, ngươi chảy máu. Ha ha, tiền trại chủ, ngươi không phải mới vừa nói chính mình là người sảng khoái, sao này lại nói chuyện ngược lại nhăn nhăn nhó nhó đi lên? Như cái nương môn giống nhau tốt, tất nhiên tiền trại chủ để cho ta biết chính là ta đi, một nghìn lượng bạc, còn không biết xấu hổ nói không tham lam. Rất nhanh, ba người đến rồi tiền viện. Gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy so với chính mình còn không biết xấu hổ thổ phỉ. Cái này, cái gì? Ngọc Nhi chảy máu. Ngươi. Giờ phút này, hắn phi thường tò mò, tiền trúc gia hỏa này sẽ như thế nào liên hệ với chính mình người nhà. Được rồi, bằng tiền bối. Sao? Ngươi nếu không có nhìn, giết ta thôi. Lăng nhà lằng nhằng làm gì? Đi tới cửa, hắn nhìn một chút thủ vệ hộ vệ, lớn tiếng nói, các ngươi cần phải hào hào chào hỏi Diệp công tử. Nhớ kỹ, chưa trừ diệt rồi ta, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Do dự một chút, Tiêu Cẩm thì thầm rời khỏi. Ngay tại Lưu Mạn Ngọc buồn bực lúc, trái tim của nàng đống chốc kịch liệt đau nhức, dường như một cái châm dài vào trái tim. "Nóa, ngươi cho rằng lão tử không dám giết ngươi?" Lưu Mạn Ngọc lắc đầu. "Thế nào, quản gia kia có ý tưởng?" Đông Minh Trấn, Lưu phủ, cơm nước no nê về sau, Lưu Huy dẫn bằng lòng, Trần Thiên Thu hai người, nhiều hứng thú trong phủ tản bộ ngắm hoa. "Hừ, ngươi biết là được. Lão tử thì không ham hố, 1.000 lượng bạc là đủ." "Ha ha, Diệp công tử quả nhiên khoái ngôn khoái ngữ, lão tử cũng là người sảng khoái, thì không cùng ngươi vòng vo tam quốc. Vừa nãy, ngươi lão nghĩ kỹ thu cô nương cầu ta, để cho ta thả ngươi." Nơi này, lão tử một lòng mềm, đáp ứng thu cô nương yêu cầu. "Ngươi có thể xuống núi, chẳng qua mà." "Lưu lão gia, nhanh đi sắp đặt đi." "Nghe lão phu chuẩn không sai." "Lão gia, lão gia, ta cái này đi sắp đặt." "Ta không sao, ngươi dịu ta đi chung quanh một chút là được." Lưu là vẫy vẫy tay. Thấy Mã Văn sững sờ ở tại chỗ, Lưu Huy mày nhăn lại. "Nói như vậy, tiền trại chủ tất nhiên cướp tiền, lại nghĩ cướp sắc đúng không? Không biết ta viên này đầu người, đáng giá mấy đồng tiền?" Lữ A Liên dọa sợ. Hắn dùng ánh mắt xéo qua liếc qua Bàng Long, đoán được này nhất định là Bàng Long gia chủ ý ngu ngốc. Lúc này, tiền viện một chỗ trống trải chỗ, trưng bày lấy mấy cái thùng gỗ, mỗi cái trong thùng gỗ chứa đầy nước, 3-5 cái ly ngư, tại trong thùng gỗ bơi qua bơi lại. Muốn giết vội vàng, khắc lề mề. Nàng tiện tay cầm lấy một cái khăn tay, lau sạch lấy khỏe miệng máu tươi. Tiêu Cẩm không có cách, đành phải thận trọng đỡ lấy đại tiểu thư. Diệp Thu hí mắt, cũng không núp đích. "Lao ra, ngài có gì phân phó?" "Mã quản gia, Mã quản gia, ngươi đến một chút mấy phút đồng hồ sau, đến rồi đông viện." Diệp Thu cười. Mã Văn đầu góc bù mịn. Tiền Trúc cầm tới tờ giấy về sau, thật cao hứng rời đi. "Ra ngoài đi, ta có chút không thoải mái, nghĩ lại nằm một hồi hử, tính ngươi tức thời." Thế là, Diệp Thu trên giấy, tiêu tiêu sái sái viết xuống tên của mình. "Tiểu Cẩm, ngươi có việc." Vừa nghĩ tới tiểu tỷ mà tái nhận, lại thổ huyết rồi, nàng đứng ngồi không yên. Không biết hai vị tiền bối tiếp xuống có động tác gì. Nhìn thấy đại tiểu thư sắc mặt tái nhợt, nha hoàn Tiêu Cẩm có chút bối rối. Diệp Thu phẩm một miệng trà, đặt chén trà xuống, cười ha hả nói, "Tiền trại chủ, ngươi qua đây không phải là muốn cùng ta nói chuyện tiếp à?" "Nói đi, chuyện gì?" Lưu Mạn Ngọc sững sờ, sờ lên miệng. Bàn giao một phen về sau, Mã Siêu ngồi xổm người xuống, chậm rãi giết ngư. "Diệp Thu, ngươi khác cuồng vọng." "Hừ, ngươi phải hiểu rõ, ngươi bây giờ là lao tử con mồi, còn mẹ nó vô lễ như thế, thực sự là gan to bằng trời." "Ha ha, Diệp Thu, phép khích tướng đúng lao tử vô dụng. Ngươi thế nhưng có tác dụng lớn chỗ." Lưu Huy rất muốn hiểu rõ, Bàng Quốc sư đến tột cùng dùng loại nào cách năng lực dẫn tới ngư tình. Tiền Trúc như có điều suy nghĩ nhìn qua Diệp Thu. "Con mẹ nó nói đang xem tại Thu Nguyệt trên mặt mũi, thật hèn hạ bẩn thỉu." Mã Văn hấp tấp chạy tới. "A, chính mình đây là thế nào?" "Lưu lão gia, có thể giết cá. Nhớ kỹ, ngư phải từ từ giết, mỗi con cá đầu, đôi phân ra. Hôm nay giết 5 đầu ngư, ngày mai 8 đầu." Nhìn thấy Diệp Thu còn không thèm chú ý chính mình tồn tại, Tiền Trúc tức giận rồi. Một giây sau, đầu cá lăn trên mặt đất, máu cá vẩy ra. "Ta dựa vào, làm hồi lâu, gia hỏa này muốn lừa gạt bắt chẹt. Không được, nhất định phải nói cho phu nhân. Đi, gọi một người tới giết ngư. Nhớ kỹ, ngư phải từ từ giết, mỗi con cá đầu đôi tách rời." Xác thực, Diệp Thu phụ thân qua đời nhiều năm, mẫu thân rời nhà sau chẳng biết đi đâu, những năm này chưa bao giờ trở lại qua, chỉ có một cái hơn 70 tuổi ra ra, trồng vài mẫu địa, một năm có thể thu cái 5-3 ngàn, rất tốt. "Nóa, Diệp Thu, ngươi lừa ai đó? Lao tử cũng không phải 3 tuổi trẻ con. Ngươi khí chất này, cách ăn mặc, còn có viên kia lệnh bài, thỏa thỏa công tử ca mà. Lao tử một lần cuối cùng hỏi ngươi, viết hay là không viết? Tiểu Cẩm, Tiểu Cẩm, mau tới đây một chuyến tiểu tỷ, nếu không, ta nói cho phu nhân a." Nói xong, ném ra một trang giấy, nói ra, "Mặc dù lao tử không rõ ràng bối cảnh của ngươi, nhưng mà, lao tử kết luận ngươi nhất định đến từ kinh thành một gia tộc lớn nào đó. Nói đến, lao tử còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, Thu cô nương sao đáp ứng làm hắc mộc nhai áp trại phu nhân đâu? Ngươi khoái viết xuống tên của mình, chờ lao tử cầm tới tiền chỗ rồi, lao tử để ngươi xuống núi." Nhìn phách lối Diệp Thu, Tiền Trúc rút ra bảo kiếm, chỉ vào hắn, nghiêm nghị quát lớn, "Diệp Thu, ngươi mặc muốn được voi đòi tiên. Lao tử nể mặt Thu cô nương, không chấp nhặt với ngươi. Nhưng mà, lao tử cảnh cáo ngươi, chớ có lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến lao tử kiên nhẫn. Phu nhân, không xong, tiểu tỷ bệnh rất lợi hại. Vừa nãy, tiểu tỷ còn chảy máu. Tốt, ta lập tức sắp đặt." Tiêu Cầm đóng cửa phòng, canh giữ ở cửa. "Năm đầu ngư, còn muốn chậm rãi giết, đây không phải kéo dài công được sao? Càng có ý tứ là, còn muốn đầu cá, đôi cá phân ra." Lưu Uy ngây ngẩn cả người. "Được rồi, tiểu tỷ, ngươi nếu có chuyện, tùy thời gọi ta." Diệp Thu sầm mặt lại. Chỉ gặp hắn giơ tay chém xuống, một đao bổ vào Lý Ngư đầu. "Tiểu Cầm, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Cùng lúc đó, chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi Lưu Mạn Ngọc, đột nhiên cảm giác một hồi buồn nôn, đúng lúc này, nôn một miệng lớn ố bế. "Mau đỡ ta rời giường." Ai ngờ, Lưu Mạn Ngọc đứng dậy, còn chưa đứng vững, thân thể nghiêng một cái, nghiêng người ngã chồng vó ở trên giường. Chương 498, cuồng làm người phụ. Chương 498, cuồng làm người phụ. Hồi đại đương gia thủ hạ đã phát hiện một ít manh mối, chỉ cần 3 năm ngày, liền có thể triệt để điều tra rõ. "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, nương thật khổ a, sao gả chót như thế một ý chí sắt đá nam nhân." Tôn Siêu nghe xong đầu góc bù mịt. "Đại đương gia, ngài đây là..." Giờ phút này, Đinh Lập nằm ở trên giường. Lập tức, Lưu Huy hình như rõ ràng một chút. Tiền Trúc liên tục căn dặn, nhất định phải đem này tin tự mình đưa cho Diệp Vấn. Đứng dậy, thò đầu ra xem xét, lao ra lại không đến. Ừ, đừng cho là ta không biết, các ngươi này nhị đương gia tâm tư. Hắc hắc, không hổ là nên xuân lâu hoa khôi, hầu hạ lao tử đúng là rất có nghề. Đại đương gia, thủ hạ đa tạ lao đại dịu dắt. Từ nay về sau, thủ hạ cái mạng này chính là ngài. Nương, ngài đừng tức giận làm hư thân thể. Lưu Y có chút buồn bực. Lữ A Kiều ngồi vào đầu giường, vuốt ve con gái đầu, dưng dưng nói ra, Ngọc Nhi, thân thể ngươi không thoải mái, thì không cùng nương nói. Nếu không phải tiểu cẩm, ngươi còn dự định giấu giếm A Nương đến lúc nào? Phu nhân, lão gia nói hắn một lát nữa sẽ tới. Lão gia, đại tiểu thư vừa nãy thổ huyết rồi, phu nhân nhường ngài đi qua một chuyến. Tôn Siêu nghe xong, mặt lộ vẻ làm khó. Kỳ thực, Quan Hải trong lòng cũng không có yên lòng. Nóa, đừng khóc, phiền người chết. Tôn Siêu quả thực có chút ngoài ý muốn. Tiểu Phượng, rốt cục chuyện gì xảy ra? Vừa nãy lúc ăn cơm, đại tiểu thư không phải hảo hảo sao? Mà Lưu Y đâu? Bồi tiếp Bàng Long, Trần Thiên Thu một bên thưởng thức trà, một bên nhìn người làm trong nhà giết ngư. Lưu Y liếc nhìn Bàng Long một cái, thấp giọng nói ra, hai vị tiền bối, các ngài chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Mã Kim Liên hai chân thẳng phát run. Tiêu Cầm sợ tới mức đội vàng trốn đến phu nhân sau lưng. Lưu Mạn Ngọc không nghĩ kinh động cha, có thể vừa nhìn thấy mẫu thân ánh mắt nghiêm nghị, nàng đành phải đem lời nuốt xuống. Đứng lên mà nói, nhớ kỹ, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi. Anh Tôn, ngươi chỉ có một phong thư, làm sao tiến ba nhà đâu? Lần này, Lữ A Kiều nổi giận. Nào biết, đẩy cửa phòng ra xem xét, chỉ thấy Tôn Siêu, Ngụy Phong, tổng cộng 10 người giữ vững rồi cửa sân. Tôn Siêu hừ lạnh một tiếng sau rời đi. Đoạn Lãng một bên cưỡi ngựa, một bên bốn phía nhìn xem. Đại đương gia thủ hạ hận ngài, gần 5 năm rồi. Tiểu Phượng, ngươi về trước đi, ta một hồi liền đi qua mấy phút đồng hồ sau, nàng thở hồng hộc đến rồi còn gái căn phòng. Tôn Siêu, chúng ta nhị đường ra tìm ngươi có việc. Mã Kim Liên lộn nhào chạy ra căn phòng. Ngay tại Mã Siêu nâng đao, chuẩn bị giết đầu thứ hai ngư lúc, Lưu Phượng đến rồi. Có thể, lão tử giữ lời nói. Nhớ kỹ, ngươi nếu dám đem chuyện này nói cho Tam Đương gia, lão tử muốn ngươi do Tiểu Phượng, lao ra người đâu. Ngọc Nhi cũng bệnh thành như vậy rồi, hắn cái này làm cha thì không tới xem một chút, quan tâm một chút. Tiền Trúc gật đầu một cái. Nương, ngài. Ngài sao lại tới đây? Con gái không sao, có thể là nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi thật tốt một hai ngày liền tốt không có bệnh. Kia Ngọc Nhi làm sao lại như vậy thổ huyết đâu? Hồi phu nhân, lão gia chính buổi tiếp hai vị quý khách đâu. Tam đường chủ, chúng ta cũng đi rồi gần 10 cây số rồi, làm sao còn không có tình cờ gặp qua mình? Ha ha, đơn giản. Trước đưa đi kinh thành nhà giàu nhất Diệp Vân gia. Cho dù Diệp Thu không phải Diệp Vân chi tử, lão tử tin tưởng, không bao lâu, cái khác hai nhà cũng sẽ hiểu rõ. Ta xin thề, ta nhất định sẽ thủ khẩu như mình. Nào biết, Ngụy Phong một cước đá bay Mã Kim Liên. Tôn Siêu tiếp nhận tờ giấy xem xét, cả tờ giấy chỉ có hai chữ. Nói đi, nhị đương gia tìm ta chuyện gì? Hắn cũng không biết, có thể hay không tình cờ gặp kia đội quan binh. Tức chết ta rồi. Thừ, có rảnh cùng hai cái giang hồ phía tử, không còn thời gian thăm hỏi con gái. Lữ A Kiều đội vàng thả ra trong tay theo thừa, đội bắt chạy ra ngoài. Không ngờ, Tôn Lượng lại hướng hắn giống lên một tiếng. Mã quản gia, có thể hay không làm nhanh một chút? Ngọc Nhi, ngươi chớ có giả mồm. Tốt, nghe lời của mẹ, thành thành thật thật nằm ngửa, một hồi nhường Ôn Lang chung tay cầm mạch còn không mau cút đi. Đinh đại ca, ta cũng đi theo ngươi, ngươi có thể hay không thả ta xuống núi? Vì mạng sống, Mã Kim Liên không thèm đếm xỉa rồi. Cút sang một bên. Ý gì? Ta sao nghe không rõ? Lao ra, xảy ra chuyện rồi, đại tiểu thư bệnh Đông Minh trấn Ly Hắc một ngày, nói ít thì có 30 km, quan binh còn chưa này rất nhanh đâu. Chúng ta lại kiên trì một hồi, nói không chừng có thể đụng vào chăng qua, cơ hội này khó được, một khi trừ đi Đinh Lập, không thể nghi ngờ suy yếu Quan Hải thực lực, đến lúc đó đối phó Tào Phi cùng Quan Hải, tương đối dễ dàng một chút. Bên này, Lữ A Kiều thấy nha hoàn một người quay về, nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bên này, Mã Siêu vừa giết hết một cái Lý Ngư. A, bàng quốc sư đây là ý gì? Tôn Siêu, mấy ngày nay, sổ sách cha làm sao? Có hay không mặt mày? Ừ, Ngọc Nhi, Tiểu Cầm cũng là lo lắng ngươi, ngươi cũng đừng oán trách người ta. Chân trước sinh long hoa hổ, mới qua hai canh giờ, con gái thì bệnh. Đột nhiên, Lữ A Kiều khóc. Ha ha, yên tâm đi, người nữ nhi này không có bệnh. Giết một cái Lý Ngư, tốn thời gian một nén nhang, Mã Siêu không chịu nổi, hắn nghĩ sớm chút kết thúc công việc. Ừ, đây là lao ra ý nghĩa, ngươi khác run run, hảo hảo làm. Ngụy Phong, ngươi làm gì? Lữ A Kiều nhịn không được chửi ầm lên. Mẫu nữ hai người ôm ở cùng nhau khóc giống. Đại đương gia, tha thứ thủ hạ nói thẳng, kinh thành Diệp gia có ba gia đình, Diệp Thu đến tột cùng là nhà nào công tử ca đâu? A, Tào Phi lại chủ động tìm tới cửa. Mã Kim Liên bị hù không dám thở mạnh một chút. Ngọc Nhi, ngươi đừng dọa đương. Ừ, chỉ cần ngồi vững rồi lão nhị, lão tam trung gian kiếm lời túi tiền riêng một chuyện, ngươi dẫn người lập tức cầm xuống hai người, lao tử định nghiêm trị không tha. Đến lúc đó, Hắc Mộc Nhai Tam đương ra, ngươi đến ngồi. Lữ A Kiều tức giận nói xong, các ngươi đừng giết ta, các ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng đáp ứng. Cái gì? Ngọc Nhi thổ huyết, còn không đội vàng mời Ôn Lang chung đến. Ha ha, ngươi cũng chớ xem thường tấm này giấy trắng, nó giá trị 1.000 lượng bạc. Như vậy, ngươi phái người đem phong thư này trong đêm đưa đi kinh thành Diệp Tính gia tộc, lao tử cũng không tin, không ai xuất tiền chuộc người. Mã Kim Liên liều mạng lắc đầu. Nghe được tin tức này, Tôn Siêu trong lòng mừng như điên không thôi. Ngươi không phải muốn bắt Mã Kim Liên sao? Nữ nhân này nắm giữ Tam Đường gia không ít bí mật. Này lại, Đinh Lập đang cùng Mã Kim Liên phong lưu khoái hoạt đâu. Cái gì? lão đại muốn dịu dắt chính mình làm nhân vật số 3.
Rất tốt, Tôn Siêu, ngươi theo ta mấy năm. Nghe mẫu thân tiếng khóc, Lưu Mạn Ngọc đi theo rơi lệ.
Tôn Siêu đội vàng quỳ trên mặt đất tạ ơn, biểu trung thành. Vì ổn định Đoạn Lãng, hắn chỉ có thể như vậy an ủi.
Tào Huy tiến lên trước, nhỏ giọng nói ra, ngươi có muốn hay không diệt trừ Linh Lập?
Được rồi, phu nhân.
Và Lưu Phượng đi xa về sau, Lưu là lúc này mới hỏi, bảng quốc sư, ngài vừa nãy vì sao không cho vãn bối quá khứ?
Nghe xong con gái chảy máu, Lưu Huy ngồi không yên.
Mã Kim Liên bị đá ngã xuống đất, hai tay che lấy phần bụng, cuộn thành một đoàn.
Tôn Lượng cười khanh khách đi tới.
Tiểu Phượng, ngươi nhường lao ra đến một chuyến, chính là Ngọc Nhi ngã bệnh.
Một hồi là bao lâu?
Một canh giờ, hay là ba canh giờ?
Tốt ngươi cái Lưu Huy, hưởng làm người phụ.
Tốt, thủ hạ lập tức sắp đặt Ngụy Phong tự mình truyền tin.
Nhanh, mau đi xem một chút Ngọc Nhi lao ra. Phu nhân đã sai nhân đi mời Ôn Lang Trung rồi Nhị Đương gia cùng Tam Đương gia, hai người bọn họ không phải đồng minh sao?
Sao hiện tại Nhị Đương gia muốn xử lý Tam Đương gia tâm phúc?
Hắn vừa đi ra cửa viện, kết quả đụng phải Tào Huy.
Lưu lão gia, con cá này còn chưa giết hết, không bằng giết hết ngư, lại đi xem xét cũng không muộn.
Dù sao Ôn Lang Trung không phải còn chưa đến sao?
Lần này làm việc, Tôn Siêu quả thực xem không hiểu.
Tiền Tú vô vô bờ vai của hắn, theo túi áo bên trong móc ra ký Diệp Thu tên tờ giấy.
Đúng, lão gia,
ngươi, các ngươi muốn làm gì?
Mà Mã Kim Liên quần áo không chỉnh tề, nằm sấp trên bàn tiếng trầm khóc thút thít.
Bàng Long cười.
Lưu Mạn Ngọc trừng Tiêu Cầm một chút.
Tiếp theo, còn nói thêm, Tiểu Cầm, nhanh đi đem Ôn Lang Trung mời đến thấy mẫu thân sinh khí.
Lưu Mạn Ngọc nắm tay của nàng, vừa cười vừa nói, nương, cha có thể là bận không qua nổi, ngài Lưu đừng trách cha.
Trần Thiên Thu chỉ ngư, trầm giọng nói ra, Lưu nhìn, lẽ nào ngươi quên rồi, ngươi cô gái này thân phận chân thật.
Lưu Mạn Ngọc đành phải đáp ứng.
Tôn Siêu, lão tử hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu, giao cho ngươi đi làm.
Ha ha, Ngụy Phong, ngươi tiểu tử này, sao cũng không biết thương hương tiếc ngọc đâu.
Mã cô nương thế nhưng nên xuân lâu hoa khôi, đối với người ta ôn nhu một chút ta.
Lưu Y trăm mối vẫn không có cách giải.
Mẹ.
Tôn Siêu nhận mệnh lệnh rời đi.
Nương, con gái không có trở ngại, không cần mời Lang Trung đi.
Được rồi, Mã quản gia.
Tôn Siêu khó hiểu, không biết lão đại vì sao quan tâm tới vấn đề này.
Không phải là vì giết ngư, Ngọc Nhi mới đổ máu.
Không sai, chuẩn xác mà nói, là khí cấp công tâm bố trí.
Tốt, Lưu lão gia chớ có hoảng, mọi thứ đều tại lão phu trong lòng bàn tay.
Nàng cho rằng những nam nhân này sẽ tượng Tào Phi, Đinh Lập giống nhau, lần nữa trả đạp chính mình.
Hắn không muốn để cho ta đi thăm hỏi con gái.
Chương 499, bức cung chương 499, bức cung có rồi Đinh Lập phần này lời khai, cầm xuống Tào Phi, Quan Hải, chỉ chờ đại đương ra một câu.
Lão tử hỏi ngươi, Đinh Lập tại không ở bên trong.
Ha ha, Đinh Lập, mọi người bằng hữu một hồi, mặc dù đều vì mình chủ, bất quá ta hay là muốn cho ngươi một cơ hội.
Chỉ cần ngươi thành thành thật thật bàn giao Quan Hải bí mật, ta bảo đảm để ngươi an an toàn toàn rời khỏi Hắc Mục ngay.
Có thể Đinh Lập hay là lo lắng. Lo lắng Ngụy Phong bọn hắn nói không giữ lời, một khi khai ra rồi Tam Đương ra, rất có thể bị diệt khẩu.
Mở mắt xem xét, phát hiện Ngụy Phong đám người ngăn chặn cửa phòng.
Nha a, sắp chết đến nơi, còn vách lối như vậy.
Ngươi,
các ngươi muốn làm gì?
Đinh Lập nổi giận, nắm chặt nắm đấm chuẩn bị lập tới.
Ân, ta nhất định khiến ngài thỏa mãn.
Mã Kim Liên sợ tới mức mặt mày tái nhợt, hung hăng gật đầu.
Ôi, Đinh Lập, ngươi khẩu khí thật lớn.
Thiện nhân, không nhìn thấy lão tử đang nghỉ ngơi, còn không mau cút đi ra ngoài.
Lúc trước, sở dĩ nhường tiền trúc làm trại chủ, là Tào Phi không nghĩ làm chim đầu đàn.
Lỡ như ngày nào sơn trại bị quan phủ cầm súng rồi, tiền trúc là trại chủ, đứng mũi chịu sào.
Nếu để cho Quan Hải hiểu rõ, chính mình đụng phải nữ nhân của hắn, chỉ có một con đường chết.
Tôn Lượng không nói hai lời, ôm Mã Kim Liên đi căn phòng cách vách.
Tiếp theo, nghiêm nghị quát lớn, Đinh Lập cưỡng chiếm Tam Đương gia nữ nhân, bị chúng ta bắt tại chỗ.
Người tới, đem Đinh Lập bắt lại cho ta.
Ý của ngươi là, Đinh Lập bán rồi Quan Hải?
Đúng, Phong ca.
Có thể Tào Phi lại khoát khoát tay.
Chúng ta nghĩ kiểu gì, lẽ nào ngươi không biết?
Rốt cuộc Mã Kim Liên muốn dáng người có dáng người, muốn nhan sắc có nhan sắc, chỉ cần là một người nam nhân bình thường, cái nào không tâm di chuyển đâu.
Hắn đội vàng mặc quần áo tử tế, nói ra, Ngụy Phong, ngươi mấy cái ý nghĩa, lại dám xông vào Tam Đương gia căn phòng.
Thử, quả thực chăn sống.
Mặc dù Tiền Trúc là trại chủ, nhưng mà, Hắc Mộc Nhai điểm tam phái, Tiền Trúc, Tào Phi cùng Quan Hải riêng phần mình thành một phái, trong đó Tiền Trúc cùng Tào Phi thế lực bất phân cao thấp.
Đinh Lập, sắp chết đến nơi rồi, ngươi còn không biết trời cao đất rộng.
Thử, ngươi là gan thật to lớn. Thừa dịp Tam Đương ra xuống núi thời khắc, vụ nữ nhân của hắn, ngươi đây chính là phạm vào giang hồ tối kỵ.
Mã Kim Liên liên tục gật đầu.
Ngụy Phong chỉ Mã Kim Liên.
Ngụy Phong một đường bước nhanh tới, còn thỉnh thoảng quay đầu, xem xét Mã Kim Liên vài lần.
Giờ phút này, Đinh Lập đống chốc toàn bộ hiểu được.
Lúc này, Ngụy Phong vẻ mặt mệt mỏi nằm ở trên giường.
Lần này, Đinh Lập mặt mũi bầm dập, không còn có vừa nãy phách lối kỉnh.
Tiếp theo, lại nhìn về phía thủ hạ, phân phó nói, trông coi nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, nhất là này nhị đương gia người có khả năng.
Đại ca, chúng ta mau trốn đi. Muộn thì đi không được.
Đinh Lập dùng sức dây rủa.
Ra chuyện gì?
Tôn đại ca, ta
tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta.
Đại ca, ngươi cũng không phải không hiểu rõ đại đương gia tính tình.
Một khi bị hắn hoài nghi lên, chúng ta không có quả ngon để ăn.
Ngụy Phong cười.
Đại ca, Tôn Lượng dẫn người bao vây Tam Đương gia trại viện, bọn hắn hình như theo Đinh Lập trong miệng, hỏi không ít thứ.
Ngụy Phong quyết định cho gia hỏa này nếm điểm đau khổ.
Kết quả,
hai người thủ hạ trực tiếp đưa hắn một mực chống chọi. Đạt được rồi mệnh lệnh của hắn về sau, thủ hạ vừa lên, quyền đấm cước đá, đánh khoái 5 phút đồng hồ. Ngụy Phong phình bụng cười to. Thật, ta để ngươi làm cái gì, ngươi cũng năng lực đáp ứng. Không, không, Ngụy Phong, ta sai rồi. Đinh Lập, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cỏ kẻ mặc cả từ bản sao? Ta cho ngươi 3 phút, nếu không thành thật khai báo, đừng trách ta ra tay độc ác. Tào Phi nghe, sắc mặt đột biến. Đinh Lập à, Đinh Lập, một hồi Tam Đương gia quay về rồi, ta đem ngươi giao cho Tam Đương gia, ngươi đoán hắn sẽ xử trí như thế nào ngươi? Không xong, nhị Đương gia, xảy ra chuyện lớn. Tống Hắc cơi lấy hắc mã, ngẩng đầu nhìn từ xa, mơ hồ nhìn được rồi Hắc Mộc Nhai đài quan sát. Đinh Lập triệt để luống cuống, không thèm đếm xỉa rồi, dù sao đã đắc tội Quan Hải, trước sau một chết, còn không bằng đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chớ có bối rối, chỉ bằng Đinh Lập há miệng, còn muốn vặn ngã lao tử. Đinh Lập do dự. Rất tốt. Ha ha, vừa nãy ngươi là làm sao hầu hạ Đinh Lập, hiện tại giống như gì hầu hạ ta. Đinh Lập luống cuống, hắn nguyên bản định nghỉ ngơi một hồi, sau đó mang theo Mã Kim Liên xuống núi, trên đường tìm cơ hội xử lý nữ nhân này, cứ như vậy, đến lúc đó không có chứng cứ, Quan Hải cũng không dám đem chính mình tiểu gì. Đinh Lập, ngươi gấp cái gì? Mới vừa rồi cùng Mã Kim Liên phong lưu khoái hoạt, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Ha ha, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tại. Đột nhiên, Tào Huy thần sắc hốt hoảng chạy tới. Lại nói, tựa Mã Kim Liên dạng này gái lầu xanh, người tận chồng, cũng không phải những kia trong trắng liệt phụ. Ngụy Phong lắc đầu. Hắn hít mắt, lớn tiếng quát lớn. Triệu cô nương, chúng ta nhanh đến Hắc Mộc Nhai rồi. Ngụy Phong cười hắc hắc. Ngụy Phong, ngươi dám đánh lão tử? Ngươi cho lão tử chờ xem. Vung ra lão tử, vung ra lão tử. Đúng, anh tôn. Nữ nhân này, ngươi tính xử trí như thế nào? Ngụy Phong, lão tử biết đến, toàn bộ nói cho ngươi rồi, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý? Tào Phi cười. Hắn đoán được, Tôn Lượng cố ý đem chính mình xua đi, nhất định để mắt tới Mã Kim Liên rồi. Ngụy Phong vung tay lên, bốn thủ hạ như ong vỡ tổ bảo. Làm Tôn Lượng nhìn thấy phần này lời khai, lập tức vui vẻ không thôi. Cho ta hung hăng đánh. Đánh tới hắn thành thật mới thôi, cùng lắm thì lão tử đem tất cả trách nhiệm giao cho lão tam, nhường lão tam có nổi. Lại nói, cho dù Tiền Trúc hiểu rõ rồi sự kiện kia, hắn có thể làm gì? Hừ, tất cả hát một ngay cũng không phải Tiền hắn Trúc nhất người định đoạt. Ngụy Phong, lão tử là Tam Đương gia người, không có trại chủ cho phép, ngươi không thể bắt lão tử. Ta có thể đi rồi sao? Thuận miệng, Ngụy Phong hỏi thăm liên quan đến Tào Phi cùng Quan Hải đầu cơ trục lợi sơn trại vật tư một chuyện, cũng nhường Đinh Lập ký tên đồng ý. Đinh Lập sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Có thể, chẳng qua không phải hiện tại. Không ngờ rằng Ngụy Phong đám người đoạt chiếm được tiên cơ. Tốt, Ngụy Phong, lão tử tạm thời tin ngươi một lần. Ngươi muốn biết cái gì, cứ hỏi đi. Rất tốt, Đinh Lập, ngươi làm ra một cái sáng suốt quyết định. Đinh Lập, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi qua đây đánh ta a. Ngụy Phong, lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nếu không bàn giao, chỉ sợ mạng nhỏ sẽ bỏ ở nơi này. Hắn đã đoán được Tôn Lượng tâm tư. Từ vừa mới bắt đầu, chính mình thì tiến vào đại đương gia bày ra cả bẫy, vì cầm tới Tam Đương gia chứng cứ phạm tội. Ta tự có sắp đặt, mau đi. Ngụy Phong đi đến đầu giường, trực tiếp cho hắn một cái tát. Tốt, ta lập tức đưa qua. Đinh Lập nghe xong, lập tức ý thức được không thích hợp. Ngụy Phong lập tức đem Đinh Lập lời khai giao cho đại đương gia. Bên này, Tào Phi đang ở sân bên trong nghỉ ngơi. Quả nhiên, đợi Ngụy Phong đi xa về sau, Tôn Lượng đi đến Mã Kim Liên trước mặt, nắm cằm của nàng, vừa cười vừa nói, "Mã Kim Liên, sống hay chết thì nhìn xem ngươi lựa chọn thế nào."